Chương 1. Thi vào Tiên Tông, người ta không phải người một đường. Chương 1. Thi vào Tiên Tông, người ta không phải người một đường. Huyền Huyễn vô địch, đơn nữ chính, thường ngày sảng văn, chỉ là điệu thấp nhưng tuyệt không mềm cầu, ngoa tạo, có soái ca có mỹ nhân. Đừng tìm, nói chính là ngươi. Cửu Tiêu đại lục, Tây Châu huyền thú sơn mạch, ngoài qua thôn. Phanh Tô Vũ, ta đã trở thành Đạp Tinh Tông đệ tử ngoại môn, về sau ngươi ta không phải người một đường, ngươi nhìn thấy ta đến quỷ xuống hô tiên sư. Sáng sớm, Tô Vũ vừa khiêng lên quốc, môn liền bị người phịch một tiếng đá văng. Cửa ra vào đạp cửa thiếu niên hai tay chống lạnh, dương dương đắc ý, vốn lên nhiều năm eo rốt cục thẳng lên. Đương nhiên, nếu như ngươi chịu cùng ta nói xin lỗi, trước kia sổ sách xóa bỏ, trở thành nô lệ của ta, ta mang ngươi nhìn xem ngươi đời này cũng không có tư cách tiến vào Tiên Tông nhìn xem. Tu giả là phàm nhân cao không thể chạm tồn tại, cho dù là triều đình đại thần nhìn thấy hắn, cũng phải tôn xưng một tiếng tiên sư. Địa vị lập tức từ tầng dưới chót nhất cất cao đến đỉnh tiêm. Thần kinh. Nhìn qua cửa ra vào đồ đần, Tô Vũ tâm tình tốt tức khắc tan thành mây khói, không có nửa điểm do dự, nắm lên trên vai quốc đập tới. Thiếu niên vừa mới dứt lời, đắc ý nhìn Tô Vũ, lại nhìn thấy một cái quốc không ngừng ở trước mắt phóng đại. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi, võ đồ nhị trọng linh lực điều động, đội vàng hướng một bên né tránh. Phanh a. Cứ việc thiếu niên tốc độ rất nhanh, bả vai vẫn là rắn rắn chắc chắc chịu một quốc. Dừng tay. Ta bây giờ thế nhưng là Tiên Tông đệ. A ẩm. Thiếu niên nói được nửa câu, bị Tô Vũ một cước đá vào trên bụng, bay ngược ra tiểu phá viện, hung hăng nện ở bùn đất trên mặt đất. Quốc dừng ở thiếu niên trên trán phân một tấc chỗ, Tô Vũ dẫm tại thiếu niên ngực, vừa sáng sớm tới đạp lao tử môn, bệnh tâm thần có phải hay không, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi lại đi rồi. Thiếu niên run như cái sảng, run dậy nửa ngày nói không nên lời một câu. Làm sao dám? Hắn làm sao dám? Ta bây giờ thế nhưng là Đạp Tinh Tông đệ tử, địa vị có thể so với triều đình quan lớn đại thần, cho dù là hoàng đế, động thủ với hắn trước cũng phải cân nhắc phía sau hắn bối cảnh. Trên đường đi phàm nhân ai dám đối với hắn bất kính, ai dám ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái. Ầm. Quốc hung hăng nện xuống, vào thiếu niên đầu bên cạnh dưới mặt đất, cách hắn đầu chỉ có một tấc chi cách. Thiếu niên đầu góc trống rỗng, hít thở không thông khủng bố ngạt thở cảm giác từ trong lòng vọt tới toàn thân. Tô Vũ khinh thường cười khẽ, ta nhớ rõ ngươi trước kia bảo ta Vũ ca tới, theo sau lưng ta hấp tấp, như thế nào, tiến Tiên Tông sau gan mập đảo ngược thiên cương. Vũ. Vũ ca. Thiếu niên run rẩy, bờ môi run rẩy hô. Quốc chống đỡ tại thiếu niên cái cằm, Tô Vũ ở trên cao nhìn xuống tựa như cao cao tại thượng thần minh vậy mở miệng, ban đêm trở về trước đó môn này nếu là tu không trả, ra ra ngươi ngươi không gánh nổi ngươi, hiểu không? Là thiếu niên đâu còn có gan cự tuyệt, hắn hiện tại chỉ muốn rời xa ác ma này. Nơi xa, đem một màn này thu vào đáy mắt hai vị khí tức không tầm thường nam tử sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Nhị sư minh, chúng ta muốn hay không giúp sư đệ, hắn vừa tiến vào tông môn tu vi không cao, mới có thể bị cái này thô bỉ chỉ biết man lực dã nhân áp chế. Thân thể thẳng tắp nam tử hừ lạnh, hừ, thật sự là mất hết tông môn mặt mũi, sư phụ vừa thu đệ tử này thật đúng là khôi hài, loại hành vi này biểu hiện, có tư cách gì trở thành sư đệ ta, nếu là chết rõ ràng hơn chỉ toàn. Thế nhưng là nếu như chúng ta không xuất thủ, hắn trở về cáo trạng lời nói, sư phụ bên kia. Chi tiết cáo chi sư phụ, hầu tử chính là hầu tử, cho dù thiên phú cho dù tốt cũng chỉ sẽ lãng phí, giúp hắn đột phá đến võ độ nhị trọng, kết quả liền một người bình thường đánh không lại, mặt mũi này ta có thể gánh không nổi. Nam tử quay người liền đi, mấy bước sau lại quay đầu, cái kia cầm quốc hầu tử xem thường Tiên Tông, giết a. Thế nhưng là sư phụ đã thông báo, không thể tùy ý sát lục phàm nhân một cái khác đệ tử do dự. Nam tử lạnh nhạt nói, không thể tùy ý sát lục, là con khỉ này trước xem thường Tiên Tông, xúc phạm chúng ta, rõ chưa? Vâng, nhị sư minh dạy bảo đối đệ tử kia gật đầu, lấy lòng mà cười cười. Ngu xuẩn, loại sự tình này cũng còn muốn ta giáo, đi làm à, ta còn có chút việc, giết hết sau ngươi trước mang theo cái kia phế vật về tông môn. Nói xong, được xưng là nhị sư minh tu giả ngự kiếm phi hành rời đi, dẫn tới trong thôn mấy tiếng tán thưởng, cái này khiến hắn tìm về mấy phần tiên nhân cảm giác, khóe miệng hơi hơi câu lên. A, một bầy kiến hôi, trừ miệng sẽ nói, không có nửa điểm tác dụng. Lưu lại đệ tử lạnh liếc mắt đi xa nhị sư minh, trong lòng càng bất mãn, mẹ nó, mỗi lần đều đưa thô tục việc cực ném cho ta, thật xảy ra chuyện cũng mẹ nó là ta kiêng. Nhà danh về nhà danh, hắn còn không dám vi phạm đối phương lưu lại mệnh lệnh, quay người hướng phía Tô Vũ đi đến. Nhìn qua Tô Vũ khiêng quốc hướng ngoài thôn đi đến, hắn do dự một chút, theo sau lưng không có ra tay. Thôi, vẫn là ám sát ta, ngay trước người trong thôn mặt giết có gánh trách phong hiểm, mặc dù hắn không cho rằng những này hầu tử có lá gan đi Đạp Tinh Tông báo cáo hắn. Tô Vũ mới vừa đi tới cửa thôn, đối diện đụng vào gầy như que tuổi diện mục lão nhân hiền lành, tiểu Vũ lại xuống đất làm việc à, thật chịu khó đúng nhị ba cùng tam nữ bọn hắn thông qua khảo hạch, ta trong đêm ăn bài yến hội, cùng đi đến một chút náo nhiệt à. Tô Vũ khoát tay, đội bằng đâu, đúng thôn trưởng, nhà ngươi cái kia nhị ba đạp hỏng cửa nhà ta, chúng ta thương lượng một chút vấn đề bồi thường. Nhìn ngươi nói, đứa bé kia mấy người thi vào tiên môn, vậy liền không phải chúng ta phàm nhân có thể trèo cao, trận này đến hội cũng là vì bọn họ tiến đường, về sau đại gia đường ai người ấy đi. Tô Vũ đem quốc để dưới đất chống đỡ tay, nói nhiều như vậy, không phải liền là muốn trốn nợ, nhị ba bọn hắn đều là ngươi nhặt được, ngươi không chịu trách nhiệm người nào chịu trách nhiệm, muốn trốn nợ. Tin hay không ban đêm ta trốn ở dưới mái hiên ngồi xuống ngươi, một quốc gõ trên ngươi. Hại, không đến mức. Không đến mức. Thôn trưởng đuốt một cái mồ hôi lạnh, này rừng sâu núi thẳm, chết mấy người thật đúng là sẽ không có người quản. Ta vừa tiếp vào hộ tống nhiệm vụ, lần này thù lao của ta phân ngươi một nửa, liền xem như bồi thường, được chứ? Tô Vũ lạnh như băng mặt lập tức thay đổi, cười nhạt một tiếng, thôn trưởng ngươi người thật sự là thực sự, ta liền chỉ đùa một chút, bất quá ta là cái thực sự người, sẽ không cự tuyệt người khác hảo ý. Ha ha, tiểu vũ ngươi dạng này thực sự người không nhiều, thôn trưởng che giấu lương tâm, gượng cười lại nói ra, cùng nhau tụ tập thôi, đưa tiễn này hai hải tử đi làm một phiếu, trong thôn không dư thừa thuế ruộng. Được, ngươi đi trước à, ta còn phải xử lý chút chuyện. Tô Vũ dư quang về sau liếc một cái trước mắt. Tốt tốt tốt, làm cho sạch sẽ một tí, chúng ta thế nhưng là đều là người tốt, đừng bị người bắt lấy bím tóc nói xấu. Thôn trưởng cười ha ha một tiếng, xoay người đi mời trong thôn những người khác. Ra đi. Thôn trưởng còn chưa đi xa, liền nghe Tô Vũ lanh đạm âm thanh chuyển đến, bước chân hắn tăng tốc mấy phần, trong chớp mắt ngoặt vào tường đất sau, hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt. Trốn ở tường đất gót tung đệ tử trong lòng đột nhiên giật mình, não hải hiện lên vô số suy nghĩ. Hắn phát hiện ta, là ta lòi đuôi vẫn là nguyên nhân khác. Ê! Ngay tại hắn sững sờ lúc, đại thủ đột nhiên xuất hiện, gắt gao bóp chặt hắn niết hầu, đem hắn xách giữa không trung, một đôi thâm thúy con ngươi băng lãnh nhìn chăm chú hắn. Chương 2. Sâu kiến sao dám trèo cao chân phượng, lên núi người chế rêu dưới núi thần. Chương 2. Sâu kiến sao dám trèo cao chân phượng, lên núi người chế rêu dưới núi thần. Người dám, ta sư tôn thế nhưng là. Rông dài. Tô Vũ bĩu môi, trong tay bóp chặt tu giả hóa thành cho bụi, không có một tia vết tích. Đột nhiên, Tô Vũ tựa hồ phát giác được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa tường đất sau. A. Ha ha, người một nhà. Tất cả mọi người là người một nhà. Cũ nát phai màu đoán mệnh cờ đập vào mi mắt, gầy yếu lao đạo đưa nó xem như quải trượng sử. Không nhìn thấy, lão nạp không nhìn thấy bất cứ thứ gì. A Di Đà Phật, thiện hai lão giả rõ ràng đạo sĩ ăn mặc, lại học Phật ra chắp tay trước ngực. Tô Vũ trên mặt khôi phục chất phác bộ dáng, nâng lên chính mình quốc, lão hồ ly ngươi lại chuẩn bị đi ăn trực. Ai nha, đều là người một nhà, này làm sao có thể gọi cỏ. Lão nạp còn ôm qua nhị ba cùng tam lưu đâu, ăn hắn một bữa cơm làm sao vậy? Tiểu sơn thôn không lớn, hai người không có phiếm vài câu liền đến nhà thôn trưởng cửa ra vào. 6-7 tiểu hài cầm trong tay đường, cao hứng bừng bừng vây quanh váy lam thanh thuần thiếu nữ chuyển. Lao đạo không khỏi cảm khái, thôn trưởng thật sự là Bồ Tát tâm địa, thu dưỡng nhiều như vậy hải tử. Tô Vũ không nói, trên mặt mang cười ngây ngô, đẹp mắt đôi mắt để lộ ra thanh tịnh ngu xuẩn. Tiểu thất, dẫn bọn hắn đi chơi đi, đợi lát nữa liền có thể ăn cơm. Gặp Tô Vũ chạy đến, cô gái áo lam sắc mặt có chút mất tự nhiên, bất quá rất nhanh tiếp tục che giấu, cười rô đi tiểu hài. Tiến lên tiện tiện cười một tiếng, Tô Vũ ca, Phương Hổ Hữu gia gia ngươi nhóm tới, mời vào bên trong. Ai? Ta vừa mới chuẩn bị xuống đất đầu khiên quốc. Tô Vũ cười ngây ngô gãi gãi đầu, lộ ra mặt mỏng có chút xấu hổ. So sánh dưới, Phương Hổ Hữu ra mặt dày nhiều, ha ha, tam nữ so trước kia xinh đẹp nhiều, còn nhớ rõ sao? Khi còn bé bần đạo còn ôm qua ngươi lặng, khi đó ngươi có thể mập. Tam nữ sắc mặt cứng đờ. Cái tên này là nàng đời này thoát khỏi không được sỉ nhục, bây giờ nàng muốn đem cái này không ngờ không Phật giả đạo sĩ bóp chết. Nhìn một cái, đây đều là cái gì thô bị ngữ điệu, cùng nàng mới quen sư tỷ sư minh hoàn toàn không giống. Giống như đom đóm cùng Hạo Nguyệt có khác. Hô tỉnh táo, tỉnh táo. Ta làm sao có thể nghĩ như vậy? Những người này trước kia hoặc nhiều hoặc ít chiếu cố qua ta, ta không thể bởi vì trở thành tiên tông đệ tử liền xem thường bọn hắn. Thiết Tam Nữu lắc đầu, sắc mặt khôi phục bình thường, chỉ là so lúc trước lãnh đạm rất nhiều. Phương gia gia mau vào đi thôi, đợi lát nữa ta sư tỷ sư minh bọn hắn cũng tới, đến lúc đó các ngươi chớ nói lung tung va chạm bọn hắn. Ngươi nha đầu này, nhìn ngươi nói, chúng ta làm sao dám va chạm tiên nhân? Tính sợ còn đến không kịp đâu nâng lên tiên nhân. Phương Hổ Hưu thần sắc đang mấy phần, trong lời nói tràn đầy kính sợ. Thiết Tam Nữu bụng trộn quan sát Tô Vũ, nghe tới tiên nhân hai chữ lúc. Tô Vũ trong mắt tràn đầy hướng tới cùng vẻ kính sợ, cái này khiến nàng không cưỡng nổi đắc ý mấy phần. Mấy ngày trước đây đi tham gia tông môn khảo hạch trước, nàng từng tự mình hướng Tô Vũ cho thấy tâm ý, kết quả Tô Vũ lại nói mình có lão bà. Một cái quang côn anh nông dân, nơi nào đến lão bà, nàng từ ký sự bắt đầu, Tô Vũ chính là độc lai độc vãng một người, cái gì có lão bà, còn không có nghe liền biết là gạt người lấy cớ. Ha ha, bây giờ đoán chừng trong lòng hối tiếc không kịp đi, đã từng ta ngươi xem thường, bây giờ ta ngươi trèo cao không lên. Thiết Tam Nữu càng nghĩ càng đắc ý, thần thái sáng láng, không để lại dấu vết ngẩng đầu lên. Tỷ chính là nữ vương. Để nàng thất vọng là, Tô Vũ hai người không lọt vào mắt nàng, thấp giọng đàm tiếu hướng phía trong viện đi đến. Người ăn sao? Không ăn, ba ngày đói tám ngừng lại a, lần này cần phải hảo hảo đem trước đó bù lại. Nghe nói ngươi cùng bên cạnh lão vương bởi vì một khối đồng tệ cãi nhau rồi. Phương Hổ Hữu giận không kèm được, còn không phải lão già kia, thực sự có chút không biết tốt xấu, ta nói với ngươi. Âm thanh dần dần thu nhỏ, dung nhập hỗn tạp vui lùa ầm ĩ bên trong. Thiết Tam Nữu không khỏi lắc đầu, Tô Vũ, về sau chúng ta không còn là người một đường, ta đàm luận chính là thiên hạ thương sinh an bình, mà ngươi vì một đồng tệ tranh luận không ngớt. Ta vì thương sinh mà chiến, ngươi vì một đồng tệ ra tay đánh nhau, mỗi ngày mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, thử thủ chính mình một mẫu ba phần đất. Lòng ta chỗ hướng chính là thiên hạ sinh linh, trong lòng ngươi giới hạn ở hôm nay ăn cái gì, ngày mai không có lương nên đi nơi nào mượn. Thực sự là, ai u Thiết Tam Nữu đầu bị hung hăng gõ một cái, đau nàng hai tay che lấy, ai? Ai dám đại bản tiên? Ta, là ta. Thôn trưởng Thiết Quyền nắm chặt nàng lỗ tai, ngươi nha đầu này đảo ngược thiên cương có phải hay không? Ai ai ai, ra ra ta sai rồi. Hử thôn lúc này mới buông tay ra. Hút đầu thuốc lời nói thâm tía dạy bảo nói, ngươi nha đầu này, đã nói bao nhiêu lần rồi không muốn mắt chó coi thường người khác, không muốn mắt chó coi thường người khác, huống hồ đây đều là thúc thúc của ngươi, đời ông nội. Tâm mắt khác biệt, tâm cảnh tự nhiên cũng không giống, bọn hắn vì một khối đồng tệ tranh luận không ngớt, các ngươi tu giả không phải cũng sẽ vì một khối linh thạch, một trận cơ duyên ra tay đánh nhau. Có thể giống nhau sao? Thiết Tam Nữu tâm nhà rãnh, qua loa nói, vâng vâng vâng, ra ra ngươi nói đều đúng. Thôn trưởng khẽ lắc đầu, ai, ngươi đứa nhỏ này, muốn tìm cái sơ tâm không thay đổi người thừa kế làm sao lại khó như vậy đâu. Ra ra Âm thanh yếu ớt truyền đến, thiếu niên có chút chật vật đứng tại thôn trưởng sau lưng. Thôn trưởng than nhỏ, ta đều biết, chuyện này ra ra giúp ngươi xin lỗi, về sau tiến vào tông môn cũng không cần ngạo khí, mọi thứ nghĩ lại mà làm sao. Thật xin lỗi ra ra, ta. Gia đình bạo ngược không tính là gì bản sự, ở bên ngoài cũng hung ác mới là chân hắn tử, đi vào cùng mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm à, về sau nhưng là không phổ biến. Hai người nhu thuận đi theo thôn trưởng sau lưng đi vào tiểu viện, kỳ thật chính là cọc gỗ vây quanh đất trống. Trong viện bài trí 4 cái bàn, có 3 bàn ngồi không ít người, độc lưu trên cùng một bàn. Phương Hổ Hữu cười ha hả cùng Tô Vũ nói ra, ăn tiệc không thể cùng tiểu hài một bàn, tiểu hài dùng bữa đó chính là xài lang hổ báo, căn bản không giành được ăn ngon đồ ăn. Thôn trưởng, tiên nhân lúc nào tới? Gặp thôn trưởng đi vào, Phương Hổ Hữu đội vã không nhịn nổi hỏi. Đói vài ngày, choáng váng, nếu không phải là tiên nhân thanh danh trấn nhiếp, hắn đã sớm ăn uống thả cửa. Thôn trưởng nhìn về phía Thiết Nhị Ba cùng Thiết Tam Nữu. Thiết Nhị Ba cúi đầu, ta cũng không biết ta sư huynh bọn hắn lúc nào sẽ tới. Sư tỷ ta nói các nàng chậm chút tới đón ta, sát cô nàng nói. Hai người mặc dù đều là Đạo Nguyệt Tông đệ tử, nhưng bái sư phụ khác biệt, tiếp đái bọn hắn đệ tử cũng khác biệt. Một thanh y che mặt nữ tử yếu ớt nói, này làm sao xử lý, tiên nhân không đến chúng ta ăn trước không lễ phép à. Thôn trưởng đi thẳng tới chỗ cao, mọi người yên lặng, ta trước nói sự kiện. Ánh mắt mọi người quan tới, Thiết Tam Nữu Thiết Nhị Ba cũng nghi hoặc nhìn lại. Về sau Nhị Ba cùng Tam Nữu chính là tiên nhân không gây phạm trần chuyện, cho nên ta tuyên bố, từ đây cùng Thiết Nhị Ba, Thiết Tam Nữu lại không quan hệ. Thiết Tam Nữu cùng Thiết Nhị Ba mộng bức không thôi, ra ra ngươi cái này. Hai tử, về sau an tâm tu hành à, chúng ta không thể trở thành ngươi trên con đường tu hành chướng ngại vật, sâu kiến sao dám trèo chân lòng, các ngươi tiền đồ càng sáng tỏ, không phải bởi vì chúng ta mà đình trệ. Thiết Nhị Ba trầm mặc. Thiết Tam Nữu muốn nói lại thôi, lưu luyến không rời nói, chúng ta cơ khổ không nơi nương tựa thời điểm là ra ra ngươi thu lưu chúng ta, nếu là chúng ta phát đạt liền cùng ra ra đoạn tuyệt quan hệ, vậy người khác nói thế nào chúng ta? Ai dám nói? Là ra ra chủ động cùng các ngươi đoạn tuyệt quan hệ, ta xem ai dám nói. Thôn trưởng kiên định hừ lạnh nói. Thiết Tam Nữu lưu luyến không rời đón lấy bên hung ngọc, ra ra, đây là sư minh đưa cho ta ngọc, bây giờ lưu cho ra ra, về sau trong thôn nếu là có cái gì tai nạn, có thể cầm này ngọc tới tìm ta. Thiết Nhị Ba liền vội vàng gật đầu, không biết từ chỗ nào lấy ra một tấm lệnh bài, ta cũng giống vậy, ra ra ngươi có thể bằng vào lệnh bài này tới tông môn tìm ta. Thôn trưởng cười nhạt nhận lấy, có lòng. Có thể hắn biết, Đạp Tinh Tông xa ngoài vạn dặm, nếu như không có con đường, phàm nhân đi bộ ít thì một tháng, nhiều thì một năm nửa năm. Lúc trước Nhị Ba cùng Tam Nữu là vận khí tốt, vừa lúc có một cái thương đội hướng Đạp Tinh Tông phương hướng đi đến, thôn trưởng dày mặt mo đưa bọn hắn lên xe đội, giảm bớt không biết bao nhiêu bùn bà. Chương 3. Hộ tống nhiệm vụ, tới người mới chương 3, hộ tống nhiệm vụ, tới người mới. Nhị Ba, Tam Nữu ngồi lên bàn, đại gia khai tiệc. Tốt. Giả đạo sĩ Phương Hồ Hữu đã sớm không kịp chờ đợi, đũa bay động, nếu không phải là sợ đánh, hắn hận không thể hai cánh tay nắm lên hướng trong miệng nhét. Cùng hắn cùng bàn những người khác sớm có đón trước, có người không biết làm sao lắc đầu, có người phi tốc cấp đồ ăn. Tiểu hài bàn kia nhanh chóng hơn, cùng tiểu hài cùng một chỗ ngồi đại người cao tử thủ còn không có dối đâu, món ngon nhất canh chua cá chỉ còn xương cốt đỡ. Ăn chỗ ngồi đều phải cướp, thời gian này không có cách nào qua. Tam Nữu cùng Nhị Ba yên tĩnh nhìn xem một màn này, trước kia bọn hắn cảm thấy không có gì, có thể ra thôn thấy qua việc đời sau, chỉ cảm thấy một màn này là như thế trước mắt. Thô bỉ. Phương Hổ Hữu trong miệng nhồi vào đồ ăn, thầm nói, đó là các ngươi không có đói qua. Âm thanh rất nhỏ, hai người cũng không nghe thấy, bằng không bọn hắn cũng sẽ không bình tĩnh như thế. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, chỉ là trong lòng nhà rãnh, làm sao lại bị người nghe tới. Một trận yến hội rất nhanh kết thúc, Phương Hổ Hữu xoa hơi nâng lên bụng, hài lòng đánh một ợ no nê, nấc tiểu hải bản kia đại người cao tùy ý hướng trên mặt đất nhà đàm, cầm lấy tay áo thô lô lao đi ngoài miệng mỡ đông. Tam Nữu phản cảm quay đầu, từ khi sau khi trở về, nàng phát hiện những người này mỗi cái hành vi động tác đều là lớn như vậy bị không chịu nổi, làm cho người phản cảm. Đây chính là tiên nhân cùng phàm nhân khác nhau sao? Nàng thậm chí cảm thấy đến trong thôn này tàng ô nạc cấu, dơ bẩn không chịu nổi. Không kịp chờ đợi muốn rời đi thôn, vĩnh viễn không trở về nữa. Thôn. Ra ra, sư tỷ ta các nàng tới đón ta đi trước. Tam Nữu mượn cớ đứng dậy đi ra viện tử, cũng mặc kệ thôn trưởng là phản ứng gì. Sau lưng, thôn trưởng âm thanh dần dần thu nhỏ, trên đường chú ý an toàn. Ra ra, ta cũng muốn đi. Nhị Ba nói liền đi ra ngoài, đi ngang qua Tô Vũ bên cạnh lúc kiêng kỵ rụt cổ một cái. Thôn trưởng liên tục căn dặn, trên đường chú ý an toàn. Đợi hai người thân ảnh biến mất tại tầm mắt, Phương Hổ Hữu một mặt cười xấu xa, lao thiết ta, ngươi không đi đánh hai cái bạch nhãn lang một trận. Hại, dù sao cũng là chính mình nhặt được hài tử, dưỡng nhiều năm như vậy cũng là có tình cảm, làm gì so đo nhiều như vậy, mà theo bọn hắn đi thôi. Thôn trưởng thiết quyền hút đầu thuốc, thở dài một điếu thuốc sương ngủ, lại nói, ta mấy ngày trước đây tiếp vào một cái hộ tống nhiệm vụ, đại gia có thời gian có thể sáng mai cửa thôn tụ hợp. Phương Hổ Hữu cầm lấy tay áo lao đi khỏe miệng mỡ đông, ngươi cũng biết, ta ba ngày đói tám ngừng lại, còn có một trận liền dựa vào nhận nhiệm vụ thôi. Tô Vũ một bên hỗ trợ thu thập bắt búa, một bên hỏi, không có loại kia nhanh một chút sao? Hộ tống loại nhiệm vụ này thời gian dài nhất, chuyện nhiều nhất, có thể tiếp vào cũng không tệ, còn chọn 3 lấy 4, dựa vào loại ngươi cái kia vài miếng đất, không nói chết ngươi. Cầm sao chúc quẹ chân láo khất cái bĩu môi nói. Tô Vũ nắm lên quốc, vén tay áo lên, ngươi đang giễu cả ta. Không có. Không có quẹ chân ăn mày cái chán toát ra tinh mịn mồ hôi, vội vàng khoát tay. Ta là cái mẫn cảm cơ, một câu không đúng liền cầm quốc. Xin hỏi. Ách, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, tường đất lộ ra ngoài ra nửa cái đầu đột nhiên thu hồi. Má ơi, gặp được giết người hiện trường Doãn Tri An chân đều đang run rẩy, liền muốn hỏi cái đường, ngẩng đầu liền thấy quốc nâng cao. Này một quốc rơi xuống, ai có thể sống? Cầu hệ thống, ngươi làm cho ta chỗ nào tới rồi? Doãn Chi An nhanh chân liền chạy, rừng sâu núi thẳm thần tiên cũng khó cứu. Nước không mở điện không thông, liền lộ cũng không thông. Vừa mới đi qua góc tường, một cái hữu lực đại thủ đột nhiên bắt hắn lại cái cổ, đem hắn từ dưới đất nắm lên. Doãn Chi An con ngươi địa chấn, quay đầu nhìn lại, một cái ngốc đại cá tử cười nhẹ nhàng dẫn theo hắn. Nhìn ra chỉ ít 2m1, dáng người khôi ngô, và vỡ một quyền có thể để cho hắn liền anh đều khóc không được. Ca, ca, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, ta liền hỏi thăm đường, xin hỏi nhà ga đi như thế nào. Đại ngốc cái không để ý tới, dẫn theo hắn đi đến trong viện tiện tay quan ra, Doãn Chi An cảm giác cả người xương cốt đều nhánh nát. Ngươi là? Thôn trưởng Tiết Quyền nhíu mày dò xét. Doãn Chi An nuốt nước miếng một cái, ta là sinh viên chi giáo, lạc đường. Sinh viên chi giáo? Đó là đồ chơi gì, Tô Vũ ngươi biết không? Phương Hồ Hưu nghi hoặc hỏi. Tô Vũ lắc đầu, có thể là tu hành tiên tông cái nào đó chức vị à, chúng ta Long Càn Hoàng Triều không có dạng này chức quan. Tu hành tiên tông? Long Càn Hoàng Triều? Nhà ngươi sao, cậu hệ thống làm cho ta xuyên qua rồi. Nghe nói tu tiên giới đều là một đám lưu manh, mạnh được yếu thua cường giả vi tôn, người bình thường lúc nào cũng có thể vứt bỏ mạng nhỏ mình. Đừng giết ta, ta có lợi dụng giá trị. Thôn trưởng con mắt hơi sáng, giá trị gì? Ta có thể mang các ngươi phát tài. Đám người an tĩnh lại, không gian tức khắc ngưng kết. Doãn Chi An run lên, sẽ không phải là tự mình nói sai đi. Ai ngờ sau một khắc, trên mặt mọi người lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, định một lúc. Thôn trưởng Thiết Quyền liền vội vàng tiến lên nâng, ai nha, tiểu hữu mau mau xin đứng lên. Phương Hổ Hữu khuôn mặt tươi cười đó lấy, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, tiểu hữu có hay không lão bà, vừa đạo tự mình cho ngươi ký nhân duyên tuyến như thế nào, đánh 30 ưu đãi, người khác đều là một chiết, bởi vì ta xem thường bọn hắn. Thôn trưởng cười nói, Tô Vũ A, nhà ngươi phụ cận vừa vặn có phòng trống, ngươi mang vị này. Đúng, xin hỏi tiểu hữu xưng hô như thế nào? Vạn bối Doãn Chi An, thôn trưởng ngươi bảo ta tiểu biết là được. Thật sự là cái có lễ phép hậu bối. Thôn trưởng vui vẻ ra mặt, hài lòng vỗ vỗ bả vai hắn. Tô Vũ nâng lên quốc mang theo Doãn Chi An rời đi tiểu viện, đi tới một chỗ cũ nát phòng đất, ngươi liền tạm thời ở nơi này à? Cảm ơn đại ca, xin hỏi đại ca xưng hô như thế nào? Bảo ta Tô Vũ là được. Đại ca ta hỏi một chút, nơi này nơi nào, ta mơ mơ màng màng liền tới đây, không biết đường. Doãn Chi An lúng túng nói. Tô Vũ cười nhạt, người xuyên biệt, ngươi không phải đã đoán được sao? Doãn Chi An thân thể đột nhiên run lên, nhưng hắn biết tuyệt không thể thừa nhận, thế là hơi nhíu lên lông mày, người xuyên biệt là cái gì danh hiệu? Các ngươi đối với người ngoài xưng hô sao? Đừng đặt nơi này cùng ta trang, muốn giết ngươi một cốt truyện, tất cả mọi người là người một nhà. Xin hỏi đại ca đến từ? Thời gian trôi qua quá lâu, quên, bất quá nhớ mang máng tựa như là nhìn hải thời điểm chân trượt, ngươi đây, làm sao xuyên biệt tới? Tô Vũ nhìn kỹ Doãn Chi An. Doãn Chi An do dự đường này, từ trong túi móc ra một bao hoa tử, đưa cho Tô Vũ một căn, chính mình đốt một điếu, bạn gái trước tại khách sạn tiếp tân công tác, đột nhiên cứ gọi điện thoại cùng ta nói trông thấy lao bà ta cùng người khác mướn phòng, ta này bạo tính tình, cầm dao phay vào tới. Nếu như là thật sự, ta chém chết đôi cậu nam nữ kia, nếu như là giả ta chém chết bạn gái trước. Tô Vũ hứng thú, sau đó thì sao? Doãn Chi An chậm rãi phun ra một ngụm sương trắng, bạn gái trước cho ta một tấm thẻ phòng, ta mở cửa đi vào xem xét, quả nhiên là đôi cậu nam nữ kia. Có khả năng hay không là ngươi bạn gái trước thiết kế hãm hại lao bà ngươi? Tô Vũ suy tư nói. Doãn Chi An lắc đầu, không phải, kỳ thật ta sớm hoài nghi tới, cái kia cậu nam là lao bà ta Bạch Nguyệt Quang. Tô Vũ trầm mặc nửa ngày, hít một hơi thuốc lá hỏi, ngươi giết hắn hay, ăn củ lạc xuyên qua tới? Doãn Chi An lại là một trận trầm mặc. Hồi lâu mới nói, không phải, không có đánh qua, bị phản sát. Tô Vũ chất vấn, cầm lấy đao, bị đội nón xanh, bạn gái trước trào phúng, vợ UFF chồng đẩy cũng không có đánh qua. Ai biết đôi cậu nam nữ kia liên thủ hoa, ta bạn gái trước giúp ta cản một đao cũng không có đánh qua. Hắn làm sao lại có đao? Từ trong tay của ta cướp. Ngươi. Tô Vũ một trận trầm mặc. Chương 4. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Chương 4. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thần vực thần điện, 3000 cường giả sắp xếp trình tề, hào quang vạn đạo thần vận lưu chuyển, chư thần sau lưng đạo luân lấp lánh. Thần chủ, thần quân hắn một mình tìm kiếm cựu thần, có thể giải quyết cựu thần sao? Có cường giả thăm dò tính mở miệng hỏi. Thời kỳ thượng cổ, đời đầu thần chủ dẫn đầu 3000 cựu thần chinh chiến tinh hà, tại không gian hỗn độn bên trong mở ra thần vực, thành lập thần điện, ban thưởng vạn vật sinh linh tu hành chi đạo. Khi đó, thần điện thần uy hạo đãng, trưởng luân hồi không âm dương, ngàn vạn đạo pháp thuận theo, huy hoàng phồn vinh đến cực điểm. Về sau, thần chủ thảm tao 15 vị hảo hữu đâm lưng, thần vực lâm vào chiến loạn bay tán loạn. 15 vị cựu thần đều chiếm lĩnh một chỗ tinh hà, chia cắt thời gian trường hà, không âm trường dương. Cho đến đời thứ 2 thần chủ xuất hiện, cũng chính là hiện tại bọn hắn chỗ đi theo thần chủ đế giao. Ai cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, chỉ biết hiểu đêm hôm đó 15 vị cựu thần chỗ tinh hà rên rỉ ức vạn tinh hà, huyết trùng cựu tiêu nhuộm đỏ thời gian trường hà. 15 vị cựu thần tan tác trốn vào thời gian trường hà, thần chủ đế giao phu quân đi theo đổi sát hợp thời ở giữa trường hà. Thế giới như vậy phá vỡ, đế giao tự phong thần chủ chi vị, đem đến đây chất vấn người toàn bộ chém giết, thành lập thần điện nhặt lại ngày xưa huy hoàng. Trừ tinh vực, Diêm La vực bên ngoài, toàn bộ không gian hỗn độn đều bị thu phục, thần điện ẩn ẩn có đuổi kịp viễn cổ huy hoàng chi thế. Thần điện 3000 cổ thần từng cái bất phàm, có thể cho dù buộc chặt cùng một chỗ, cũng nhất định có thể vây giết một vị cựu thần. Bởi vậy bọn hắn đối cựu thần vô cùng đệ bụng, càng hiếu kỳ có thể truy sát 15 vị cựu thần thần quân đến cùng là bực nào cường giả. Thần quân chi danh, bọn hắn chỉ nghe thần chủ đề cập qua, thần điện thành lập đến nay mấy chục vạn năm, còn chưa bao giờ thấy qua thần quân hình dạng. Phía trên thần điện, tuyệt mỹ nữ tử dù là không nói một lời, vẫn như cũng là khiến người chú mục nhất tồn tại. Băng lãnh khí tức ngưng kết bốn phía không gian, lạnh lùng màu lam nhạt con ngươi lóe ra nguy hiểm và mang, thần quân cùng cựu thần sự tình về sau không cần đề cập, ngược lại là 15 vị cựu thần từng trấn thủ vực sâu thông đạo gần nhất dị động liên tiếp phát sinh, chư vị có phải hay không nên cho bản thần một lời giải thích. Sáng sớm Doãn Tri An sớm liền bị đặt tỉnh, mang theo một bụng oán khí đi theo người trong thôn rời núi. Trên núi đặc sản con mồi nhiều như vậy, như thế nào còn tiếp việc tư, liền chúng ta này mười mấy cái già yếu tàn tật, cũng dám tiếp hộ tống nhiệm vụ. Không phải xem thường hắn những người này, mà là những người trong thôn này thật sự yếu. Xem ra có sức chiến đấu cũng liền một cái Tô Vũ, cùng cái kia cao hơn 2 mét, có chút đần độn Lý Đại Bảo. Đến nỗi những người khác, không phải quẹ chân cánh tay của thiếu niên, chính là đi hai bước đều phải thở lão nhân, còn có xem ra yếu đuối một quyển xuống có thể anh khóc đã lâu nữa tử. Lý Đại Bảo ngốc ngốc nói, trên núi con mồi nhiều, hung thú cũng nhiều, chúng ta những này sẽ không tu hành người bình thường lên núi chính là muốn chết. Thế nhưng là hộ tống nhiệm vụ cũng rất nguy hiểm à, chỉ chúng ta những người này thật sự không có vấn đề sao? Doãn Tri An cảm giác bản thân lên phải thuyền đặc. Thôi, tìm một cơ hội vụ trộm chạy đi. Này Tô Vũ xuyên qua không biết bao nhiêu năm, vẫn chỉ là cái trồng trọn, hiển nhiên không có gì tiền đồ, ta không thể đi theo đám bọn hắn lêu lồng. Doãn Tri An âm thầm nghĩ, bắt đầu quan sát bốn phía, tìm kiếm thích hợp đường chạy trốn, bảo đảm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lúc có thể ngay lập tức chạy trốn. Thế giới tu tiên nguy cơ từ phía, nói không chừng một giây sau liền sẽ có một đám đại hán từ bên cạnh rậm rạp lùm cây nhảy ra. Chờ chút, cái kia thảo như thế nào tại động? Ai? Tô Vũ đột nhiên mãnh liệt giống một tiếng, nắm chặt trong tay quốc. Doãn Tri An dọa kêu to một tiếng, vội vàng trốn ở đám người sau lưng, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Vài qua tổ chức, lùm cây bên trong truyền đến tiếng hỏi âm. Thôn trưởng Thiết Truy hơi hơi chắp tay, chính là, tại hạ là vài qua tổ chức lão đại, các hạ là cố chủ. Làm sao lại các ngươi những người này? Trong bụi cỏ lộ ra xuất thân dạn máu sắc khôi giáp nam tử, nhíu mày hỏi. Có quen chân, có gầy da bọc xương, làn da trắng non thanh tú xem xét chính là miền Nam, có mảnh mai nữ tử, có ngốc ngốc ngu ngơ. Nay mẹ nó thấy thế nào đều giống như cái nào đó tiểu sơn thôn cô độc lão nhân tổ chức à? Không, càng giống là lưu dân. Thôn trưởng vào đầu, cái dạng gì giá liền có cái dạng gì hộ tống đội ngũ, chúng ta thế nhưng là chuyên nghiệp hộ tống tổ chức. Thôi, các ngươi có chuẩn bị xe sao? Nam tử không tâm tư so đo những này, bây giờ hối hận cũng không kịp, bây giờ chỉ nghĩ nhanh lên rời đi. Xe. Tô Vũ buông xuống quốc, đến thêm tiền. Khôi giáp tráng hán sửng sốt một chút, bất đắc dĩ buông tay, ta nếu là có tiền có thể tìm các ngươi. Nếu là có tiền, hắn trực tiếp thuê đại thương hội hoặc là lính đánh thuê đi. Đi thôi, thôn trưởng xuất ra địa đồ, bắt đầu phân biệt phương hướng. Chờ một chút. Như thế nào rồi? Như thế nào tiền ít như vậy, thí sự nhiều như vậy? Phương Hồ hữu nhữ mày bất mãn lẩm bẩm. Thôn trưởng một cái nhãn đao đảo qua đi, hắn vội vàng ngậm miệng, trên mặt toán khí vẫn như cũ. Các ngươi muốn hộ tống người không phải ta, là nàng khôi giáp hán tử nói xong, rụt rè đầu nhỏ từ lùm cây toát ra. Rím bím tóc nhỏ, mượt mà đáng yêu tiểu nữ hài rụt rè đi đến khôi giáp hán tử sau lưng, cứu cứu ta sợ. Phương Hồ hữu nhíu mày, hài tử, có vấn đề gì sao? Khôi giáp tráng hán cảnh rất nói. Tô Vũ gật đầu, có rất lớn vấn đề. Vấn đề gì? Tô Vũ điểm phần thuộc đốt một căn từ Doãn Tri An nơi đó giành được hoa tử, đến thêm tiền. Hừ, thật lòng tham, làm người muốn giảng thành tín, lâm thời tăng giá dậu đổ bỉm leo cũng không phải cái gì người tốt. Tiểu nữ hài bĩu môi nói. Tô Vũ nhặt nói, đại kinh tiểu quái, chúng ta vốn cũng không phải là người tốt lành gì. Ngươi, các ngươi sao có thể dạng này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Tiểu nữ hài gấp nhanh khóc lên. Phương Hổ Hưu vây vây phất trần, nhắm mắt một trận bấm ngón tay, đột nhiên mở to mắt, không tốt, Khốn Long Đại Uyên, chúng ta bây giờ vị trí này dễ dàng bị mai phục. Nghe vậy, Khôi Giáp Tráng Hán trong lòng lo lắng mấy phần, đội vàng chắp tay nói, mấy vị nếu như có thể bình an tiễn đưa đứa nhỏ này đã đến mục đích, thù lao chúng ta mở gấp trăm lần. Phương Hổ Hưu ánh mắt sáng lên, tiếp, nhanh lên đi bảo, chúng ta thời gian đang gấp. Thôn trưởng đem cái gùi lấy xuống, xông tiểu nữ hài hô. Tiểu nữ hài nhìn một chút Khôi Giáp Hán tử, đi đến cái gùi ngồi xuống, vừa lúc có thể ngồi xổm ở cái gùi bên trong. Lý Đại Bảo trung thực đi lên trước, vắt trên lưng cái sọt. Công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều là hắn làm, quen thuộc. Đúng lúc này, một cái phi ưng cực tốc hướng phía Tô Vũ mà đến. Thu Khôi Giáp Tráng Hán giật mình, chúng ta bị phát hiện. Tỉnh táo, đây là ta nuôi sủng vật phi ưng rừng ở Tô Vũ bên cạnh trung niên nam tử bà bay. Tự nhiên, có tình huống như thế nào sao? Thôn trưởng nhíu mày hỏi. Dâu ria sồm xoàm ngư tự nhiên gật đầu, có, rất nhiều người hướng nơi này bay tới. Tô Vũ mấy người lặng lẽ liếc nhau, âm thầm giơ ngón tay cái lên. Cố ý chế tạo nguy hiểm bầu không khí, để cố chủ cảm giác tiền này xài đáng giá. Khôi Giáp Hán tử nhíu mày, các ngươi đi trước, ta lưu lại bản hầu. Khôn Môn Cơ Sinh, đi theo ta. Phương Hổ Hữu xuất ra một cái phong thủy bản quay, chủ động dẫn đường. Nếu là thật lưu lại chẳng hán, hắn phát hiện không có truy binh tới, chẳng phải là liền lộ tẩy. Thật sự có người sao? Doãn Tri An biểu thị hoài nghi, mấy người tiểu động tác bị hắn thu hết vào mắt. Do dự một chút hắn vẫn là lựa chọn đuổi theo, bây giờ chạy trốn hiển nhiên không phải lựa chọn tốt, nếu như bị Tô Vũ bọn hắn nhìn thấy hắn chạy trốn, đuổi theo có thể chính là một quốc. Mấy cái này điêu mao đều là kẻ liều mạng, nói không chừng thật sự sẽ cho hắn một quốc, đến lúc đó cùng ai nói rõ lý lẽ đi. Ngay tại một đoàn người vừa rời đi không lâu, một đám quân đội tới chỗ này, có những người khác khí tức, có chừng mười mấy người. Đuổi theo chỉ là mười mấy cái sâu kiến, một người một miếng nước bọt liền có thể dìm nó chết nhóm, nếu là thả chạy, bên trên trách tội ai cũng đảm đường không nổi. Chương 5. Ha ha, ngươi sẽ không coi là chỉ bằng ngươi cũng có thể giết ta a.
Chương 05, ha ha, ngươi sẽ không coi là chỉ bằng ngươi cũng có thể giết ta a.
Thôi, nghỉ ngơi một lát a. Doan Chi An thở hồng hộc mở miệng, ngực một trận ngăn chặn, phản phất một giây sau liền sẽ bởi vì không thở nổi nghẹn chết. Nếu không có hệ thống tăng cường qua thân thể, hắn sớm mệt mỏi nằm xuống. Một bên Khôi Giáp hắn tử xoa xoa mặt đỏ bên trên đầu đầy mồ hôi, Khôi Giáp vốn là nặng nghề, trèo non lội suối hắn cũng gánh không được. Doan Chi An phát hiện chính mình vẫn là đánh giá thấp bọn này được bao. Mẹ nó, như thế nào từng cái ăn vĩ ca một dạng như thế mãnh liệt. Dòng dã 2 giờ chạy cự ly dài, sừng sốt không mang theo nghỉ một lát. Nhất là cái kia quẹt chân, hai cánh tay làm chân dùng so với ai khác đều nhanh. Khôi Giáp hắn tử miệng đắng lưỡi khô, mặc dù rất muốn nghỉ ngơi, nhưng hắn biết mình gặp phải là cái gì, chúng ta tiếp tục đi thôi. Có thể tiếp hộ tống nhiệm vụ, quả nhiên vẫn là có chút đồ vật. Thời xuống Khôi Giáp ném đi, chỉ để lại một thanh kiếm sắt, hắn liền không tin chính mình còn đuổi không kịp những người này. Đồ ăn liền lượn nhiều. Tô Vũ đem quốc đưa cho Ngư Tư Nhiên, tiến lên nâng lên Doãn Tri An, đi. Một đoàn người lau mồ hôi một cái, đi. Một đoàn người xâm nhập sơn lâm, biến mất tại rậm rạp trong rừng. Qua một hồi lâu, một đám ném đi Khôi Giáp cầm vũ khí đội ngũ chạy đến, mẹ nó, như thế nào như thế có thể chạy, thể lực tốt như vậy sao? Mau nhìn, đây là Ngự thống tướng quân Khôi Giáp, Khôi Giáp thượng còn có dư ôn, bọn hắn đi không bao xa, truy. Còn truy, ta thật không thở nổi, vừa rồi chạy chết mấy trăm huynh đệ. Đại gia tại kiên trì một chút, ta đã để người từ trên quan đạo cưỡi ngựa báo tin, phía trước sẽ có người ngăn lại bọn hắn. Đuổi theo, thăng quan phát tài cơ hội đang ở trước mắt, hoặc là chết, hoặc là thăng quan phát tài cưới lão bà. Giết tiếng la giết vang động trời, ngược lại hù dọa từng tiếng thú giống gào thét. Giống ngao ô đang mệt mỏi buôn ba một đoàn người đều là giật mình, thật đuổi theo rồi. Đến thêm tiền. Phương Hổ hữu thở hững hục, đầu lưỡi ruồi lao dài. Thu Phi ương rơi vào Ngư Tư Nhiên bà bay. Thôn trưởng không khỏi lo lắng, tình huống thế nào? Đây khắp núi đồi tất cả đều là truy binh, nhiệm vụ lần này giữ nhiều lành ít. Ngư Tư Nhiên sắc mặt khó coi. Này tiếp đến cùng cái gì phá nhiệm vụ a bây giờ? Bọn hắn ý thức được đứa trẻ này thân phận tuyệt sẽ không đơn giản, không phải đại thần trong triều, chính là hoàng thân quốc thích. Hán tử một bên thở dốc, một bên cầm thật chặt trường kiếm, nếu là những người này phản bội, hắn cũng có thể kịp thời xuất thủ cứu nữ hải. Hết lên cao hơn 2 mét như người khổng lồ Lý Đại Bảo, yên lặng nuốt một ngụm nước bọn, mặc dù cái này thắng lợi không lớn. Mấy vị, cao phong hiểm cao hồi báo, nếu là có thể bình an mang đứa nhỏ này ra ngoài, thù lao chúng ta thêm 1000 lần. Nghe tới 1000 lần, Phương Hồ Hữu bọn người đôi mắt tuyệt vọng hơi sáng, ha ha, kỳ thật ta cảm thấy chúng ta còn có thể kiên trì một chút. Không kịp, bốn phương tám hướng toàn thành truy binh. Ngư Tư Nhiên thở dài nói. Phương Hổ Hữu đặt mông ngồi trên mặt đất, tay chân lẩm cẩm không chạy nổi, các ngươi đi trước à, lão nạp hiểu sơ chút trận pháp, có thể cho các ngươi kéo dài mấy ngày này. Hán tử vui mừng, những người này có thể chủ động lưu lại đoạn hộp là hắn không nghĩ tới. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, những người khác liền khuyên đều không có khuyên, chỉ là chắp tay ngưng trọng nói, lão hổ ly trân trọng. Đi. Thôn trưởng cầm lấy địa đồ, dẫn đầu đám người lên núi lâm chỗ sâu đi đến. Loại tình huống này, đi quan đạo không khác tự chui đầu vào lưới. Ha ha, tới a. Sau lưng, Phương Hổ Hữu cản rỡ tiếng cười truyền đến, vô số truy binh nao nao hướng hắn phương hướng tiến đến, Tô Vũ bọn người thừa dịp vòng vây trở nên yếu kém lúc chạy ra vòng vây. Có người, nơi nào còn có người? Truy. Những truy binh kia chết truy không thả, Tô Vũ bọn người trong mắt bọn hắn tựa như sẽ chạy thỏi bằng dòng, ai đuổi kịp liền là ai. Phóng tầm mắt nhìn lại, sau lưng lít nha lít nhít tất cả đều là truy binh. Thao, lão hồ ly không phải nói sẽ giúp chúng ta kéo dài một lát sao? Quẹ chân ăn mày gấp khóc lên. Tô Vũ thở hổn hển, đúng. Đúng a, chính là một lát. Thôi, đại ngốc Tô Vũ các ngươi đi trước, chúng ta lưu lại đoạn hậu. Thôn trưởng cắn răng một cái, mang theo những người còn lại ngăn ở phía sau bọn họ. Thôn trưởng, các ngươi. Doãn Tri An hốc mắt ửng đỏ, cảm động khóc lên. Thế nhưng là một giây sau, liền gặp thôn trưởng những người này bao phủ tại truy binh dưới chân, liền bọt nước không có đánh lên. Nào đâu, nhiều như vậy truy binh lấy cái gì cản? Tráng hán vừa tức vừa giận, cảm giác bản thân tìm một đám đồ đần. Trừ thể lực tương đối hảo bên ngoài, không còn gì khác. Đừng chạy. Tô Vũ đột nhiên dừng lại, đem Doãn Tri An ném xuống đất. Tráng hán thở thành ưu, sao? Như thế nào không chạy? Bị bao vây, Tô Vũ đồng dạng thở thở không ra hơi, tay run rẩy từ trong túi lấy ra căn hoa tử nhóm lửa. Doãn Tri An cẩn thận hết lên Tráng Hán, trốn đến Tô Vũ sau lưng, nếu không chúng ta đem hải tử lưu lại, chính mình trốn a. Tráng Hán tức khắc cảnh giác lên, cái gùi bên trong tiểu nữ hải khẩn trương nắm lấy cái gùi, đừng, đừng ném ta xuống, ta có thể cho các ngươi thật nhiều thật là nhiều tiền. Tô Vũ lắc đầu, không còn kịp rồi. Lời còn chưa nói hết, bốn phía truy binh vây quanh, khắp núi khắp nơi tất cả đều là truy binh. Phi mẹ nó, thật, thật mẹ nó có thể chạy truy binh nhường ra một con đường. Dáng người nam tử khôi ngô thở phì phò đi hướng mấy người, Khương Thành đại tướng quân thật đúng là ương ngạnh, thế mà có thể mang theo tiểu công chúa trốn xa như vậy. Hà Kỳ, bây giờ triều đình thế cục ngươi hẳn là so ta rõ ràng. Hà Kỳ cười nhạo, Khương Thành, lão tử thưởng thức ngươi mới cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi, ngươi bây giờ có khác lựa chọn sao? Chỉ có Tô Vũ mấy người chú ý tới, Hà Kỳ sau lưng một tên lính quèn đang chậm rãi tới gần hắn. Hà Kỳ phảng phất phát giác được cái gì, đột nhiên quay đầu trừng mắt sau lưng tiểu binh, ngươi muốn làm cái gì? A, tiểu binh vào đầu, ta không làm cái gì nha. Hà Kỳ con mắt nhắm lại. Vậy ngươi như thế nào cách ta gần như vậy? Có sao? Tiểu binh nhìn trung quanh, mình quả thật cùng Hà Kỳ cách rất gần. Nguyên lai chỉ là cái cửa hàng. Hà Kỳ hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, ngu xuẩn, trở lại chính mình đội ngũ đi. A, hảo tiểu binh quay đầu. Hà Kỳ vừa định quay đầu, đột nhiên gặp tiểu binh nhảy lên, tay lý trường kiếm bay múa. Hà Kỳ kinh hãi, ngươi mẹ nó. Hà Kỳ thủ cấp từ trên thân thể bay thấp, miệng còn tại khẽ nhúc nhích, tựa hồ mắng rất bẩn. Tiểu binh nhanh tay lẹ mắt, trường kiếm phi tốc vũ động đem thủ cấp vạch huyết nhục mơ hồ. Khương Thành, Doãn Chi An mấy người mở bước, cốt truyện phát triển có điểm gì là lạ. Trung quanh binh sĩ mở bước một cái chớp mắt, sau một khắc cầm vũ khí lên hướng ra tay tiểu binh đánh tới. Ha ha, cởi mở tiếng cười từ quân đội sau lưng truyền đến, dục dịch kém chút đem tiểu binh đâm thành lỗ thủng binh sĩ dừng lại, nhao nhao hướng âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại. Biên giới binh sĩ thượng mở một con đường, bị tiểu binh chém giết Hà Kỳ thế mà như kỳ tích hướng phía một đoàn người đi tới. Hà Kỳ cười nạo, lão tử liền biết sẽ có tiểu nhân an toán, sớm an bài thế thân, không nghĩ tới thật đúng là bị lão tử dự phản đến. Ngươi sẽ không coi là, chỉ bằng ngươi cũng có thể giết ta a? Bốn phía binh sĩ ngạc nhiên và phẫn, nhìn một chút thi thể trên đất, lại nhìn một chút sống sờ sờ Hà Kỳ. Bái kiến tướng quân liệu sự như thần. Không biết là ai hô một tiếng, những người còn lại nhao nhao quỳ xuống đất, bái kiến tướng quân liệu sự như thần. Tới a, đem hắn vượt trên tới. Hà Kỳ chỉ vào vừa rồi xuất thủ tiểu binh. Cái kia tiểu binh nghiến răng nghiến lợi bị vượt trên tới, đáng ghét, Hà Kỳ lao tặc, ngươi hôm nay tốt nhất giết. Phúc. Hà Kỳ rút ra cắm vào tiểu binh thân thể trường kiếm, một tay lấy hắn hao tại trên mặt đất, nhẹ nhàng lao đi trên lưỡi kiếm máu tươi, hướng phía Tô Vũ bọn người tới gần. Tô Vũ con mắt đột nhiên đình trệ, Hà Kỳ thật là ngươi a? Ngươi là? Hà Kỳ sững sờ. Tô Vũ vui vẻ nói, ta là cha ngươi kết bái hảo hữu a, ngươi quên, ngươi khi còn bé nhìn lén người khác tắm rửa, là ta cho ngươi biết cha, ngươi cái mông bị mở ra hoa một lần kia. Hà Kỳ vui mừng, ngoa tạo, Tô Vũ, ngươi tại sao lại ở chỗ này nha? Khương Thành nắm chặt tay Lý Trường Kiếm, cảm thấy có chút không hiểu đấu. Hà Kỳ hắn nhận biết, đại gia tộc công tử lâu dài đợi tại kinh đô, cha hắn càng là trấn thủ biên quan đại tướng quân, không có mệnh lệnh không thể tùy tiện rời đi biên cương, càng đừng đề cập về nhà đánh Hà Kỳ một trận. Đáng ghét, khó trách Hà Kỳ cha hắn bỏ rơi nhiệm vụ trộm trở lại kinh đô. Hắn làm sao dám nha? Chương 6. Hóa thủ thành bạn, đến từ Nhiếp Chính Vương cảm giác gáp bách. Chương 06. Hóa thủ thành bạn, đến từ Nhiếp Chính Vương cảm giác gáp bách. Nhị thuốc, thật đúng là. Thật là ngươi a. Hà Kỳ khẽ miệng giật một cái, thấp giọng mắng một câu suối quậy sau thay đổi khuôn mặt tươi cười, nhị thuốc, chuyện này ngươi vẫn là đừng nhúng tay vào. Ngươi qua đây. Tô Vũ hướng Hà Kỳ vẫy gọi. Hà Kỳ nghi hoặc đem đầu tiến tới. Trung quanh binh sĩ không biết hai người nói cái gì, chỉ thấy Hà Kỳ sắc mặt liên tiếp thay đổi, một lát nghiêm trọng, một lát nổi giận. Nhị thúc, ta biết phải làm sao. Hà Kỳ vẻ mặt nghiêm túc chắc tay, quay người đối trung quanh binh sĩ nói, tất cả mọi người đi theo ta đi, hộ tống bọn hắn trở về. Tướng quân, trước ngươi không phải nói. Xoát Hà Kỳ một kiếm đem chen vào nói binh sĩ chém giết, đĩa sao? Nghe không được lao tử nói lời. Vâng vâng vâng, trung quanh binh sĩ run lên, cúi đầu tránh ra lộ không dám vi phạm. Khương Thành nghi hoặc không hiểu, ngươi thế mà là Hà Kỳ nhị thúc, có thể cho dù ngươi là hắn nhị thúc, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn cũng không có khả năng từ bỏ chính mình quyết sách, ngươi đến cùng hắn nói cái gì? Doãn Chi An bình hai, hắn cũng muốn biết Tô Vũ cùng đối phương nói cái gì. Tô Vũ khiên quốc, nhàn nhã đi tại phía trước, ta nói, ta là cha ngươi. Khương Thành, Doãn Chi An, thế giới này không hiểu đấu, để hắn nhìn có chút không hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra. Đợi đến tất cả mọi người đi xa, bị Hà Kỳ giết chết tiểu binh lặng lẽ ngẩng đầu, kê tặc nhãn con ngươi đánh giá bốn phía, xác định không có người sau mới chậm rãi đứng dậy. Tê Lạp hai tay kéo trên mặt dịch dung mặt nạ, dâu ria sồm soàm ngư tư nhiên trùng điệp thở ra ngụm trọc khí. Kết thúc công việc về nhà, chuẩn bị lấy tiền. Đứng dậy một cước đạp bay trên mặt đất, mắt toàn bộ không phải đầu người, hướng về phương xa đi đến, đáng thương Hà Kỳ đại tướng quân nào. Nếu như hắn giết chết Hà Kỳ thật sự Hà Kỳ, cái kia hộ tống Tô Vũ bọn hắn trở về Hà Kỳ thì là ai đâu? Màn đêm buông xuống, Tô Vũ mấy người tại quan binh hộ tống hạ tại quán trọ ở lại, Khương Thành đầu đến bây giờ cũng làng ốc. Nghĩ mãi mà không rõ, thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Hà Kỳ chính là Nhiếp Chính Vương thủ hạ đệ nhất đại tướng, chỉ cần tiểu công chỗ chết, Nhiếp Chính Vương chính là người thừa kế thứ nhất. Đều là Hà Kỳ chính là đệ nhất công thần, trên một người dưới và người, là cái gì có thể để cho hắn từ bỏ loại này vinh quang? Chẳng lẽ Nhiếp Chính Vương chuẩn bị tháo cối giết lửa? Có thể này cũng nói không thông a, trừ phi. Trừ phi Hà Kỳ nghĩ chính mình đăng cơ, trưởng công tiểu công chúa lấy lệnh thiên hạ. Chỉ khi nào tiểu công chúa trở lại quốc đô, giống như hổ nhập sơn lâm long nhập vực sâu, chỉ là trong triều lao thần liền đủ bọn hắn uống một bình. Thung thung cửa phòng bị gõ vang rồi, Khương Thành nắm chặt trên bàn trường kiếm, ai? Ta Tô Vũ. Khương Thành cảnh giác mở cửa phòng, muốn như vậy tới tìm ta có chuyện gì không? Không phải, ngươi thật đúng là nghỉ ngơi a. Tô Vũ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Khương Thành không hiểu, vậy ý của ngươi là ám độ Trần Thương? Cùng lúc đó, đang chạy tới quốc đô Nhiếp Chính Vương nghe tới thuộc hạ báo cáo, nhướng mày, ngươi nói Hà Kỳ đang tại hộ tống tiểu công chúa hồi quốc đô? Chính là, hơn nữa còn đem chúng ta phái đi người cho hết giết sạch, chủ thượng, này Hà Kỳ lòng lang dạ thú, sẽ không phải là. Nhiếp Chính Vương đôi mắt thâm thúy ngắm nhìn bầu trời, không, ta hiểu rõ Hà Kỳ, hắn tuyệt không phải dạng này người, hoặc là hắn đã bị người khống chế, hoặc là hắn không phải Hà Kỳ. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nhiếp Chính Vương hơi trầm tư. Quân sư, Khương gia bây giờ thế nào? Phát triển không ngừng, là chúng ta trên triều đình đệ nhất đại địch, một khi bọn hắn cùng Khương gia quân đội tụ hợp, chỉ sợ. Ai Nhiếp Chính Vương than nhỏ, buồn vương vô ý triều đình, tiểu công chúa thực sự tuổi nhỏ, vốn định chậm chút thời gian đem quyền hành giao cho nàng, không ngờ bây giờ rơi vào Khương gia trong tay, trở thành Khương gia khôi lỗi. Chủ thượng, cái kia Khương gia vốn là tiểu công chúa nhà mẹ đẻ, tiểu công chúa bị bọn hắn mê hoặc cũng hợp tình hợp lý. Nhiếp Chính Vương nhìn về phía tinh không, đôi mắt thâm thúy hiển thị rõ vẻ mệt mỏi, đều rút về tới đi, theo buồn vương đi gặp này tiểu đệ nữ. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt 10 ngày thời gian trôi qua. Trên đường đi lạ thường thuận lợi, liền cái ngăn trở đều không có, cái này khiến Khương Thành bọn người càng ngày càng bất an. Ban đêm, quân đội trú đóng ở bờ suối chảy, đống lửa thắp sáng khắp nơi. Ngày mai liền đến quốc đô, có thể ta thế nào cảm giác hết thảy quá mức thuận lợi đây? Khương Thành bất an nói. Doãn Tri An nướng cương chảo tới cá, ta cũng cảm thấy không bình thường, cực giống trước khi mưa báo tới ngắn ngủi yên tĩnh. Lý Đại Bảo ngồi ở lưng cái sọt bên cạnh, ngơ ngác nướng cá coi nhẹ mấy người. Giá gặp qua Nhiếp Chính Vương. Tiếng vó ngựa từ đằng xa truyền đến, kèm theo binh sĩ thanh âm cung kính. Doãn Tri An tâm hoảng hốt, đứng dậy muốn chạy lại bị binh sĩ cản lại, vị đại nhân này vẫn là tỉnh táo chút, đao kiếm không có mắt. Doãn Tri An luống cuống, làm cản, chẳng lẽ ngươi không biết ta là các ngươi tướng quân bằng hữu, dám nói với ta như vậy lời nói. Xin lỗi, chúng ta dù nghe lệnh của Hà Kỳ tướng quân, có thể chỉ nhận Nhiếp Chính Vương, chủ thượng mật lệnh không thể thả chạy các ngươi. Doãn Tri An đành phải ngồi xuống, trong lòng lạnh siêu siêu. Sống nửa đời người, chưa bao giờ mấy ngày nay như thế kích thích qua, nỗi lòng lo lắng liền không có buông xuống. Nhiếp Chính Vương nghe xong liền rất nhíu bức, nói không chừng một câu liền đem chính mình kéo ra ngoài chặt. Những ngày này hắn không phải không nghĩ tới chạy trốn, có thể sự thật chứng minh vẫn là đi theo Lý Đại Bảo càng có an toàn chút. Thế giới tu tiên khắp nơi nguy cơ tứ phía, đơn đi quải điệu sát suất lớn hơn. Không nghĩ tới này ngày tốt lành vừa qua thêm mấy ngày, truy sát bọn hắn trùm phản diện Nhiếp Chính Vương tới rồi. Để hắn ngoài ý muốn chính là, Tô Vũ mấy người sắc mặt như thường nướng cá, tựa hồ sớm có đoán trước. Không phải, trước đó các ngươi không phải hoảng giống trong chảo dầu lão thử một dạng sao? Như thế nào bây giờ bình tĩnh như vậy không có việc gì, chết không được? Khương Thành bình thản nói. Nhiếp Chính Vương đến. Trầm ổn tiếng bước chân truyền đến, Doãn Tri An trái tim bất an mẹ lên. Gặp qua chủ thượng. Doãn Tri An theo binh sĩ âm thanh nhìn lại, thêu lên dao long trường bảo màu đen hoa lệ chói mắt, tay áo bồng bềnh giống như đạp lên núi thây biển máu mà đến sát thần. Cặp con mắt kia thâm thúy sáng tỏ, phản phất có thể xuyên thủng vật vật, lại như ẩn chứa vô tận trí tuệ. Nhiếp Chính Vương liếc mắt Hà Kỳ, lại liếc liếc Khương Thành, xem ra bổn vương vẫn là tới chậm, nghĩ không ra thế gian còn có dịch dung cao thâm như vậy kỳ tài. Khương Thành đột nhiên cười ha ha, ha ha, ngược lại cũng không muộn, này cá vừa đã nướng chín, muốn hay không tới nếm thử? Bổn vương ngược lại cũng đã lâu chưa ăn qua cá. Nhiếp Chính Vương cười tại đất chống ngồi xuống, thuận tay nắm lên trên mặt đất cá bắt đầu nướng. Thân thể tản mát ra uy áp để Doãn Tri An cơ hồ không thở nổi. Đây chính là vương giả chi khí sao? Bổn vương đoán không lầm lời nói, Khương Thành bọn hắn đã trở lại quốc đô đi. Nhiếp Chính Vương ngữ khí khẳng định, lại như trò chuyện việc nhà vậy mở miệng. Doãn Tri An ngậm bức không thôi, Khương Thành không phải tại bên cạnh mình sao? Chờ chút, vừa mới Nhiếp Chính Vương nói dịch dung thuật, chẳng lẽ? Khương Thành cởi mở cười một tiếng, rất ít gặp phải thông minh như vậy tiểu hòa tử a. Tiểu nha đầu kia cho dù trở lại quốc đô lại có thể thay đổi gì đâu? Nhiếp Chính Vương tự giễu cười một tiếng, thông minh. Đây là đang giễu cợt bổn vương sao? Tại mấy vị diện trước chỉ có bị trêu đổ phần. Tô Vũ khẽ cắn một ngụm cá, cũng không thể nói như vậy, chúng ta bây giờ không phải là bị ngươi bao vây sao? Doãn Tri An nghe như lọt vào trong sương mù, ánh mắt không ngừng tại Khương Thành, Hà Kỳ trên thân hai người chuyển biến. Chương 7. Kiếm miếng cơm ăn sơn giã thôn phu thôi. Chương 7. Kiếm miếng cơm ăn sơn giã thôn phu thôi. Có lẽ là bổn vương này mười vạn đại quân bị mấy vị cho vây quanh. Nhiếp Chính Vương ngữ khí nghiêm túc. Khương Thành cười khẽ, Nhiếp Chính Vương thật vừa. Mấy bị hiệu trung Khương gia vẫn là. Nhiếp Chính Vương cố ý dừng lại, đôi mắt thâm thúy chăm chú nhìn mấy người. Tô Vũ buông tay, lấy tiền làm việc mà thôi, bây giờ chuyện xong xuôi. Hà Kỳ là các ngươi giết. Nhiếp Chính Vương âm thanh bình thản, mắt sắc lạnh mấy phần. Trong không khí nhiệt độ tựa hồ thấp xuống, lạnh Doãn Tri An thẳng run lên. Hà Kỳ miệng lớn cắn cả nướng, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, hắn muốn giết chúng ta, chẳng lẽ còn không để chúng ta đánh trả? Thế nào, Nhiếp Chính Vương muốn giết chúng ta? Tô Vũ nhàn nhạt nước mắt, bình tĩnh đối mặt thượng Nhiếp Chính Vương vực sâu vậy con người. Nhiếp Chính Vương đột nhiên run lên, đội vàng tránh đi Tô Vũ con mắt không dám nhìn thẳng, nước mắt không bị khống chế từ hốc mắt trở xuống. Chủ thượng, thị vệ lo lắng tiến lên, lại bị Nhiếp Chính Vương đưa tay ngăn lại, đừng động. Nhiếp Chính Vương đứng dậy chỉnh trọng cúi đầu, ta nguyện trọng kim mời chào mấy vị. Trọng kim chỉ bao nhiêu? 10 vạn hoàng kim. Nhiếp Chính Vương tiếng nói vừa ra, Doãn Tri An cái cằm đều nhanh kéo tới trên mặt đất. Vì cái gì này Nhiếp Chính Vương chẳng những không xuất thủ, còn nguyện ý bỏ ra nhiều tiền, hẳn là Tô Vũ những người này thật sự có cái gì chỗ đặc biệt. Tô Vũ nhặt nói, 10 vạn hoàng kim, chúng ta cái này quần sơn dạ thôn phu có thể tiếp một kiện không tính quá phận ủy thác. Như thế nào tìm kiếm mấy vị? Tô Vũ tiện tay giật xuống một khối quần áo vải rách, cần thời điểm đem ủy thác viết tại trên quần áo tiêu hủy, chúng ta tự sẽ chạy đến. Nhiếp Chính Vương trịnh trọng tiếp nhận vải rách, hướng sau lưng phất tay, tránh ra. Quân đội chỉnh tề tránh ra một cái thông đạo. Đi thôi, Tô Vũ nâng lên quốc, Lý Đại Bảo, Khương Thành cùng Hà Kỳ mấy người nên ngang rời đi. Mấy người đi xa, Nhiếp Chính Vương bên cạnh thân vệ vạn phần không hiểu hỏi, chủ thượng, bọn hắn giết chết Hà Kỳ tướng quân, bây giờ đem bọn hắn vây quanh, chúng ta vì cái gì không trực tiếp đem bọn hắn cho? Nhiếp Chính Vương nhìn qua Tô Vũ đi xa phương hướng, chậm rãi phun ra mấy chữ, bọn hắn cũng là tu giả. Thân vệ miệng mở rộng nửa ngày nói không nên lời một câu. Có rất ít người biết, Nhiếp Chính Vương cũng là một vị cường đại tu giả, có thể để cho hắn kiên kỵ như vậy, thực lực đối phương tuyệt sẽ không quá yếu. Tô Vũ thản nhiên đi vào trong thành, đối phương đáp ứng thủ lao còn không có cho đâu. Khương Thành, Hà Kỳ hai người xé toang sắc mặt dịch dung mặt nạ, thân thể khôi ngô cũng gầy xuống. Dù là Doãn Tri An sớm có đoán trước cũng bị kinh ngạc đến, Phương gia gia, thôn trưởng ta một đoàn chính là các ngươi, không nghĩ tới thật đúng là ngươi. Các ngươi cũng là tu giả sao? Như thế nào bề ngoài có thể từ béo biến thành gầy? Nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, Phương Hổ Hưu tâm tình thật tốt, a ha ha ha, lão nạp năm đó trấn áp vạn cổ tà ma, quét ngang chư giới ước vạn vạn tinh hải, điểm này tiểu dịch dung dễ như trở bàn tay. Ngươi liền tuổi a? Phương gia gia, ngươi thiếu đồ đệ sao? Kỳ thật ta bưng trà đổ nước cũng không phải không được. Doãn Chi An định nọt vô cùng trở thành tu giả là hắn nằm mộng cũng nhớ chuyện. Bây giờ cơ hội liền bày ở trước mặt, cái này xem ra không đứng đắn lao đầu thế mà là tu giả. Mặc dù có chút thích quát lác, nhưng vẫn là có hai tay, đến nỗi quét ngang tinh không ức ức vạn cái gì, đồ đần mới có thể tin. Nhất định phải nắm lấy cơ hội bái sư. Phương Hổ Hữu gian trá cười một tiếng, hắc hắc, này liền muốn nhìn ngươi biểu hiện, kỳ thật lao phu sớm muốn tìm cái truyền thừa người kế thừa y bát. Võ đạo một đường chia làm, võ đồ, võ sĩ, võ sư, võ tướng, võ vương, võ tôn, võ thánh, võ hoàng, võ đế, võ thần, mỗi cái cảnh giới lại phân làm 10 tiểu trọng. Ngươi biết những cảnh giới này làm sao tới sao? Là ta khai sáng, danh tự cũng là ta lên, ha ha, danh tự lên chính là không phải rất có phẩm vị. Thôn trưởng xa xa hô, đuổi theo sát, còn không có uống đâu liền say. Phương gia gia, các ngươi lợi hại như vậy, vì cái gì còn trốn ở tiểu sơn thôn đâu? Hại Phương Hồ Hưu cảm xúc nhạt mấy phần, mệt mỏi, tìm một chỗ dưỡng dưỡng lão. Thật không phải bị cửu gia truy sát sao? Doãn Chi An quan sát đến Phương Hồ Hưu biểu lộ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Phương Hồ Hưu mặt chợt đỏ bừng, làm sao có thể, lão phu quét ngang thần vực, ai dám truy sát lão phu? A đúng đúng. Nguyên Lưu Nhất Tô Vũ Khiên Quốc đi ngang qua hai người bên cạnh, đi vào trong thành. Khu khu. Tiên Tiến Thành, thú lao còn không có cầm đâu. Phương Hồ Hữu nói sang chuyện khác, tại thổi xuống đến liền muốn lộ tẩy. Bọn hắn dịch dung thành Khương Thành bộ dáng mê hoặc nhất chính vương thủ hạ, chân chính Khương Thành sớm mang theo tiểu công chúa vào thành. Ước định cẩn thận tại Tuyết Nguyệt tiểu lâu nhận lấy thú lao. Tiểu lâu phụ cận bóng người thưa thớt, vốn là náo nhiệt đường đi ngược lại phá lệ quận cũ é. Phương Hồ Hữu trong mắt hơi hiếp, có biến, phong sơn khốn hổ cục. Doãn Chi An nghiêm trọng hoài nghi, đây là Phương Hồ Hữu thêu dệt vô cớ, hắn cũng nghe qua một chút ngũ hành bắt quái. Nào có cái gì phong sơn cuốn hổ. Tô Vũ một tay khiên quốc, một tay cầm hoa tử, khói mù lờ lờ, chúng ta sẽ không phải gặp phải lão lại rồi à? Sẽ không, chút tiền lệ này bọn hắn còn không đến mức bị nợ, hơn phân nửa là muốn lưu lại chúng ta làm cầu. Thôn trưởng vẻ mặt nghiêm túc, sắc mặt âm tình bất định. Doãn Chi An im lặng, bọn hắn lại không phải người ngu, làm sao có thể làm như thế, có lẽ chỉ là lo lắng tiểu công chúa an toàn, nâng cốc lầu bao xuống tới mà thôi. Tô Vũ gật đầu, có đạo lý, vậy ngươi đi lấy thủ lao. Thật xin lỗi, ta thừa nhận vừa rồi lớn tiếng một chút, là ta chưa nói Doãn Chi An cho mình một bạn hai. Yên lặng lui đến đám người sau lưng. Ta liền nói một chút mà thôi, các ngươi như thế nào còn làm thật đây? Để ta nói một chút có thể, muốn để ta đi làm. Thật xin lỗi, là ta chưa nói. Ta đi, trong nhà nghèo đói Tô Vũ hút mạnh một ngụm hoa tử, không để ý Doãn Chi An đối ván biểu lộ, từ hắn trong túi lấy ra đi một bao hoa tử, nâng lên quốc sải bước đi tiến tử lâu. Công tử, rất xin lỗi, tử lâu chúng ta không cho phép đeo vũ khí cửa ra vào, tiểu nhị thấp giọng nói. Có thể mở liền mở, không thể mở liền nga bế, ta liền muốn mang vào, sao? Tô Vũ hừ lạnh, trực tiếp đi vào tử lâu. Tiểu nhị không dám nói cái gì. Một tháng chút tiền này, liều mạng cái gì mệnh a, nhiệm vụ của hắn là nói cho khách nhân đừng mang vũ khí đi vào, đến nơi khách nhân tuân không tuân thủ quy tắc, đây không phải là hắn quan tâm. Cùng tiểu lâu bên ngoài quán cu é khác biệt, trong tiểu lâu ngược lại là ngồi đầy khách nhân. Đại gia riêng phần mình dùng nữa, ai cũng không để ý tới ai, bầu không khí lộ vẻ phá lệ quỷ dị. Tùy ý quét mắt một vòng, toàn thân thanh tráng niên lại khí chất không tầm thường, một quyền có thể đánh chết Doãn Chi An loại kia. Cộc cộc bước chân dừng ở lầu 2 phòng chữ thiên bên ngoài giảng, phanh phanh tiếng đập cửa vang lên. Mời đến Tô Vũ chậm rãi đẩy ra môn, mấy chục khôi giáp hộ vệ sắp xếp tại phòng khách hai bên. Khương Thành cười nhẹ nhàng nhìn qua Tô Vũ, ngồi tại trên ghế nói, ngồi. Tô Vũ mặt không đổi sắc tiến lên, không cần, thủ lao đây. Yên tâm đi, tiểu công chúa chú trọng nhất danh dự, sẽ không nuốt lời. Khương Thành xuất ra một cái hộp nhỏ đưa cho Tô Vũ. Cái hộp mở ra, bên trong vàng óng ánh hai cái đáng yêu nguyên bảo nằm ở bên trong. Như thế nào chỉ có hai cái? Không phải nói nghìn lần thủ lao sao? Tô Vũ mắt sắc lạnh lùng. Khương Thành cười khẽ, nguyên thủ lao một nguyên bảo, công chúa đại ân cho thêm các ngươi gấp đôi, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tăng giá chính là tiểu nhân hành vi, không tính toán. Bản tướng quân ghét nhất tiểu nhân, bất quá nể tình các ngươi hộ tống có công, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chịu tội không truy cứu, cầm hai cái nguyên bảo còn không hài lòng sao? Chương 8. Giết ra hoàng đô. Chương 08. Giết ra hoàng đô. Chúng ta lâm thời thẳng giá, ngươi có thể cự tuyệt, đồng ý lại đổi ý ra sao cho nên? Ngươi là đang chất vấn bản tướng quân sao? Khương Thành mặt như băng sương, lúc trước hiền lành vô tung vô ảnh. Phanh phải thì như thế nào? Tô Vũ Quốc đột nhiên nện ở sàn nhà, trung quanh thị vệ nhao nhao nắm chặt vũ khí, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ba Khương Thành băng lãnh đôi mắt bên trong tràn đầy khen ngợi. Lâm Nguy không sợ can đảm lắm, người đáng giá này ngàn lượng hoàng kim, lấy ra đi. Dứt lời, thị vệ nhấc lên chiếu nặng cái dương từ Khương Thành sau lưng đi ra, đặt ở Tô Vũ trước mặt. Mở ra cái dương quét qua, kim quang nóng ánh chói mắt, là hoàng kim không thể nghi ngờ. Tô Vũ nâng lên cái dương vừa mới chuyển thân, thị vệ đã ngăn ở cửa bảo xương. Đây là ý gì? Tô Vũ quay đầu nhìn về phía Khương Thành. Khương Thành thay đổi hiền lành khuôn mặt tươi cười, Tô Vũ, bản tướng quân rất thưởng thức người, đi theo ta như thế nào, đến lúc đó vô luận là quyền lợi địa vị, vẫn là mỹ nữ tài phú, đều đưa đến mãi không hết dùng mãi không cạn. Đa tạ tướng quân hảo ý, sơn giá thôn phu nhàn đã quen, không quen nghe lệnh của người khác, này ngàn lượng hoàng kim ta từ bỏ. Tô Vũ buông xuống cái dương, quay người muốn đi, thị vệ vẫn như cũ ngăn ở cửa bảo xương. Khương Thành khép cười một tiếng, bây giờ nói lời này quá muộn, ngươi là người thông minh, biết mình chỉ có hai lựa chọn. Đệ nhất, thần phục đi theo bản tướng quân, ngàn lượng hoàng kim về ngươi, thứ hai, chết tại người loạn binh này phía dưới. Không thể làm việc cho ta, vậy liền hoàn toàn biến mất tại thế gian này. Tô Vũ vén tay áo lên, nắm lên quốc. Ta cho là ngươi sẽ là người thông minh. Khương Thành sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Ầm. Tô Vũ đạp mạnh sàn nhà mượn lực, giơ lên quốc bay về phía Khương Thành, tốc độ nhanh vô cùng. Khương Thành hừ lạnh, rút ra trường kiếm trong tay, thật sự cho rằng hắn tướng quân chức vị là mua sao? Hắn gặp qua Tô Vũ ra tay qua mấy lần, trừ khí lực lớn điểm không có gì đáng giá sách. Ầm. Quốc đập ầm tại trên trường kiếm trong khoảnh khắc phá toái, mang theo thế không thể đỡ chi thế, quốc hung hăng nện ở Khương Thành ngực. Đục Khương Thành bay rất ra ngoài, trực tiếp đập xuyên phòng khách cứng rắn vách tường rơi vào đường đi bên trên, trong miệng trong lỗ mũi tuôn ra cục máu. Hết thảy phát sinh ở nháy mắt, bốn phía thị vệ kịp phản ứng lúc Khương Thành đã ngã xuống đất không dậy nổi, không rõ sống chết. Giết! Thị vệ giận dữ, rút kiếm cầm súng giết hướng Tô Vũ, nào có thể đoán được Tô Vũ càng nhanh, quốc múa bay lên, một quốc một cái còn vào chỗ không người. Lên! Trong hữu lâu khách nhân nghe tới trên lầu độc tĩnh, đột nhiên kéo ra dưới mặt bản phương tấm ván gỗ, rút ra vũ khí đuổi kịp lầu. Mới vừa lên lầu, một cái quốc đột nhiên nện xuống tới, liền người trông như thế nào không thấy rõ liền bị đập bay ra ngoài, đâm vào trên tường trượt chân trên mặt đất, không rõ sống chết. Tiểu lâu bên ngoài cách đó không xa, Doan Chi An kinh hãi, đánh lên, chúng ta làm sao bây giờ? Chạy trốn, đồng đội tế thiên pháp lực vô biên, hiến tế đồng đội đợi đợi bất hủ phương hồ hữu cũng không quay đầu lại chạy hướng ngoài thành. Thôn trưởng tốc độ cũng không chậm, này thù lao không cần cũng được, ta lại tiếp vào một cái mới ủy thác. Sáng loáng bán đồng đội. Doan Chi An chần chờ nửa giây, vội vàng hướng hai người đuổi theo. Bây giờ là thoát đi thôn thời cơ tốt, nhưng mà phương hồ hữu lao hổ ly kia biết pháp thuật ta. Nếu là bỏ lỡ cái này bái sư cơ hội, chính mình đến trèo non lội suối tiến về tu tiên tông môn khảo hạch. Nghe nói gần nhất Đạp Tinh Tông cũng phải đi một cái nguyệt, mấu chốt là nhân ra 3 năm tuyển nhận một lần đệ tử, mấy ngày trước đây vừa tuyển nhận kết thúc. Cầu hệ thống lại tại trong khi sửa, nghĩ có sức tự vệ liền phải trước làm tới công pháp tu hành. Làm nhất chính vương đổi tới tiểu lâu lúc, đầy đất tinh hồng một mảnh thi thể rải rác trải rộng. Nam tử máu me khắp người, kéo lấy quốc trong miệng hút thuốc lá, thôn vân thổ vụ phòng khinh vân đạm hướng hắn đi tới. Làm cản. Không trung truyền đến gầm lên giận dữ, tiên phong đạo cốt lão giả đạp kiếm mà đến, nhìn hằm hằm Tô Vũ, vô chi tiểu nhi, dám can đảm ở bổn tọa che chở hoàng đô đại khai sát giới, muốn chết. Rông dài. Tô Vũ thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lão giả trong lòng đột nhiên dâng lên một tia chẳng lành. Ngay sau đó cái hót truyền đến đau đớn một hồi, hắn liền điều động linh lực cũng không kịp liền triệt để mất đi ý thức. Phanh thi thể đập ầm ầm rơi xuống đất, Tô Vũ khiêng quốc chậm rãi đi xa, trên người máu tươi trượt xuống trên mặt đất, quần áo một lần nữa biến sạch sẽ. Nhất chính vương miệng đắng lưỡi khô, tim đập lợi hại, một cái mắt, vẻn vẹn một cái mắt, hoàng triều cung phụng tu giả bị miểu sát. Ở đây người bên trong chỉ có hắn thấy rõ ràng, Tô Vũ nháy mắt lập lòe đến lão giả sau lưng, một quốc dây lão giả. Hắn biết lão giả thân phận, chính là Long Càn hoàng triều cung phụng tiên nhân, chính là Đạp Tinh Tông ngoại môn thất trưởng lão tam đệ tử. Đây chính là võ sư cảnh giới tu giả a. Không gian lập lòe, đây cũng không phải là võ sư cảnh giới có thể trưởng khống, nói cách khác Tô Vũ chí ít tại võ sư phía trên. Dạng này cường giả lại vì sao muốn nhúng tay phạm quốc chính chuyện, chẳng lẽ nghe đồn thật sự, Long Càn hoàng triều có một trận có thể phá vỡ đại lục cơ duyên. Tô Vũ đem thỏi vàng dòng đổi thành ngân lượng cất vào túi vải, tiền trang đổi tiền nữ tử cho váng, này vải rách túi đến cùng có thể chứa bao nhiêu ngân lượng. Có loại thủ đoạn này tất nhiên là tiên nhân. Nữ tử không dám đắc tội, chỉ là càng ngày càng ân cần, mặt mày còn cong hàm tình mạch mạch. Tô Vũ mặt không biểu tình, nâng lên quốc nhanh chân đi ra tiền trang, lưu lại sử cái đầu chu môi tiền trang nữ tử. Đáng ghét, nếu như bị tiên nhân coi trọng liền tốt, dù là bưng trà tiễn đưa nước làm ấm giường cũng được nha, chính mình dáng dấp rất xinh đẹp làm sao lại không để ý tới chính mình đâu. Cho dù là cấp thấp nhất võ đồ cảnh giới tu giả, đối phàm nhân mà nói cũng là cao không thể chạm tồn tại, huyện lệnh gặp phải đều phải hành lễ. Ban đêm, Tô Vũ đạp lên ánh trăng trở lại trong thôn, Phương Hổ Hữu xoa xoa tay cười đùa, cuối cùng trở về, thù lao đây. Tô Vũ buông tay, bọn hắn quỵt nợ không cho ta. Đám người một trận thất lạc. Thôn trưởng than nhỏ, tản đi đi, tản đi đi, ta vừa tiếp một cái mai táng ủy thác, buổi sáng ngày mai đại gia sớm đi tới, lần này khẳng định có tiền. Mở tối cũ nát trong nhà gỗ nhỏ, Tiểu Nam Hải đệm lên ghế nấu cháo, dưới chân ghế lung la lung lay, Nam Hải cực lực ổn định chính mình. Nương, hút cháo. Tiểu Nam Hải cười nhẹ nhàng đem nửa bát cháo bưng đến trước giường, trong bát mễ màu sắc khác nhau lớn nhỏ không đều, là ăn xin tới. Phu nhân sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy ôn nhu hiền tử, nương không thấy ngon miệng, tiểu ly ngươi uống đi. Nương, trong nồi còn có, ta hôm nay lấy được thật nhiều đâu, qua mấy ngày ta vết thương ở chân hảo lại có thể đi làm việc không cần đi ăn xin, đến lúc đó tích lũy tiền cho mẫu thân chữa bệnh, mua căn phòng lớn. Mẫu thân ngươi uống nhiều một chút, nói không chừng bệnh liền tốt đâu. Mỗi lần hắn đều sẽ nói nồi còn có, nương ngươi uống nhanh cháo. Có thể kỳ thật, trong nồi có hay không cháo, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Vô luận Nam Hải như thế nào dỗ, mẫu thân nàng chỉ nguyện ý uống một chút điểm, nương thực sự không thấy ngon miệng, tiểu ly ngươi đừng ghét bỏ nương uống qua, ngươi uống đi. Nam Hải bưng nửa bát cháo túi đầu đi ra ngoài, ngồi tại trên ngạch cửa uống vào cháo, nước mắt xoạch xoạch rơi vào trong bát. Cháo là mặn. Đồng nhiên, hắn nhìn thấy bên chân có một cái túi nhỏ. Nhẹ nhàng đem bát buông xuống, nhặt lên hơi nặng cái túi mở ra, đây là ngân lượng, nhiều tiền tài như vậy rơi mất người nhất định rất gấp à, ta đến đưa đi nha môn. Khu khu. Nam Hải vừa nhấc chân, trong phòng truyền đến mẫu thân hữu khí vô lực tiếng ho khan. Mẫu thân bệnh nghiêm trọng hơn. Nam Hải túi đầu bưng lấy ngân lượng, thô ráp tay nhỏ bất an bắt lấy ngân lượng. Khu khu. Cụ nát trong ngõ nhỏ, lão nhân bọc lấy phá chiếu rơm cuộn thành một đoạn, da bọc xương tay bỗng nhiên sở đến cái gì vật cứng rắn. Đây là. Lão nhân tay run rẩy cầm lấy túi, xúc cảm nói cho hắn đồ vật bên trong là ngân lượng, bất quá cũng có thể là đá vụn. Hắn run rẩy mở ra, một bao bạc vụn đập vào mi mắt. Nước mắt rưng rưng, lão nhân run rẩy quỳ xuống, cảm ơn ân nhân. Cảm ơn ân nhân. Chương 9. không đủ biến thái ta lộ vẻ không hợp nhau chương 09, không đủ biến thái ta lộ vẻ không hợp nhau đạp tình tông ẩm. Một cái ngọn núi lão giả hung hăng đập nát bàn, ngươi đang cho lão phu nói một lần, ai chết rồi?
Về.
Bẩm sư phụ, ngài tam sư huynh bị người giết hại.
Ai?
Nghe nói là Long Càn Hoàng Triều một cái khiên quốc nam tử tốt hung ác. Lão phu bây giờ liền đi Long Càn Hoàng Triều. Lão giả hừ lạnh một tiếng, bước nhanh đi ra đạo phủ. Mấy người đệ tử bên trong là thuộc tam đệ tử hiếu thuận nhất, hàng năm đều đưa tới cho hắn vô số hoàng kim cùng mỹ nữ. Trên đời này ai không biết Long Càn Hoàng Triều cung phụng tu giả là hắn tam đệ tử, đem hắn tam đệ tử giết, đây là trần trụi đánh hắn mặt. Đệ tử vội vàng đuổi theo, sư phụ, đối phương dám giết sư mình, vạn nhất tu vi cùng bối cảnh không tầm thường, chúng ta đi tìm phiền phức chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Bây giờ 10 năm một trận đại lục cường giả hữu nghị hội sắp bắt đầu, rất nhiều lão quái vật nhao nhao xuất quan.
Hừ,
lão quái vật. Này nho nhỏ Tây Châu chỗ nào tới cường giả, đơn giản là một chút tự cho là đúng tán tu sâu kiến thôi, cho dù thật có cường giả, bộ trưởng lão thì sợ gì quá thay. Tại Tây Châu, có mấy người dám trêu chọc Đạp Tinh Tông. Sáng sớm, Doãn Tri An lần nữa bị người đã tỉnh, chỉ là đạp hắn người đổi thành Phương Hồ Hữu, ngươi là heo sao có thể ngủ như vậy, liền ngươi dạng này như thế nào cùng ta ăn xin?
A Phi, như thế nào cùng ta hành y tế thế giải cứu chúng sinh?
Quản như thế nghiêm, ngươi còn không thu ta làm đồ đệ đâu. Doãn Tri An bất mãn nhỏ giọng lẩm bẩm. Nhanh lên đuổi theo, nhìn ngươi tay chân lèo khèo cùng tiểu cô nương tựa như, để ta như thế nào yên tâm thu ngươi làm đồ. Phương Hổ Hữu dắt lấy Doãn Tri An hướng cửa thôn đi đến. Tô Vũ nhóm lửa hoa tử, nâng lên quốc chậm rãi đi theo phía sau hai người. Đuổi tới cửa thôn lúc, vừa lúc những người còn lại cũng vừa lúc đuổi tới, thôn trưởng, lần này là cái gì ủy thác, cũng không thể tại bị quỷ nợ ngao. Yên tâm đi, lần này là người quen, thôn bên cạnh có cái đức cao vọng trọng lao tiên sinh qua đời, người trong thôn mời chúng ta đi thổi kèn sona, không mệt. Nói xong, thôn trưởng từ phía sau mình lấy ra một chi kèn sona. Phương Hổ Hữu trái lấy ra phải lấy ra, từ trường bào trong tay áo móc ra phai màu cũ nát kèn sona, hắc hắc, cái này tốt, lại có thể ăn tiệc. Những người khác không biết từ chỗ nào riêng phần mình xuất ra sớm chuẩn bị mai táng nhạc khí. Trống to, trống nhỏ, trống chọe, cái chiêng, sên. Doãn Tri An chưa từng thấy như thế đủ trang bị. Doãn Tri An cùng Tô Vũ hai mặt nhìn nhau. Tô Vũ đại ca ngươi cũng không có sao?
Mới vừa rồi không có, bây giờ có Tô Vũ một cái từ Phương Hổ Hữu tay áo túm ra một chi kèn sona.
Doãn Tri An, chuyên nghiệp đưa tang đoàn đội. Hắn trông mong nhìn qua Phương Hổ Hữu.
Đừng nhìn, bị cấp Phương Hổ Hữu đú đoán đối Tô Vũ liếc mắt một cái, bị Tô Vũ một cái nhãn đao bị hủ tránh đi.
Cũng may lúc này thôn trưởng Chi Kỷ đưa lên trống to, người gõ cái này. Thế là, một chi chuyên nghiệp đưa tang đoàn đội trùng trùng điệp điệp hướng phía dưới núi xuất phát. Diệp gia thôn không ít người ngăn ở cửa thôn, đưa tang còn chưa tới sao?
Lập tức sẽ đến thời gian.
Yên tâm đi, lần này chúng ta thỉnh thế nhưng là chuyên nghiệp đoàn đội, chọn bện bỏ ra 80 tiền đồng đâu.
80 tiền đồng?
Tiểu tử ngươi bị hố đi, thôn bên cạnh chỉ cần 20 tiền đồng là được. Trong đám người một tiểu hỏa tử vào đầu, ta cũng không hiểu rõ lắm nghề này giá cả, là lao đầu kia chủ động cùng ta nói chuyện phiếm, nghe nói ta tìm mai táng đoàn đội, hắn vô bộ ngực biểu thị chính mình có chuyên nghiệp đoàn đội.
Chuyên nghiệp cái rắm, tiểu tử ngươi chỉ định là bị người làm thịt, đợi lát nữa chúng ta giúp ngươi đem tiền muốn trở về.
Muốn cái truy, hôm nay là trọng yếu thời gian, không nên náo chuyện, thua thiệt điểm liền thua thiệt điểm, để Diệp lao đi an ổn điểm, đừng gây chuyện.
Thế nhưng là 80 tiền đồng cũng làm thịt quá ác, chọn bện 4 lần giá cả.
Hư hư, tới rồi. Có phải là bọn hắn hay không tiểu hỏa tử định nhãn xem xét,
đúng, là bọn hắn, phía trước dẫn đường cái kia cùng ta nói giá cả.
Gặp nhanh đến cửa thôn, thôn trưởng đưa tay, chuẩn bị.
Lên ô.
Phanh phanh.
Đùng đông.
Bi thương mai táng nhạc khúc vang lên, bi thương bầu không khí bao phủ khắp nơi, một cô yêu thương cảm giác không khỏi xông lên đầu. Phản phất cái gì ngăn ở hết hầu, con mắt chua xót khó chịu.
Diệp gia thôn trưởng thầm nghĩ lợi hại, thật đúng là mời đến chuyên nghiệp đoàn đội.
Này 80 đồng tệ kiếm lời tê dần.
Ô.
Đục chút. Từ giữa trưa thổi tới ban đêm, lại từ ban đêm thổi tới nửa đêm. Doãn Tri An mệt nâng không nổi tay, Tô Vũ tiếp nhận trống to gõ, nửa đêm, bọn hắn đi theo nâng quan tài đội ngũ thổi. Đi tới sớm đào xong hố sâu, quan tài nhập thổ, bia đá lập, chân trời nắng gắt dần dần dâng lên. Tử vong không phải là không một loại khác tân sinh. Đi theo truy điệu người trở lại Diệp gia thôn cầm thù lao, thuận tiện có một bữa cơm. Phương Hổ Hữu chọn vẹn là 12 bát, đặt ở ngày thường nhất định gây nên bạo động, có thể tại Lý Đại Bảo cùng Tô Vũ trước mặt hiển nhiên có chút không đáng chú ý. Tô Vũ chọn vẹn ăn 15 bát, mấy cái bị hắn không tục khí chất hấp dẫn bội tử bị hủ đội vàng né ra, liền cái này lượng cơm ăn ai dưỡng nổi. Lý Đại Bảo mặc dù ăn 20 bát, nhưng người ta cao hơn 2 mét khôi ngô dáng người, cái này lượng cơm ăn cũng còn có thể lý giải. Vừa so sánh, Tô Vũ cùng Phương Hổ Hữu chính là dị loại, giống như là quỷ chết đói đầu thai. Nấp Phương Hổ Hữu đánh thật dài ở một cái, hài lòng ngồi tại trên ghế, 3 ngày đói 8 ngừng lại, một trận quản 3 ngày. Đây chính là đạo dưỡng sinh, tiểu doan cho lão phu rót chén trà. Cú nát trong tiểu viện, đại gia vội vàng đem đồ vật ra bên ngoài chuyển, nồi bát bầu buồn đều là các gia gót, song xuôi châu ngồi đương nhiên phải lấy về. Hơn 10 tuổi tiểu hài bận rộn, một bên thu thập biệt tử, một bên đem hàng xóm đồ vật trả lại cho hàng xóm. Dành thời gian còn cho Tô Vũ mấy người châm trà, đại ca ca uống trà.
Tiểu gia hỏa, cha mẹ ngươi bọn hắn đâu, như thế nào chỉ thấy ngươi đang bận Tô Vũ tiếp nhận trà.
Chết đi lão nhân chính là tiểu hài này ra, từ đầu đến cuối cũng không thấy tiểu hài người nhà. Từ xử lý chỗ ngồi đến nhập táng tựa hồ chỉ có tiểu hài bận rộn nhất, những người còn lại mặc dù cũng đang giúp đỡ, nhưng đồng thời không có như vậy tận tâm tận lực. ta không có cha mẹ. Tiểu Nam Hải hời hợt, quay người lại cho Phương Hồ Hữu châm trà, vẫn chưa đem chuyện này để ở trong lòng.
Ai, đây là cái đáng thương Hải tử Diệp gia thôn thôn trưởng thở dài, hướng mấy người kể ra lên tiểu Hải kinh lịch, hắn là Diệp lão gia từ Đại Tuyết Phong Sơn đất tuyết bên trong nhặt được. Lúc ấy đứa nhỏ này sắc mặt tái xanh lạnh cả người, là Diệp lão gia tử che trong ngực, lúc này mới từ Diêm Vương trong tay cướp về. Đại Tuyết Phong Sơn, đứa nhỏ này đói có khí ra không khí tiến, Diệp lão gia tử tìm không thấy đồ ăn, cắn nát ngón tay máu tươi nuôi nấng, không để ý đông lạnh hỏng chân trong đêm buôn ba, lúc này mới đem hắn sống sót mang về thôn. Vậy sau này hai người sống nương tựa lẫn nhau, tiểu hài cũng rất hiểu chuyện, tuổi còn trẻ cái gì đều hiểu, cái gì công việc bẩn thỉu mệt nhọc cứ làm, giảm mất người trong thôn đánh bác, báo đáp người trong thôn năm đó đối hai người cứu tế tri ân. Ngược lại là cái đáng thương hài tử, không biết Diệp thôn trưởng dự định an bài thế nào hắn. Ta ngược lại là có cái không tệ chỗ, chính là không biết hắn có nguyện ý hay không. Thôn trưởng Thiết Quyền như có điều suy nghĩ nói. Diệp thôn trưởng hiếu kỳ, cái gì chỗ? Thiết Quyền nói, ta thu dưỡng một chút bảy, tám tuổi gần giống như hắn đại tiểu hài, bao ăn bao ở, ngày thường đi theo ta lên núi hái hái thuốc cái gì, cũng không tính quá mệt mỏi. Thiết thôn trưởng có ý tứ là nghĩ thu tiểu hài này kế thừa y bát. Diệp thôn trưởng như có điều suy nghĩ. Thiết Quyền cười ha ha một tiếng, nếu như tiểu tử này biểu hiện tốt lời nói, cũng chưa hẳn không thể. Nay liền muốn nhìn đứa nhỏ này có nguyện ý hay không, nếu như hắn không muốn rời đi, chúng ta cũng dưỡng nổi hắn. Diệp thôn trưởng không có tự tiện chủ trương, hắn càng để ý tiểu hài ý nghĩ, đưa tay hướng tiểu hài phương hướng mới gọi, "Tiểu Trung, ngươi qua đây." Thôn trưởng ra ra, làm sao vậy? Diệp Trung nện bước bắp chân chạy tới. Diệp thôn trưởng đối Thiết Quyền nói, "Thiết thôn trưởng, ngươi cùng tiểu Trung thương lượng à, nhìn hắn có nguyện ý hay không?" "Nguyện ý cái gì?" Diệp Trung hiếu kỳ ngẩng đầu, khuôn mặt thanh tú mượt mà, mắt như tinh hà, sáng tỏ có thần, tương lai tất nhiên xoáy ca một cái. Phương Hổ Hưu ánh mắt sáng lên, hảo diện mạo, đứa nhỏ này khí chất không tầm thường, tương lai thành tựu sẽ không quá thấp. Thôn trưởng Tiết Quyền chân thành nói, ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Sống không nhiều không nặng, bao ăn bao ở, nếu là ngày nào không vui, tùy thời có thể rời đi. Diệp Trung cười lắc đầu, không được, ta muốn lưu lại trông coi Gia Gia, Gia Gia nói hắn sẽ một mực bồi tiếp ta, ta không thể đi quá xa Gia Gia sẽ tìm không đến ta. Thôn trưởng Tiết Quyền nói, kỳ thật Gia Gia đi chỗ nào ngươi so với ai khác đều rõ ràng, ngươi cũng biết hắn sẽ không trở về. Diệp Trung nụ cười trên mặt biến mất, hốc mắt từng đỏ, vội vàng túi đầu không để người khác trông thấy chính mình bộ dáng này. Gia vẻ kiên cường, ý đồ dùng nụ cười tê liệt chính mình, Gia Gia vẫn còn tại bên cạnh mình, có thể Thiết Quyền lời nói triệt để đánh tan trong lòng ảo tưởng. Gia Gia sẽ không trở về, cũng sẽ không trở lại nữa. Chương 10. Cửu Tiêu Hữu Nghị Hội chương 10, Cửu Tiêu Hữu Nghị Hội muốn cứu sống Gia Gia người sao? Diệp Trung chết nặng đôi mắt bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng, chăm chú nhìn Thiết Quyền, điều kiện gì, ta đều đáp ứng ngươi. Thiết Quyền cười ha ha một tiếng, này liền muốn nhìn chính ngươi thiên phú nghị lực cùng bất khí, giúp ta làm việc 3 năm, 3 năm sau ta tìm người tiễn đưa ngươi đi tu hành tông môn. Đến nỗi có thể hay không thông qua tông môn khảo hạch, có thể hay không trở thành tiên nhân liền muốn xem chính ngươi. Ngươi không phải muốn cứu sống Gia Gia sao? Nghe đồn tiên nhân có thể nghịch chuyển càn khôn khởi tự hồi sinh, ngươi như trở thành tiên nhân, cứu sống một phàm nhân chẳng phải là vô cùng đơn giản? Trở thành tiên nhân thật có thể cứu Gia Gia sao? Diệp Trung còn nhỏ tâm linh chôn xuống một viên hạt giống, lặng lẽ bước lên thổ nảy mầm. Diệp gia thôn thôn trưởng suy nghĩ nói, tiên nhân thủ đoạn há lại chúng ta phàm nhân có thể suy đoán, khởi tự hồi sinh tự nhiên không khó, có thể nghĩ trở thành tiên nhân khó như lên trời, nghe nói đại lục cứ như vậy mấy vị là tiên nhân chân chính. Cách chúng ta gần nhất Đạp Tinh Tiên Tông mỗi 3 năm tuyển nhận một lần đệ tử, năm nay đã qua thời gian, chỉ có thể chờ đợi 3 năm sau. Trong thôn có thôn dân mang theo hải tử nhà mình đi Đạp Tinh Tông khảo hạch, đến bây giờ còn không có trở về, không rõ sống chết, có thể là chết ở nửa đường, cũng có thể là lạc đường, cũng có lẽ là không muốn trở về. Biết tiên nhân thật sự có thể khởi tử hồi sinh, Diệp Trung ánh mắt kiên định, tốt, ta cùng Gia Gia ngươi đi, giúp ngươi làm 3 năm sống, ngươi đưa ta đi Đạp Tinh Tông. Đi, về nhà Phương Hồ Hưu ăn uống no đủ, dấu kèn Sona nâng lên chính mình quẹt cờ, thảnh thảnh thơi thơi hướng trên núi đi. Diệp Trung liền vội vàng tiến lên thay Thiết Quyền ôm trống to, không nghĩ tới trống to phá lệ nặng, khuôn mặt nhỏ trợn bỏ bừng, cắn răng gánh tại tiểu trên bờ bay. Thiết Quyền cười cười, chắp tay sau lưng thảnh thảnh thơi thơi đi đường, các ngươi nhanh đuổi theo. Nhìn qua mấy người đi xa bóng lưng, có thôn dân lo lắng nói, thôn trưởng, tiểu Diệp Trung đi theo đám bọn hắn đi thật sự không có vấn đề sao? Đây là cơ duyên của hắn. Cơ duyên? Thôn dân vạn phần không hiểu. Diệp gia thôn thôn trưởng bao lấy cuốn thuốc lá, nghe đồn trên núi có một vị tiên nhân thôn, bọn hắn lắng nghe thế nhân cần cầu, thỉnh thoảng sẽ rời núi trợ giúp thế nhân. Thôn trưởng ngươi nói là? Thế nhưng là những tiên nhân này xem ra thô bị phổ thông, nào có tiên phong đạo cốt bộ dáng, lao đầu kia xem ra còn không có nhà ta tiểu hải trọng, chọn vẹn làm 12 bát, quỷ chết đói đầu thai một dạng, nơi nào giống tiên nhân, cũng liền mai táng nhạc khí đánh tốt. Nói cẩn thận, tiên phong gầy trơ xương chưa chắc là tiên nhân, tàng ô nạp cấu địa phương cũng hỏa hổ tàng long, cổ nhân nói người không thể xem bề ngoài. Thôn dân cười ha ha một tiếng, a, thôn trưởng lại là từ chỗ nào học được trang bức kim cũ. Mới vừa rồi cùng Chu Thiên tiên sinh nói chuyện phiếm, hơi có tâm đắc trải nghiệm. Chu Thiên, chính là mai táng trong đội ngũ cái kia cứng nhắc lao đầu tử. Xem ra trong bụng thật có mực nước. Trong bụng có mực nước. Ai ngốc như vậy đi đi học. Long Càn hoàng triều hoàng cung Kim Loan điện bên trên, trừ Nhiếp Chính Vương bên ngoài, bách quan quỳ xuống đất run lẩy bẩy. Hoàng tọa bên trên tiểu công chúa cái cổ bị một lão giả gắt gao bắt lấy, tùy ý tiểu công chúa dãy rủa như thế nào, đại thủ giống như kìm sắt vậy kiên cố. Hừ. Lão giả hừ lạnh, đột nhiên đem tiểu công chúa đập xuống đất. Ầm. Hô. Khô khụ.
Tiểu công chúa liều mạng hô hấp lấy không khí, dưới thân quần áo chẳng biết lúc nào ướt át. Nàng không chút do dự quỳ xuống, điên cuồng dập đầu, "Ô ô, tha mạng, ô ô. Tiên nhân tha mạng, hoàng thúc mau cứu ta không muốn chết." Nhất Chính Vương không nói một lời, sừng sững tại triều đình bất vi sở động. Nói, "Là ai giết đệ tử ta?" Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Nhất Chính Vương. Nhất Chính Vương hơi hơi chắp tay, "Sư thúc, chuyện này ta cũng không biết, ta lúc chạy đến chỉ thấy Trương sư minh di thể." "Hừ, phế vật." Lão giả đột nhiên một bàn tay lắc tại Nhất Chính Vương trên mặt. Nhất Chính Vương liền lùi mấy bước, trong lỗ mũi trong miệng toát ra máu tươi, thân thể vẫn như cũ đứng thẳng tắp, "Còn xin thất sư thúc thứ tội, chuyện này ta thật không biết, sư phụ ta hiểu sơ thuật tính toán, sư thúc có lẽ có thể đi tìm hắn." Lại không đem lão đầu rời ra ngoài, lão già này đang tại nổi nóng, nói không chừng sẽ còn tiếp tục ra tay. Quả nhiên, nghe tới Nhiếp Chính Vương nhắc lên sư phụ hai chữ, thất trưởng lão trong mắt rõ ràng hiện lên một tia kiếm kỵ, không có tại truy cứu hắn. Chuyến mắt lạnh quét tiểu công chúa, này liền dọa nước tiểu rồi. Tìm người ám hại đồ nhi ta thời điểm có từng sợ hãi? Tiên nhân tha mạng, ta không có, ta thật sự không biết xảy ra chuyện gì. Ba thất trưởng lão đột nhiên một bàn tay đảo qua đi, ngươi không biết xảy ra chuyện gì. Vậy ngươi này hoàng vị là như thế nào ngồi lên? Ta là bị bọn hắn đẩy lên tới. Tiểu công chúa khóc nước mắt mang mưa làm cho đau lòng người. Đồng nhiên, nàng phảng phất nhớ tới cái gì, kích động bật phần, tiên nhân tha mạng, ta có thể biết là ai? Ai? Ta chỉ biết hắn gọi Tô Vũ, cầm cái quốc không rời tay. Thất trưởng lão mắt sắc càng ngày càng băng lãnh, ngươi đang trêu đùa lão phu, những tin tức này lão phu chẳng lẽ không rõ ràng, bộ trưởng lão là đang hỏi ngươi hắn ở đâu? Bộ dạng dài ngắn thế nào? Dáng dấp có chút đẹp mắt. Tiểu công chúa không biết như thế nào miêu tả, khóc không ra nước mắt, sớm biết học thêm chút miêu tả từ ngữ, bây giờ cũng không đến nỗi lo lắng xuông. Phế vật. Thất trưởng lão hừ lạnh, thân ảnh nhanh vô cùng, đi tới tiểu công chúa trước người một cái đè lại đầu nàng, còn phải lão phu chính mình tới siêu hồn. Siêu hồn tệ nạn quá nhiều, không phải bạn bất đắc dĩ không có ai nguyện ý làm như vậy. Từng có một vị sâu kiến siêu hồn một vị trọng thương sắp chết đại lao, sinh ra ký ức hỗn loạn, quên thân phận của mình, cho là mình chính là đại lao bản nhân. Còn gan to bằng trời đi đại lao gia tộc, bị đại lao gia tộc trở tay gạt bỏ. Nếu là siêu hồn quá nhiều, ý thức rất có thể căn cứ ký ức phân chia ra vô số cái linh hồn, đến lúc đó ngay cả mình là ai đều không rõ ràng. Ân. Thất trưởng lão lông mày càng nhăn càng sâu. Hắn lục soát đối phương trong 3 ngày ký ức, biểu hiện trống rỗng. Làm sao lại? Chẳng lẽ là lão phu siêu hồn thuật mất linh rồi? Thất trưởng lão bất mãn đem tiểu công chúa hất ra, tiểu công chúa thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất không rõ sống chết. Nếu tìm không thấy, cái kia bổn trưởng lão liền để ngươi chính mình đi ra. Ngay mặt trời mọc long càn hoàng triều phàm là cấm quốc, bổn trưởng lão gặp một cái giết một cái. Hoàng cung chỗ sâu, tuấn tú nho nhã nam tử cầm đồ ăn cho mèo ăn tay hơi ngừng lại. Cái gì a miêu a cẩu đều có thể tới ta long càn hoàng triều làm mưa làm gió. Hừ, thôi, chỉ là tiện dân, không đáng bản đế bại lộ thân phận. Lần này 10 năm một giới cựu tiêu hữu nghị hội chính là đặc thù nhất, bản đế không nên bại lộ. Nho nhỏ đạp tinh tông, khai thiên thần chiến sau vụng trộm đứng lên con kiến thôi, không có chút nào nội tình, giống như thu sau châu chấu, nhảy nhót không được mấy ngày. Vừa đi ra Kim Loan điện, thất trưởng lão đột nhiên dùng mình một cái, vừa rồi một nháy mắt hắn có loại vạn tiễn xuyên tâm đồng dạng ảo giác. Nhất định là gần nhất lo lắng Lao Tam chuyện dẫn đến sinh ra ảo giác. Lao Tam ngươi yên tâm, vi sư này liền đi báo thủ cho ngươi. Cũng không biết đạp tinh tông cao tầng vì cái gì không hề có thể tùy ý chém giết phàm nhân sâu kiến quy định, hắn cũng không quan tâm. Từng ấy năm tới nay như vậy, chém giết phàm nhân còn thiếu sao? Kết quả còn không phải chuyện gì không có. Bay ra khỏi thành bên ngoài, ánh mắt lạnh lẽo trong tay nắm chặt bảy thước hàn băng lợi kiếm. Đâm đầu đi tới một vị cầm quốc nam tử. Nam tử cũng nhìn thấy hắn, vội vàng run rẩy xoay người nhường đường. Thất trưởng lão tay nâng kiếm rơi, nam tử đầu người tách rời. A! Bên cạnh những người khác đều to chạy đi, thất trưởng lão hừ lạnh nói, một cái cầm quốc sâu kiến chém giết bổn trưởng lão ái đồ, kể từ hôm nay, chỉ có cái kia sâu kiến chưa hề đi ra, tất cả cầm quốc bổn trưởng lão gặp một cái giết một cái. Chương 11. Không phải đang tìm ta sao? Ngươi run cái gì? Chương 11, không phải đang tìm ta sao? Ngươi run cái gì? Một đường tàn sát thôn trang, đầy đất tinh hồng một mảnh, thi thể khắp nơi có thể thấy được. Sư phụ, như thế giết tiếp cũng không phải biện pháp. Nghĩ đến cái gì biện pháp rồi? Thất trưởng lão bình tĩnh mặt mò, một đường đánh tới, hắn cũng cảm thấy một tia mỏi mệt bực bội. Một bầy kiến hôi, trừ lãng phí hắn thời gian không hề có tác dụng. Thiếu niên cười đùa nói, cái này đơn giản, tam sư minh dưỡng nhiều năm như vậy cậu, để bọn hắn thay chúng ta ra tay không phải càng tốt hơn? Ân, có ý tứ gì? Thất trưởng lão ngưng mắt nhìn về phía mình ngũ đệ tử. Thiếu niên cười đùa, chúng ta để những này cậu thay chúng ta sẽ xử quốc thấp hèn dân toàn bộ bắt lại, sát hại tam sư minh hung thủ một ngày không ra, chúng ta cách mỗi một canh giờ giết 10 cái tiện dân. Thất trưởng lão che lấp cười một tiếng, 10 cái như thế nào đủ, cách mỗi một canh giờ giết 1000 cái. Sư phụ, Long Càn Hoàng Triều thế lực sau lưng rắc rối phức tạp, chúng ta không thể quá lộ liễu. Một đám trong khe cống ngầm lão thử có sợ gì? Thất trưởng lão hừ lạnh, lại nói, bất quá một canh giờ giết 1000 sát thực quá huyết tinh, vậy thì giết 100 tốt. Thất trưởng lão trở lại quốc đô, từng nhánh quân đội tuân ra cửa thành, bắt tứ phương mạch tính. Trên tường thành, Nhiếp Chính Vương sắc mặt càng ngày càng băng lãnh. "Chủ thượng, chúng ta nên làm cái gì?" Nhiếp Chính Vương không để ý đến thị vệ, nắm chặt trong tay nửa khối góc áo, ánh mắt lóe lên một vẻ dãy rủa. Hắn đem chuyện này hồi báo cho sư phụ chỉ nói để hắn đừng nhúng tay. Nửa ngày, Nhiếp Chính Vương thu hồi một nửa góc áo nói, yên lặng theo dõi kỳ biến. Chút chuyện nhỏ này còn chưa đủ lấy để hắn vận dụng át chủ bài. Quốc đô ở ngoại ô, đang tại trong đất làm việc liền bị bắt tới bách tính mộng bức không thôi. "Quan gia, chúng ta đến tụt cùng phạm vào chuyện gì?" "Lão tử làm sao biết, đây đều là phía trên vừa ban bố mệnh lệnh, các ngươi đi chẳng phải sẽ biết. Một đám bách tính bị xua đuổi đến trống trải ngoại ô, bốn phía tất cả đều là mang giáp trường thương trong tay hàn mang lập lòe quân tốt. Tiên nhân, này 100 cái đều là sẽ xử quốc tướng lĩnh thở mạnh cũng không dám, sợ mình dưới đầu một khắc liền sẽ rơi xuống đất. Xuống tiếp tục bắt. Vâng. Tướng lĩnh như chút được gánh nặng mang theo binh sĩ quay người rời đi, tiếp tục đi bắt người. Tiên nhân, đây là tiên nhân. Tiên nhân. Xua đuổi tới bách tính nghe tới lúc trước tướng quân kia xưng hô thất trưởng lão vì tiên nhân, nhao nhao quỳ xuống đất, thảo dân bái kiến tiên nhân. Tiên nhân vạn tuế cầu tiên nhân thu ta làm đồ đệ. Tiên nhân, ta cái gì cũng biết làm, chỉ cầu có thể đi theo ngài bên người bưng trà tiễn đưa nước. Tiên nhân, ta có đứa bé đặc biệt thông minh, cầu tiên nhân thu hắn làm đồ. Tiên nhân, thê tử của ta bị bệnh liệt giường, van cầu tiên nhân đại từ đại bi mau cứu nàng. A thất trưởng lao chỉ cảm thấy bên thai phá lệ kêu loạn, khí tức quanh người đột nhiên bộc phát, ngậm miệng. Hoa trong chốc lát, tất cả bách tính quỳ xuống đất run lẩy bẩy, tiên nhân nổi giận. Thấp hèn sâu kiến, nhìn một cái các ngươi này không đáng tiền buồn nôn đê tiện bộ dáng, cùng dòi bỏ có gì khác nhau. Trong đám người một cái huyết khí phương cương thanh niên nắm tay đứng dậy, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy chúng ta? Thanh niên còn chưa có nói xong, liền bị thất trưởng lao chém tới đầu. Ấm áp máu tươi vẩy ra tại phụ cận bách tính trên người, bị hù bọn hắn một trận tán loạn, trở ngại thất trưởng lao uy áp, liều mạng che miệng không để cho mình đều khóc lên tiếng. Thất trưởng lao cười nhạo, bổ trưởng lao vốn khinh thường tại chém giết các ngươi những ngày sâu kiến, có thể hết lần này tới lần khác các ngươi không có tự mình hiểu lấy. Ngay tại mấy ngày trước đây, một cái cầm quốc nghiệt trướng ám hại bổ trưởng lao đồ đệ, hắn không ra, ta liền mỗi canh giờ giết 100 cái cầm quốc, giết tới hắn đi ra mới thôi. Muốn trách, các ngươi liền trách hắn, nếu như không phải hắn liên lụy các ngươi cũng sẽ không bị này khó. Có nam tử cắn răng nói, ai giết ngươi đồ đệ ngươi liền đi giết hắn à, tìm không thấy hắn liền tới trách tội chúng ta, giết chúng ta chính là ngươi, chúng ta tại sao phải trách người khác. Bên cạnh lập tức có cái phụ nhân cho nam tử một bàn tay, ngậm miệng, nếu như cái kia nghiệt trướng giết tiên nhân đồ đệ, chúng ta như thế nào lại chết. Những người còn lại nhao nhao phụ họa, đều do cái kia nghiệt trướng. Đúng đúng đúng, đều do cái kia nghiệt trướng, không phải hắn chúng ta làm sao lại bị bắt tới nơi này. Thất trưởng lao nhếch miệng lên, đối bách tính biểu hiện rất hài lòng, trường kiếm trong tay hiện lên, thời gian đến, xuống địa ngục sau nhớ rõ đi tìm hắn báo thù. Tha mạng. Tiên nhân tha. Phanh kiếm khí hạo đãng trăm trượng, máu tươi vẩy ra trăm thước bên ngoài, huyết dịch hội tụ thành dòng sông chảy đến sông hộ thành. Thất trưởng lão cười nhạo, nếu là làm quỷ, nhớ rõ đi dây dưa hắn, là hắn hại các ngươi. Nơi xa, vừa xua đuổi lấy nhóm thứ hai bách tính chạy tới tướng lĩnh yên lặng nuốt một ngụm nước bọt, quay người quát, đều đi cho ta nhanh lên, nếu là chậm trễ tiên nhân thời gian đừng trách ta không nể mặt mũi. Vốn còn đang ngộng bức bách tính nhìn thấy đầy đất thi thể, nơi nào sẽ còn ngoan ngoãn phối hợp. Có người lợi dụng đúng cơ hội đoạt lấy quân tốt trường thương, nhắm ngay quân tốt run rẩy quát, buông tha ta không muốn chết. Phúc thất trưởng lão chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau hắn, trên trường kiếm máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Cháy mau, bọn hắn muốn giết chúng ta. A a a, tha mạng, ta cái gì cũng không làm, ta là người tốt phúc. Thất trưởng lão tà mị cười một tiếng, tùy ý thu gặt lấy bách tính đầu lâu, đừng trách ta. Muốn trách thì trách Tô Vũ, là hắn hại các người, nếu là hắn đứng ra, ta làm sao lại tới giết các người. Mấy cái binh sĩ né tránh không kịp, bị kiếm khí chặn ngang chém thành hai nửa, chết không nhắm mắt. Một lát, lại là một đống thi thể tinh hồng một mảnh, trong không khí mùi máu tươi làm cho người buồn nôn sợ hãi. Dù là trên chiến trường đi ra tướng lĩnh, bây giờ trong lòng cũng không khỏi phát run. Tiên nhân chờ một lát, ta này liền cho ngươi bắt tới nhóm thứ ba. Ngay tại kia tướng lĩnh dẫn quân đội quay đầu lúc, tầm mắt cuối cùng, đầu đội trong túi khiêng quốc thân ảnh chậm rãi đi tới. Từ hắn xuất hiện một khắc này, thế gian hết thảy phảng phất mất đi sắc thái, chỉ có hắn chói mắt để người chú ý rõ ràng một cước một bước đi như vậy tùy ý, có thể mỗi tới gần một bước, trên trái tim liền phảng phất thêm ra một tòa núi lớn, đè không thở nổi. Tướng lĩnh run lên, cho dù là đồ đần cũng biết, thất trưởng lão muốn tìm chính là người này, có thể đem thất trưởng lão tam đệ tử giết chết, há lại sẽ là phàm nhân? Hắn cuống quýt hướng bên cạnh tránh đi, đang may mắn chính mình thông minh lúc, ngẩng đầu liền nhìn thấy khiên quốc mũ rộng vành thân ảnh tại chính mình ngay phía trước chậm rãi đi tới, gần hơn rất nhiều. Trái tim đột nhiên run lên, hắn cuống quýt thay đổi phương hướng. Lần nữa ngẩng đầu, mũ rộng vành thân ảnh vẫn tại hắn ngay phía trước, lại cách hắn gần hơn. Gần đến có thể thấy rõ đối phương bộ dáng, băng lãnh khuôn mặt hơi có vẻ xoáy khí, thâm thúy tang thương trong đôi mắt chỉ có lanh ý xong rồi. Tướng lĩnh không cam lòng, hắn hiểu được mình vô luận như thế nào cũng trốn không thoát. Đại thủ không khỏi nắm chặt bên hông meo trường kiếm, trực giác nói cho hắn chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Đột nhiên, mũ rộng vành thân ảnh biến mất tại tướng lĩnh tầm mắt, tướng lĩnh chấn động, vừa quay đầu muốn tìm đối phương thân ảnh. Vừa mới bắt gặp bên cạnh đi qua Tô Vũ, hắn liều mạng nghĩ rút kiếm, nhưng thân thể tựa hồ là điêu khắc đồng dạng bất động. Tầm mắt đột nhiên hướng phía dưới rơi, nhắm mắt một khắc cuối cùng hắn nhìn thấy một bộ không đầu thi. Nguyên lai không phải mình không chế không được thân thể, mà là đầu chẳng biết lúc nào đã rời đi thân thể. Lách cách phanh tại binh khí rơi xuống âm thanh bên trong, vô số quân tốt giống như cuồng phong càn quét cỏ dại vậy đổ dạng. Trong khoảnh khắc gạt bỏ quân đội và người, thất trưởng lão cùng đồ đệ của hắn hai người run lên, đây là cái gì thần tiên thủ đoạn? Gạt bỏ vạn người không khó, nhưng nếu là trong nháy mắt toàn bộ một cái không rơi gạt bỏ, hắn tuyệt không có khả năng làm được. Ta tôn kính tiên sư, ngươi là đang phát run sao? Tô Vũ từng bước một tới gần, ngươi không phải nghĩ bức ta đi ra sao? Bây giờ ta đi ra, ngươi đang run cái gì? Chương 12. Lão tử xem ai dám cứu ngươi. Chương 12. Lão tử xem ai dám cứu ngươi. Trả lời ta, ngươi đang run cái gì? Tô Vũ ánh mắt băng lãnh, quốc tử bả vai buông xuống, rơi xuống đất nháy mắt toàn bộ lòng càn hoàng triều phương viên trăm dặm đều là run lên. Tiền bối nhìn thấy Tô Vũ một khắc này, thất trưởng lao trong lòng cừu hận hóa thành sợ hãi, liền linh hồn cũng không cầm được run rẩy. Tiền bối, vãn bối là Đạp Tinh Tông thất trưởng lão, chỉ là vừa lúc đi ngang qua nơi đây, không có ý khác, này liền rời đi.
Ha ha, Đạp Tinh Tông trưởng lão, ngươi là chuyển ra Đạp Tinh Tông tới uy hiếp ta sao?
Tô Vũ đột nhiên ra tay, đột nhiên một quốc đập vào thất trưởng lão đầu, đập bay mấy trăm trượng xa. Đi theo thất trưởng lão tới thiếu niên muốn chạy, bị Tô Vũ một cái bóp chặt cổ, bàn tay hơi dùng sức.
Ầm. Thiếu niên nổ tung hóa thành huyết vụ.
Trốn. Nơi xa, thất trưởng lão bò lên, bóp nát truyền tống phù lục, thân ảnh nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ngoài bàn dặm, thất trưởng lão giống như chó nhà có tang quay người ngự kiếm hướng phía Đạp Tinh Tông phương hướng trốn như điên.
Nhanh lên, tại nhanh lên.
Lập tức liền có thể đến tông môn, chỉ cần đến tông môn ta liền an toàn. Tóc tung bay giống như điên dại, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía sau lưng, nỗi lòng lo lắng bịch nhảy không ngừng. Ngự kiếm ngàn dặm, mắt thấy Đạp Tinh Tông đang ở trước mắt, lấy hắn võ tướng tốc độ, chỉ cần một cái chớp mắt liền có thể đã đến. Quay đầu liếc nhìn, làm hắn sợ hai thân ảnh đồng thời không có đuổi theo, nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống.
Tô Vũ đúng không?
Trở lại tông môn ta tất tỉnh lão tổ rời núi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh, linh hồn chế tác dầu thắp mỗi ngày thiêu đốt, tất để ngươi sống không bằng chết. Vừa bước một bước vào Đạp Tinh Tông sân môn, thất trưởng lão lần nữa sống sót sau hai nạn nhìn về phía sau lưng, thử, có tự mình hiểu lấy, không có đuổi theo, nếu không.
A.
Ngay tại thất trưởng lão quay đầu lúc, quốc không ngừng ở trước mắt phóng đại, phình một tiếng, võ tướng cảnh giới hắn không có lực phản kháng chút nào, đập ầm ầm lên núi phong.
Tô Vũ lóe ra bây giờ hố sâu trước, một cái bóp lấy thất trưởng lão cổ đem hắn nói ra, nếu không cái gì?
Ngươi, ngươi dám, nơi này chính là ta Đạp Tinh.
Tô Vũ đưa tay ép một cái đấu đập tới đi.
Ba thanh thúy thanh âm truyền khắp tông môn.
Ngươi nói cái gì? Phiền phức nói to hơn một tí ta nghe không được, móc móc lỗ tai. Tô Vũ trở tay lại là một bạt hai.
Ba thất trưởng lão khí tức yếu ớt, xương thành đầu heo.
Bốn phương tám hướng nhau nhau có đệ tử vây lên trước, một vị người mặc chấp pháp đường đệ tử tiến lên một bước cả giận nói, người nào dám can đảm ở ta?
Ầm.
Đệ tử kia còn chưa có nói xong, bị Tô Vũ vung qua quốc đập bạo, máu tươi vẩy ra nhuộm đỏ Đạp Tinh Tông luyện võ tràng.
Bốn phía đệ tử run lên, liền lùi mấy bước, nếu không phải là bởi vì nơi này là tông môn vô số cường giả cho bọn hắn đầy đủ lực lượng, bọn hắn sớm quay người chạy trốn.
Tô Vũ tiện tay hút lại đây một thanh trường thương, đột nhiên đem thất trưởng lao ném ra, vung ra trường thương đem hắn thân thể đâm xuyên gắt gao đính tại trống to bên trên.
Sau đó điểm nhiên như không có việc gì xuất ra băng ghế nhỏ, nhóm lửa giành được hoa tử, Đạp Tinh Tông đúng không?
Lao tử hôm nay an vị ở đây, xem ai dám đến cứu ngươi.
Thất trưởng lao thất khiếu chảy máu, toàn thân máu me đầm địa, giống như ăn mày vậy chật vật không chịu nổi, hắn giờ phút này không để ý thương thế, điên cuồng cười gằn.
Ha ha, ha ha, Tô Vũ, đây là ta Đạp Tinh Tông, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ.
Phúc,
khu khu,
ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ.
Ta chờ.
Tô Vũ tiện tay một chiêu, quốc bay trở về trong tay, khoác lên chân bên cạnh đưa tay liền có thể cầm lấy.
Luyện võ chàng đệ tử cùng cấp thấp trưởng lão nuốt một ngụm nước bọt, lại sau này lùi lại mấy bước.
Phía ngoài đoàn người mò cá thiết nhị ba trong lúc vô tình xuyên thấu qua đám người nhìn thấy Tô Vũ, chấn động trong lòng.
Là hắn.
Rất nhiều trên ngọn núi, vô số đệ tử vội vàng liên hệ nhà mình sư phụ.
Thiết Tam Nữu bây giờ đổi một cái dễ nghe danh tự, gọi Liêu Tinh Tuyết, đôi mắt đẹp liếc nhìn hướng luyện võ chàng, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc lúc không khỏi chấn động.
Là hắn.
Làm càn.
Một tiếng gầm thét đem nàng từ trong suy nghĩ đánh thức, nàng không khỏi lắc đầu, lợi hại hơn nữa thì thế nào, nơi này chính là Đạp Tinh Tông, còn tưởng rằng là cái kia tùy ý hắn đùa giỡn tiểu sơn thôn sao, ở đây náo sự, Tô Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ.
Không trung hét to truyền đến, mấy đạo thân ảnh giống như sấm chớp đánh về phía Tô Vũ.
Dám can đảm đến ta Đạp Tinh Tông náo sự, đem ta Đạp Tinh Tông xem như cái gì?
Tô Vũ không chút hoang mang, nhìn như chậm chạp kỳ thực nhanh vô cùng nắm lên quốc.
Ken ken ken.
Năm đạo tiếng va chạm truyền đến, chờ Đạp Tinh Tông đệ tử có thể bắt giữ Tô Vũ tung tích lúc, hắn đã ngồi trở lại băng ghế nhỏ. Trên mặt đất chỉ có năm bãi bọt máu. Đỉnh đại chống to bên trên thất trưởng lão trong lòng run rẩy chưa hề đình chỉ, sinh mệnh trôi qua tốc độ không ngừng tăng tốc, lại tụ không đủ nửa phần lực lượng khống chế thương thế. Tựa như trói buộc chặt người bình thường bị cắt vỡ mạch máu, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, cảm thụ được huyết dịch trôi qua, nhận thụ lấy vô tận đau khổ tra tấn.
Tông môn chỗ sâu tông chủ, năm vị tại tông môn trưởng lão nội môn bọn hắn bị nháy mắt chém giết.
Lão giả bực bội xoa mi tâm, nhị trưởng lão, hắn lai lịch ra sao? Lão tổ thôi diễn đi ra chưa?
Chưa từng, thôi diễn lão tổ hắn.
Hắn làm sao vậy?
Đạp Tinh Tông tông chủ đột nhiên có loại dự cảm không tốt.
Nhị trưởng lao ánh mắt phức tạp nói, hắn thôi diễn thời điểm đột nhiên đại thổ huyết, cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu.
Không hề nói gì, chỉ là mang theo lửa giận nhìn ta liếc mắt một cái, tựa hồ nghĩ muốn giết ta.
Tông chủ thở dài, này không phải cái gì cũng không nói, đây là cái gì đã nói, vốn là chính trực đỉnh phong, bởi vì ngươi cầu hắn thôi diễn một người dẫn đến bất lạc, hắn không muốn giết ngươi mới là lạ.
Vậy chúng ta bây giờ?
Nhị trưởng lao chùi chùi cái chán mồ hôi, hình như có chút may mắn, nếu là lao tổ không chết, đoan chừng phải đào hắn ra.
Đạp Tinh Tông tông chủ thở dài, không thể chơi vào, nhưng cũng không thể xin lỗi, nếu là tới cửa giết người còn đi xin lỗi, này Đạp Tinh Tông xem như triệt để phế đi.
Đại lục mỗi 10 năm liền sẽ có một trận cường giả hữu nghị giao lưu hội, gọi Cửu Tiêu hữu nghị hội, bây giờ thời gian nhanh đến, những này ẩn tàng lão quái vật xuất thế cũng bình thường.
Hắn không có đại khai sát giới, nói rõ chúng ta không đi tìm chết liền có thể bình an vô sự, tùy ý hắn đi thôi, đắc tội hắn ngu xuẩn điều tra một chút, sở thuộc thế lực toàn bộ nổ tận gốc bao quát tại trong tông môn.
Nhị trưởng lão nói, là ngoại môn thất trưởng lão, nguyên nhân gây ra là hắn tại Long Càn Hoàng Triều tam đệ tử gặp nạn. Hắn đi Long Càn Hoàng Triều đại khai sát giới, dẫn xuất như thế cái sát thần.
Thật sự là đồ có lợn, hắn thật sự cho rằng tông môn cấm chỉ tùy ý sát lục phàm nhân quy tắc là tại bảo vệ những cái kia thấp hèn sâu kiến sao? Lão giả bất đắc dĩ, phất tay để nhị trưởng lão rời đi. Đạp Tinh Tông tại phạm vi ngàn dặm là đại tông môn, nhưng để ở trên đại lục liền cái dám cũng không dám sụp đổ một cái. Đắc tội loại này đại lão không có bị diệt môn đều là việc may. Lão giả đi qua đi lại, đột nhiên ngẩng đầu, không được, việc này nếu là bỏ mặc không quan tâm tuyệt đối sẽ ra đại sự, nhị trưởng lão. Tông chủ, còn có dặn dò gì? Lão giả dặn dò, như vậy đi, ngươi đem tất cả nước bẩn hướng tên ngu xuẩn kia trên người rồi, tại đi cho đối phương xin lỗi, hiện lộ rõ ràng chúng ta là chính nghĩa lẫm nhiên đại tông môn, đổi bị động làm chủ động lịch chuyển danh tiếng xấu, ngươi biết nên làm sao bây giờ? Minh bạch. Nhị trưởng lão gật đầu. Chương 13. Lão tổ xuất thế, ngươi muốn đi. Chương 13. Lão tổ xuất thế, ngươi muốn đi. Từ khi cái kia năm thằng ngu bị dây sau, tại không có người nào đứng ra. Đang lúc Tô Vũ chờ hơi không kiên nhẫn, mang theo lấy lòng nụ cười lão giả cười nhẹ nhàng chạy tới. Tiền bối, Đạp Tinh Tông đệ tử nghi hoặc và phần, vì cái gì nhị trưởng lão còn không xuất thủ? Bọn hắn nhận biết lão giả, tông môn chân truyền nhị trưởng lão, cũng không phải trưởng lão ngoại môn có thể so đo. Tông môn có tạp dịch trưởng lão ngoại môn, trưởng lão nội môn, hạch tâm trưởng lão, chân truyền trưởng lão, thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão lâu dài bế quan trăm năm khó gặp, có thể nói chân truyền trưởng lão chính là tông môn tối cao người nói chuyện một trong. Tô Vũ lanh mâu nhặt quét, nhúng tay đi bắt quốc. Nhị trưởng lão đột nhiên run lên, tiền bối tỉnh táo. Chuyện này chúng ta đã điều tra rõ ràng, ta sẽ cho ngài hợp lý bàn giao. Đạp Tinh Tông đệ tử nhất thời không nghĩ ra, nhân ra đều đánh lên tông môn, điều tra rõ ràng cái gì? Đỉnh đại chống to bên trên ngoại môn thất trưởng lão ẩn ẩn có bất hảo dự cảm, bối rối mở miệng, nhị trưởng lão, nay tặc tử vô cớ sát hại ta Đạp Tinh Tông đệ tử, bây giờ càng là chạy đến ta Đạp Tinh Tông tùy ý làm bậy việc các bất tận, thỉnh cầu trưởng lão mở ra hộ tông đại trận, để hắn trả giá đắt. Ngậm miệng, nhị trưởng lão trong mắt lóe lên linh ý, đưa tay vung lên, hỏa cầu pháp thuật đánh tới hướng ngoại môn thất trưởng lão. Ngoại môn thất trưởng lão con ngươi đột nhiên cực chấn, không, các ngươi, a, nhị trưởng lão đang làm cái gì? Đối mặt Đạp Tinh Tông đệ tử biện động vậy chất vấn, nhị trưởng lão lòng đầy căm phẫn mở miệng, ngoại môn thất trưởng lão xem thường tông môn tông quy, tùy ý đồ sát long cản hoàng triều bách tính mấy bạn, như thế hành vi cùng tà ma ý gì? Nếu không phải vị tiền bối này kịp thời ngăn cản, hắn thậm chí còn muốn diệt hết long cản hoàng triều, ta Đạp Tinh Tông làm sao lại có xuất sinh như vậy? Tiến bảo trưởng lão chúng ta sẽ chấp pháp đường thương nghị, đối với chuyện này làm ra trở xuống phán quyết. Đệ nhất, đức không xứng vị đoạt đi trưởng lão ngoại môn thân phận, phán tử hình lập tức thi hành. Thứ hai, nội giáo cho rằng mượn tông môn danh nghĩa trắng trợn thu liêm tiền tài, dung túng đệ tử cướp bóc đốt giết uy bức lợi dụng, ngoại môn thất trưởng lão cùng đệ tử toàn bộ xử quyết, cùng với có quan hệ đệ tử theo tội giam giữ 10 năm. Thứ ba, vị tiền bối này kịp thời ngăn cản tông môn nghiệt chướng lạm sát kẻ vô tội, tiền bối tới cửa hỏi tội cũng tại thanh lý bên trong, Đạp Tinh Tông sẽ đối long cản hoàng triều bách tính làm ra bồi thường, ta cũng ở nơi đây đại biểu Đạp Tinh Tông hướng tiền bối xin lỗi. Tô Vũ lạnh liếc nhị trưởng lão liếc mắt một cái, vung nổi xin lỗi một mạch mà thành, gọn gàng không tưởng nổi, dạng này chuyện không làm tiêu a. Tiền bối, không thể bởi vì một tên bại hoại cặn bã đối Đạp Tinh Tông có chỗ hiểu lầm, chúng ta là chính nghĩa chi sư, nhị trưởng lão lao trên đầu mồ hôi. Nói thật, lời này chính hắn cũng không tin, những năm này Đạp Tinh Tông tu giả chém giết phàm nhân nhiều vô số kể, chỉ là không có người truy cứu thôi. Nhị trưởng lão, những cái kia đê tiện phàm nhân chết thì chết, tông môn tại sao lại không hề đối với phàm nhân xuất thủ quý củ? Tiếng chất vấn truyền đến, một cái cùng ngoại môn thất trưởng lão quan hệ còn có thể trưởng lão tiến lên nhìn thẳng nhị trưởng lão. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, bốn phía đệ tử nhao nhao phụ họa, đúng vậy a nhị trưởng lão. Vì cái gì không thể tùy ý đối những cái kia ti tiện sâu kiến ra tay, thất trưởng lão hắn có cái gì sai đâu? Bất quá mấy bạn sâu kiến, tại sao phải đem tông môn đắc lực cường giả chém giết, thất trưởng lão cẩn trọng vì tông môn cống hiến đại lượng tài nguyên, hắn có lỗi gì? Tu giả cơ bản đều là thế hệ huyết mạch truyền thừa, trừ phi là tư chất yêu nghiệt thiên tiêu, nếu không phàm nhân căn bản không có trở thành tu giả cơ hội. Tu giả gia tộc xuất thân liền có thể tu hành, ỷ vào thân phận mình cao quý xem thường phàm nhân, cho dù là ngẫu nhiên tư chất xuất chúng trở thành tu giả phàm nhân, cũng sẽ gặp bọn hắn liên hợp chèn ép. Ngậm miệng. Nhị trưởng lão sắc mặt khó coi, hắn chỉ là tìm một cái tội danh xử trí thất trưởng lão hướng Tô Vũ xin lỗi mà thôi. Nếu như thất trưởng lão vô tội, vậy bọn hắn liền phải bị ép cùng Tô Vũ mau cầu khai chiến, đến lúc đó đến hoa càng lớn đại giới mới có thể cầm xuống đối phương, hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Tô Vũ bắt chéo hai chân xem kịch, nhìn những người này giống như thằng hề vậy nhảy tới nhảy lui. Mỗi cái tinh không, mỗi cái thế giới, mỗi phiến đại lục đều có chính mình quy tắc. Tại không treo chọc đến chính mình lúc, chính mình cũng sẽ không đi tận lực cải biến thứ gì. Mọi thứ đều có nhân quả, Tô Vũ ưa thích nước chảy bèo trôi chán ghét phiền phức, nhưng nếu gặp phải gây chuyện, hắn cũng sẽ không né tránh. Không gây sự không có nghĩa là sợ phiền phức. Có trưởng lão làm lơ nhị trưởng lão, khí vẫn điền ứng đạo chúng ta sát lục phàm nhân không có sai, cường giả vi tôn thế giới, sâu kiến liền nên có sâu kiến giác ngộ. Tiếng nói vừa ra, tựa như bình tĩnh mặt nước ném vào một viên cục đá, khuấy động lên vô số gợn sóng. Đạp Tinh Tông đệ tử tức giận bất bình giơ lên nắm đấm, không có sai. Thất trưởng lão không có sai. Thất trưởng lão không có sai. Tựa như phàm nhân quán chú tổ kiến, tại trong mắt chúng ta bọn hắn chính là sâu kiến, bọn hắn có thể tùy ý tàn sát con kiến, chúng ta vì cái gì không thể tùy ý chém giết bọn hắn? Nhị trưởng lão sắc mặt tâm trầm, thế nào, các ngươi nghĩ liên hợp lại bức bách bổn trưởng lão hay sao? Quy tắc là sáng tạo tông lão tổ định ra, các ngươi nghĩ đảo ngược tiên cương, xuyên tạc tiên tổ ý chí. Âm thanh hạo đã nguy áp, để các đệ tử trưởng lão không thở nổi. Nhị trưởng lão trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, may mắn không có làm ra loạn gì. Hắn vừa mới chuẩn bị hướng Tô Vũ xin lỗi, mở nắp qua chuyện này, sáng sủa không trung đột nhiên cuồng phong gào thét, thiên địa biến sắc, mây đen che trời tế nhật, một cỗ khí tức khủng bố bao phủ Đạp Tinh Tông. Đây là nhị trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, thẳng đến cảm nhận được này khí tức khủng bố là từ tông môn hậu sơn bộ phát ra, hơi ổn trọng mấy phần. Con tưởng rằng lại có đột nhiên chạy đến tìm phiền toái gia tu, là người trong nhà liền tốt, cũng không biết là vị nào lão tổ xuất quan. Nhị trưởng lão lắc đầu, đem hướng đi bái kiến lão tổ suy nghĩ để ở một bên, dưới mắt vẫn là trước giải quyết thất trưởng lão chuyện quan trọng. Đi tới Tô Vũ trước người, tiền bối, thất trưởng lão nhất mạch chúng ta đem dựa theo môn quy xử trí, ở đây ta vì hắn làm những chuyện như vậy hướng ngài xin lỗi. Các ngươi chuẩn bị như thế nào đổi thường những cái kia bị hắn giết lục bách tính? Tô Vũ trong mắt lạnh nhạt nói. Cái này, nhị trưởng lão nghẹn lời. Không phải, đại ca, cho ngươi bậc thang ngươi liền muốn biết hạ a. Đại gia trên mặt không có trở ngại là được rồi, ngươi thật đúng là vì những người phàm tục kia bên vực kẻ yêu a. Thế nào, là không tiện nói vẫn là căn bản không có ý định đền bù sai lầm? Tô Vũ trong mắt lãnh ý không chút nào che giấu. Những cái kia bách tính gặp cùng hắn cũng có chút nhân quả, cũng không phải là gạt bỏ thất trưởng lão liền có thể đem chuyện này xem như không có phát sinh. Nhị trưởng lão hơi có bất mãn, lão tổ xuất quan cũng cho hắn nhất định lực lượng, nhặt nói, đây là ta Đạp Tinh Tông chính mình chuyện, không cần tiền bối quan tâm. Còn được đà lần tới, cho ngươi cái bậc thang tranh thủ thời gian dưới, thật sự cho rằng Đạp Tinh Tông là bù nặng. Chỉ là nghĩ giữ lại tông môn nội tình, thừa cơ xóa đi một chút không nghe lời thế lực mà thôi. Thôi, cũng không có trông cậy vào cầu đổi đi đốc tức ma bệnh. Tô Vũ lạnh quét nhị trưởng lão liếc mắt một cái, nâng lên quốc đi xuống chân núi. Đột nhiên, một thanh hàn quang lập lòe lợi kiếm đột nhiên từ hắn phía trước rớt xuống. Phanh! Trường kiếm cắm ở mặt đất, cách Tô Vũ chỉ có hai thốn xa. Đi, làm ta Đạp Tinh Tông là địa phương nào, muốn tới thì tới, giết người xong liền đi. Chương 14. Cường giả vi tôn, sâu kiến nên bị diệt. Chương 14. Cường giả vi tôn, sâu kiến nên bị diệt. Xem ra đêm nay không đổi kịp trở về ăn cơm chiều. Tô Vũ từ trên vai cầm xuống quốc, băng lãnh nghiêm mặt quay người. Đâm đầu đi tới mặt lạnh lấy kiệt ngạo bất tuần lão giả khinh thường hừ nhẹ, Tô Vũ sau lưng trường kiếm vang dội ken ken, tựa hồ muốn bay trở về lão giả trong tay. A, Tô Vũ hừ lạnh, trường kiếm bình tĩnh lại. Lão giả nhíu mày, âm thầm dùng sức câu thông điều động trường kiếm, nhưng không có một điểm phản ứng. Dứt khoát không quan tâm trường kiếm, phất tay áo đeo tại sau lưng, chính là ngươi giết ta Đạp Tinh Tông trưởng lão ngoại môn, phải vì đám kia thấp hèn sâu kiến báo thù. Phải thì như thế nào? Ha ha, bản làm là nên khen ngươi dũng cảm đâu, hay nên cười ngươi ngu không ai bằng. Lão giả cười cười, trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ tàn nhẫn. Tất cả Đạp Tinh Tông đệ tử trưởng lão nghe lệnh. Tại bốn phía đệ tử trưởng lão quỳ xuống đất thần phục triều bái. Lão giả lạnh nhạt nói, ngay mặt trời mọc, Đạp Tinh Tông bị bỏ đầu thứ nhất tông quy, không được tùy ý đối phạm nhân ra tay. Điều quy tắc này triệt để xóa đi. Quy tắc chính là dùng để đánh mỡ, ta Đạp Tinh Tông đã không còn là vạn năm trước Đạp Tinh Tông. Nhị trưởng lão run lên, lão tổ nghĩ lại à, lão tổ từng nói qua, Đạp Tinh Tông dùng bỏ tông quy ngày chính là diệt tông thời điểm. Diệt tông? Lão giả cười to, ha ha ha. Bổn tọa đã đột phá đến võ thánh cảnh giới, cho dù những châu khác tông môn cũng không thể coi thường tồn tại, ai dám diệt ta Đạp Tinh Tông? Ta Đạp Tinh Tông đệ tử nói rất đúng, phàm nhân có thể tùy ý tàn sát con kiến, chúng ta vì cái gì không thể tùy ý sát lục đê tiện chi dân? Bọn hắn tồn tại chỉ biết ô nhiễm mảnh này thần thánh thổ địa, chỉ biết làm bẩn phiến đại lục này. Cựu Tiêu hữu nghị hội sắp mở ra, lần này ta Đạp Tinh Tông đem tranh cử đại lục thập đại mạnh nhất tông môn, trở thành Tây Châu đệ nhất đại tông. Tô Vũ không chút hoang mang từ trong túi lấy ra hoa tử điểm lên, gắn xong rồi sao? Trang, quả nhiên là người không biết không sợ, chỉ là dã tu sâu kiến lao giả mặt mũi tràn đầy khinh thường. Bàn tay hóa thành ngập trời cự ảnh hướng Tô Vũ chụp tới. Khủng bố uy áp hóa thành lồng giam phong tỏa bốn phía không gian, triệt để đoạn tuyệt Tô Vũ hết thể đường lui, chỉ có thể trực diện này ngập trời cự ảnh. Ngươi gan xong, cái kia đến ta. Không có dư thừa động tác, vẹn vẹn một câu đơn giản lời nói, giống như đạn hạt nhân bạo tạc, triệt để nổ tung kích thích vô số gợn sóng. Lão giả cự trưởng còn chưa đến Tô Vũ trước người, liền bị âm thanh sinh ra gợn sóng xóa bỏ, gợn sóng những nơi đi qua hết thể quy về hư vô. Như thế nào? Lão giả con ngươi rung động kịch liệt, không có chút nào sức chống cự hóa thành hư vô. Đạp Tinh Tông phương viên mười giảm hóa thành to lớn hố sâu, vừa mắt nhìn lại chỉ có đen nhánh cứng rắn sắt đá, liền bụi đất cũng không nhìn thấy nửa phần. Tô Vũ chân đạp hư không, một tay rút lấy hoa tử nâng lên quốc đi xa, những cái kia dấu ở tông môn chỗ sâu lao giả cũng cùng nhau biến mất à? Nếu phạm nhân cho các ngươi mà nói là sâu kiến tùy ý có thể giết, vậy các ngươi tại ta mà nói không phải là không như thế? Vô số trốn ở tông môn tổ địa xem trò vui lao tổ, liền hừ đều không có hừ ra một câu liền kèm theo mây khói tiêu tán ở không. Bao phủ không trung mây đen tán đi, bầu trời trong trẻo, duy chỉ có Đạp Tinh Tông vị trí trước kia vô cùng trống trải. Chỉ có đen nhánh hô sâu, đừng nói sinh linh, liền tàn hồn khí tức cũng không từng lưu lại nửa điểm. Long Càn hoàng triều vùng ngoại ô, từng cái bách tính vào đầu, kỳ quái, ta không phải chết sao? Đúng a, chẳng lẽ mới vừa rồi là một cảnh? Không biết, vẫn là mau về nhà a, Long Càn hoàng triều những cái kia chó săn đợi lát nữa nói không chừng sẽ còn trở về. Phi, cầu thí tiên nhân, mẹ nó chính là một cái xuất sinh. Thân đột thần điện, mang theo mặt nạ thấy không rõ bộ dáng sinh linh đột nhiên đứng lên, lóe lên một cái rồi biến mất quy tắc lực lượng, chỉ có cựu thần có thể thi triển, kỳ quái, làm sao lại cảm giác không đến vị trí? Cựu thần không phải trốn vào thời gian trường hà sao? Chẳng lẽ bọn hắn kỳ thật giấu ở cái thời không này, hoặc là cựu thần lưu lại thủ đoạn? Nghe đồn cựu thần đều là nhóm lao tiền xu, ai biết bọn hắn chiến bại chạy tán loạn thật sự chạy tán loạn, vẫn là tại bố cục. Thật sự là khó giải quyết. Đến bẩm báo thần chủ, trừ nàng ra không có ai dám một mình đối mặt cựu thần, cũng không biết thần quân bên kia tình huống như thế nào. Liền một đời thần chủ đối mặt cựu thần vây đánh chỉ có thể thần vẫn, thần quân thực lực thật có thể đối phó cựu thần sao? Ban đêm, Tô Vũ đạp lên ánh trăng trở lại thôn, đi ngang qua Doãn Tri An nhà gỗ nhỏ bên ngoài lúc phát hiện hắn trong phòng điểm đèn. Sơ sơ túi áo, vừa lúc Hoa Tử không còn. Đưa tay vươn hướng cửa gỗ. Cách đang tại trong phòng nhìn xem bản vẽ vào đầu Doãn Tri An nghe tới tiếng mở cửa, lập tức cảnh giác lên, nắm lên cây gậy, "Ai? Thôn trang ở trong núi, thôn trưởng nói qua, sơn lâm bên trong giả thu thường thường sẽ chạy đến trong thôn làm phá hư. Vật khí tốt đụng phải thỏ rừng gì có thể mở khai vị, vật khí không tốt đụng phải sói đói mãnh hổ một loại, ân, cũng có thể mở khai vị. Đến nỗi là mở ai dạ dày, vậy thì khó mà nói." Không có Hoa Tử rút, cho ta hai bao. Tô Vũ âm thanh như ưu linh tại Doãn Tri An sau lưng vang lên, rõ ràng rất êm tai, tại Doãn Tri An trong lỗ tai lại giống như là ác ma nói nhỏ. "Không phải, ta là miễn phí nhảy dù sao?" Doãn Tri An im lặng, nhưng vẫn là từ trong túi xuất ra một đầu đưa cho Tô Vũ, tiết kiệm một chút rút, "Ta này cầu hệ thống ăn ta tiền hoa hồng ăn rất lợi hại. Ngươi lấy cái gì cùng nó giao dịch?" Tô Vũ tiếp nhận Hoa Tử, thuận miệng hỏi. "Giao dịch?" Doãn Tri An quay đầu tiếp tục nghiên cứu trên mặt bàn bản vẽ, "Đều là bạch phiêu, người đứng đắn ai sẽ cùng hệ thống giao dịch à? Ta thăm dò thế giới này liền có thể thu hoạch được hệ thống tích phân cùng ban thưởng. Có thể dùng tích phân đổi, có ban thưởng gì bên trong cũng sẽ có Hoa Tử. Bất quá ta này cầu hệ thống có điểm gì là lạ, tựa như là cái nhân công tiểu năng, hoàn toàn không có giao lưu, rất máy móc đần độn." Tô Vũ suy nghĩ nói, nếu như dùng tích phân hối đoái thương phẩm, ở cái thế giới này mở một cái cửa hàng lời nói. "Ha ha, sau đó ngươi hảo số không nguyên mua có phải hay không, đánh chết ta cũng không ra." Doãn Tri An trực tiếp cự tuyệt Tô Vũ ám chỉ. Tô Vũ cười nói, "Ngươi nhìn ngươi cái này bóng đèn, nếu ngươi có thể đổi máy phát điện, có thể đổi bóng đèn, vì cái gì liền không thể thu thập càng nhiều tư liệu đổi lấy tích phân, dùng tích phân đem đổi lấy càng cao cấp hơn văn minh công cụ đâu?" Doãn Tri An thân thể chấn động, trong tay A cờ bản vẽ tức khắc không thơm. Có thể hắn lại do dự, nơi này là thế giới tu tiên, cho dù có cao đẳng văn minh vũ khí, cũng chưa chắc hữu dụng à. Tô Vũ nói, "Tu giả cũng chia mạnh yếu, văn minh cũng chia cao thấp, nếu ngươi có thể xuất ra hai hướng bạc dạng này áp xúc không gian vũ khí, cho dù là đại lục mạnh nhất tiên nhân, cũng phải kiêng kỵ ba phần." "Thế, ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói." Doãn Tri An ánh mắt sáng lên. "Ngươi nói có hay không dạng này một loại khả năng, ta có thể hối đoái ra xuyên qua thời không cơ, trở lại thuộc về ta nguyên bản thế giới, mở ra kình thiên trụ đem đôi cậu nam nữ kia cho làm thịt." Tô Vũ như có điều suy nghĩ, "Cái này nhưng khó mà nói chắc được, còn phải nhìn ngươi cái hệ thống này có ra sức hay không." Doãn Tri An không kịp chờ đợi tại hệ thống cửa hàng lục soát xuyên qua thời không cơ bản vẽ. "Ngoa tạo, thật có." Doãn Tri An cũng hỉ, hưng phấn dắt lấy tóc mình, "Mẹ nó, cậu nam nữ cho lão tử chờ lấy, lão tử trở về ngày chính là các ngươi bước vào địa ngục thời điểm." Chương 15. Du Tăng chương 15, Du Tăng chủ thượng, Đạp Tinh Tông bị diệt. "Cái gì?" Nhiếp Chính Vương đột nhiên ngẩng đầu, không có chút rung động nào trong mắt tràn đầy chấn kinh, "Bị diệt rồi? Thiên chân vạn sắc, Đạp Tinh Tông phương viên 10 dặm không có một ngọn cỏ, giống như nhân gian luyện ngục thân vệ còn là lần đầu tiên nhìn thấy từ gia chủ thượng lộ ra dạng này biểu lộ." "Dĩ vãng, vô luận phát sinh chuyện gì, Nhiếp Chính Vương đều sẽ đem cảm xúc nấp rất kỹ, tỉnh táo xử lý. Duy chỉ có lần này, hắn thấy được Nhiếp Chính Vương trên mặt kinh ngạc cũng khó có thể tin." "Cũng đúng, xa không thể chạm, giống như tiên giới một dạng thế lực to lớn trong khoảnh khắc bị diệt, đổi ai nghe tới đều sẽ kinh ngạc chấn kinh." Nhiếp Chính Vương hít sâu một hơi, "Ngươi không hiểu Đạp Tinh Tông cùng bố, tu vi càng cao càng có thể cảm thấy được Đạp Tinh Tông tồn tại cường đại cỡ nào. Ngươi trong nhận thức vô cùng cường đại hoàng triều cung phụng, chỉ là Đạp Tinh Tông trưởng lão ngoại môn tam đồ đệ mà thôi. Mà trưởng lão ngoại môn tại Đạp Tinh Tông là hạng chót tồn tại, Tô Vũ có thể chém giết thất trưởng lão ta cũng không ngoài ý muốn, có thể Đạp Tinh Tông bị diệt." Nhiếp Chính Vương thế giới quan triệt để sụp đổ, tay run rẩy nắm chặt bút, ngòi bút lắc lư mực nước bay loạn. Kiệt lực khống chế viết tay kế tiếp siêu siêu mẹo mẹo tinh chữ, tâm tình thật lâu khó mà bình phục. Một bên thân vệ nhìn qua trên giấy siêu siêu mẹo mẹo tinh chữ, tràn đầy không hiểu, chủ thượng bút mực tạo nghệ cực cao, dưới ngòi bút tiểu chữ kiên cường hữu lực, hôm nay ngược lại siêu siêu mẹo mẹo. "Chủ thượng, Đạp Tinh Tông bị diệt có đáng sợ như vậy sao?" "Ngươi không hiểu. Nếu như đem Long Càn Hoàng Triều so sánh một con kiến, Đạp Tinh Tông chính là Vông Dương Đại Hải, hôm nay, Vông Dương Đại Hải khô cạn." Thân vệ không hiểu, cảm giác chủ thượng cái thí dụ này không thỏa đáng, Vông Dương Đại Hải làm sao sẽ làm cả đâu? Rất khó lấy tin. Hết lần này tới lần khác sự thật chính là như thế. Nhiếp Chính Vương dứt khoát cất đặt hạ bút, dạo bước đi tới ngoài điện. Ngoài điện ánh nắng tươi sáng, chính vào buổi trưa bang lang Doãn Tri An gian phòng không ngừng truyền đến gõ âm thanh, so Lý Đại Bảo lò rèn còn muốn ầm ĩ. Đi ngang qua phương hồ hữu ném treo cờ, lặng lẽ sờ sờ đào tại thấp trên tường đất, lặng lẽ sờ sờ quan sát đến. Linh kiện tiếng va chạm kèm theo Doãn Tri An phàn nàn âm thanh tấu vang dội. "Bang lang, phanh, cái này mạch điện là để chỗ nào nhi ấy nhỉ? A, như thế nào nhiều mấy viên ốp ít? Cầu hệ thống, thành phẩm so với mình lắp lên quý gấp trăm lần tích phân, chính mình mua bản vẽ cùng hàng rời tài liệu chọn vẹn tiết kiệm gấp trăm lần tích phân, muốn kiếm ta tích phân, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tích phân lại về không, thật phiền." Ngoài tường nhìn lén Phương Hồ Hữu đẩy náo dấu chấm hỏi. "Mạch điện, ô vít, đây là vật gì?" Đột nhiên, thân thể cứng đờ tại nguyên chỗ, từ dưới lên trên tim đập nhanh cảm giác trải rộng toàn thân. Quốc khoác lên Phương Hồ bà bay, bị hù hắn giơ hai tay lên một cử động nhỏ cũng không dám, đừng động thủ, bờ đạo eo xoay vịn tường đi, không phải tặc. Lén lén lút lút, trước mấy ngày ta nuôi gà thiếu hai cái, ngươi có phải hay không nên cho ta cái giải thích? Tô Vũ quốc móc ngược, ôm lấy Phương Hồ Hữu cổ. Phương Hồ Hữu tức đỏ mặt, nói bậy. Lão nạp chính là người xuất gia chưa từng sát sinh. A Di Đà Phật, thí chủ chớ có bại hoại Phật tổ thanh danh mới là. Không biết lúc nào, phía sau hai người xuất hiện một già một trẻ hai tên hòa thượng,
mặt mũi hiền lành chắp tay trước ngực.
Có ý tứ gì?
Phương Hổ Hữu mượn cơ hội đẩy ra Tô Vũ Quốc, nộ khí đằng đằng tiến lên chỉ vào hòa thượng, ngươi đang dạy ta làm việc.
A Di Đà Phật, thiện hai, thí chủ bản đạo giáo bên trong người, lại mượn Phật tổ chi danh che giấu chính mình sai lầm thực sự không ổn, lão hòa thượng nhặt nói.
Hừ, ta nguyện ý mượn hắn thanh danh là hắn đã tu luyện mấy đời phúc khí, ngươi Phật còn chưa nói cái gì đâu, ngươi liền mẹ ra, là cậu à?
Lão hòa thượng ý cười thu liễm, cả người trang nghiêm uy nghiêm mấy phần, thí chủ nói cẩn thận, mọi thứ tự có nhân quả, xem thường Phật tổ sau khi chết làm rơi vào địa ngục, tiến trảo dầu lên núi đao xuống biển lửa.
Ngươi vĩnh viễn đều sẽ tiến trảo dầu, bị ác quỷ mở ngực mổ bụng bóc lột đến tận xương thủy, lực tiểu hòa thượng le đầu lưỡi chào phúng.
Phương Hổ Hưu tức giận chỉ vào lão hòa thượng, ngươi xem một chút ngươi giáo này miệng đầy ác độc răng vàng tiểu nhi, may là gặp phải ta, gặp phải người khác bị như thế nào mắng, sớm một quốc đánh chết hắn.
Tô Vũ vén tay áo lên, tả hưu quay đầu tìm quốc.
Phương Hổ Hưu run lên, liên tiếp lui về phía sau nói, không phải nói ngươi, ta liền đánh cái so sánh.
A Di Đà Phật, ta này ngoan đồ giả tính không thay đổi, không nói chuyện mặc dù khó nghe chút, nhưng cũng là sự thật.
Lão hòa thượng hiền lành cười nhạt.
Phi, giả hòa thượng, đạo gia một ngày chưa ăn cơm có chút đói, lười nhắc cùng ngươi lãng phí thời gian.
Phi. Suối quậy Phương Hổ Hữu hùng hùng hổ hổ cầm lấy treo cờ, sờ lấy bụng hướng nhà thôn trưởng đi đến, cũng không biết có thể vượt qua hay không cọ một bữa.
A Di Đà Phật lão hòa thượng niệm tiếng niệm Phật, lời nói thấm thía đối Tô Vũ nói, có rảnh khuyên nhiều khuyên ngươi hảo hữu, đối Phật gia đại bất kính là muốn nhập A Tu La địa ngục.
Có ma bệnh, cửa này ta chuyện gì?
Ngươi đây là nhàn ra cái dám tới a?
Tô Vũ hùng hùng hổ hổ nâng lên quốc rời đi.
Lão hòa thượng bất đắc dĩ lắc đầu, thế nhân ngu muội, phàm nhân ngốc ngu xuẩn ngu không ai bằng, ngã Phật từ bi độ thế nhân.
Sư phụ, Phật vì cái gì không trừng phạt những này không tôn kính hắn người đâu?
Tiểu hòa thượng hiếu kỳ hỏi.
Lão hòa thượng hiền lành cười nhạt, ngã Phật từ bi tâm địa, cho dù là ven đường con kiến, một đông hoa một cọng cỏ cũng bình đẳng đối đãi, ngã Phật trong mắt chúng sinh bình đẳng.
Sẽ không bởi vì những phàm nhân này để tiện liền đi xem thường bọn hắn, cũng sẽ không bởi vì thần mình cao quý liền đi làm bọn hắn vui lòng.
Khu khu.
Suy yếu tiếng hò khan truyền đến.
Lão hòa thượng lúc này mới chú ý tới còn có người khác, dương mắt nhìn lại, không khỏi nhíu mày, bất quá rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh.
Bên tường quẹ chân ăn mày hư nhược nâng lên dơ bẩn khuôn mặt trong mắt không nhìn thấy một tia hy vọng, vừa rồi tiếng ho khan chính là hắn phát ra tới.
Chúng ta đi thôi, lão hòa thượng mang theo tiểu hòa thượng lách qua ăn mày.
Ăn mày suy yếu tựa vào góc tường.
Đại sư, nếu Phật nói chúng sinh bình đẳng, như thế nào lại dùng đê tiện hình dung phàm nhân, dùng cao quý hình dung thần minh?
Phật tổ đã nói chúng sinh bình đẳng, vì cái gì cao quý không phải phàm nhân, đê tiện không phải thần minh?
Ăn mày hưu khí vô lực âm thanh truyền vào lão hòa thượng trong tai, giống như cựu thiên lôi đình nổ vang, trong lòng hắn nhấc lên kinh thiên sóng biển.
Lão hòa thượng ngốc trệ tại nguyên chỗ, thân thể run rẩy, trong miệng không ngừng niệm Phật hiệu.
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật.
Cái chán mồ hôi không ngừng toát ra, càng nghĩ bình tĩnh ngược lại càng là vội vàng sao động.
Sư phụ, sư phụ,
sư phụ.
Ừm.
Lão hòa thượng đột nhiên run lên, ý thức bay về thân thể,
nhẹ tay phủi nhẹ cái chán mồ hôi, cung kính hướng ăn mày phương hướng một ủy, thủ giáo.
Sư phụ ngươi, ngươi sao có thể hướng một cái dơ bẩn ăn mày quỳ xuống? Mau dậy đi, các sư thúc trông thấy sẽ cười chết ta. Tiểu hòa thượng liều mạng dắt lấy lão hòa thượng, muốn đem hắn kéo dậy, nhưng mà lão hòa thượng giống như cự sơn vậy nặng nề.
Chân gậy ăn mày chết nặng đôi mắt hơi mở, thiếu khí vô lực nói, có ăn sao?
Chương 16.
Không giống ăn mày chương 16, không giống ăn mày lão hòa thượng từ trong bọc xuất ra toàn bộ bánh nướng, cung cung kính kính đặt ở ăn mày trước người, chắp tay trước ngực.
A Di Đà Phật, người ta nhân quả đã rõ ràng.
Dư quang vụng trộm quan sát ăn mày, phát hiện ăn mày chỉ là ăn như hổ đói ăn bánh nướng, lão hòa thượng chậm rãi nhẹ nhàng thở ra.
Đối phương trong lúc vô tình trợ chính mình thiên ngộ, tu vi để thăng một mảng lớn, chính mình dùng bánh nướng hoàn lại nhân quả.
Tu vi tại ta mà nói chỉ là vấn đề thời gian, có thể ta này bánh nướng lại cứu hắn một mạng, như thế xem ra, ngược lại là hắn thiếu ta chút nhân quả mới là.
Lão hòa thượng âm thầm nghĩ, ý niệm rộng rãi, cảm giác cả người đều nhẹ nhõm tự tại mấy phần.
Đi thôi, Chu Điển thí chủ nói rất đúng, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường.
Lão hòa thượng mang theo tiểu hòa thượng từ từ đi xa.
Sư phụ, cái kia Cửu Tiêu Hữu Nghị hội có cái gì tốt chơi nha?
Cửu Tiêu Hữu Nghị hội 10 năm tổ chức một lần, cơ hồ tất cả cường giả đều sẽ tiến đến tham gia thị yến, đủ loại hữu nghị tranh tài, hữu nghị giao lưu.
Hai người âm thanh triệt để nghe không được, lão khất cái vừa lúc nuốt xuống cái cuối cùng bánh nướng, ngã đầu tựa vào trên tường meo mắt lại thiết đi.
Lưu Thất Tú, đi ăn xin có đi hay không? Phương Hổ Hữu che lấy sưng lên tới mặt tại quẻ chân ăn mày bên cạnh ngồi xuống.
Đi nhà thôn trưởng ăn trực, không nghĩ tới bị đánh ra tới.
Ngươi nói không phải liền là một ngày cọ ba trận nha, hắn đến nỗi cầm cây gậy đuổi theo đánh, một điểm mặt mũi cũng không cho, nhớ năm đó chúng ta cùng một chỗ vượt ngang tinh không, quét ngang tinh hà thời điểm.
Sau đó thì sao?
Doãn Tri An không biết lúc nào cầm bao khoai tây chiên ngồi xổm ở góc tường, nghe say xương ngon lành, lão hồ ly bản sự không lớn, khoác lác vợ xẻo lẹt bản sự cũng không nhỏ.
Ha ha, tiểu tử ngươi mới mấy ngày liền dám xưng hô như vậy lão phu, nếu là tu vi không có bị phòng, liền ngươi dạng này một cái dám đều có thể nhảy chết 3-4 ngàn.
Ngươi liền thổi a ngươi Doãn Tri An bạch nhãn, hắn xem như thấy rõ ràng lao ra hỏa chân diện mục.
Bò sờ lăn đánh nửa đời người, xác thực biết một chút trò vặt, có thể lên không được mặt bàn, Tô Vũ một quốc liền có thể gõ chết hắn.
Nghe nói các ngươi muốn đi ăn xin, ta đi theo các ngươi vào thành mua chút đồ vật thế nào?
Phương Hổ Hưu ánh mắt sáng lên, trà sát tay, cái này sao?
An người không nhà xương lão hổ ly Doãn Tri An xem thường, nhưng hắn cũng biết tay không bộ không được bạch lang.
Các ngươi biết Tô Vũ rút vật kia à?
ta cho các ngươi chỉnh một bao, thế nào? Tăng cường ma cải bản loại kia. Phương Hồ Hữu lắc đầu, không muốn, chỉ cần ngươi mời ta hai vào thành ăn thật ngon dừng lại, chúng ta liền mang ngươi cùng một chỗ, thế nào?
Thành giao.
Doãn Tri An không có nửa điểm do dự, muốn thu hoạch hệ thống tích phân liền phải thăm dò thế giới này, hết lần này tới lần khác hắn nhân sinh mà không quen. Mới đầu, một khối đá, một cây cỏ cũng có thể thu hoạch tích phân, bây giờ thường gặp đồ vật đã bị tiêu ký, chỉ có thể đi tìm không thường gặp đổi lấy tích phân. Thăm dò đổi mới thế giới địa đồ cũng có thể thu hoạch tích phân, tương lai có hy vọng. Tú Nhi, đi, cùng một chỗ ăn xin đi các ngươi đi thôi, ta muốn ngủ.
Ngủ cái rắm, đi Phương Hồ Hưu quăng lên Lưu Thất Tú, ba người trùng trùng điệp điệp hướng ngoài thôn đi đến.
Đúng, thư tể trong tay ngươi cầm một nửa côn sắt làm gì?
Thư tể.
Doãn Tri An nhìn một chút trong tay mới từ hệ thống nơi đó đổi lấy phòng thân vệ điện, kích động, Phương Hồ Ly ngươi là nói ta.
Nói nhảm, lão bà cùng người khác chạy, cầm dao phay còn bị phản sát, ngươi không giả ai hư.
Nóa, làm sao ngươi biết?
Toàn bộ thôn nhân đều biết.
Doãn Tri An, Tô Vũ.
Doãn Tri An nắm chặt nắm đấm, nghẹn đỏ mặt.
Vừa tới trong đất Tô Vũ nghe được có người gọi mình danh tự, ngẩng đầu vừa mới bắt gặp bên con đường nhỏ Doãn Tri An ba người, tìm ta có việc.
Ngươi tại sao phải đem chuyện của ta nói ra?
Doãn Tri An mặt đỏ chất vấn.
Nói cái gì?
Tô Vũ nhặt nói, làm sao ngươi biết không phải lão hồ ly trốn ở góc tường nghe lén đi?
Nghe lén?
Doãn Tri An chấn động.
Nếu như đêm hôm đó lão hồ ly thật sự đang trộm nghe, vậy hắn chẳng phải là biết mình là người xuyên biệt chuyện?
Trong lúc nhất thời, Doãn Tri An nhìn về phía Phương Hồ Hưu ánh mắt tràn ngập nguy hiểm.
Phương Hồ Hưu khẩn trương, tỉnh táo,
bình tĩnh một chút, vân đạo cái gì cũng không nghe thấy, thật sự.
Doãn Tri An một trận trầm mặc, từ lão hồ ly phản ứng đến xem, đêm hôm đó hắn thật sự nghe được.
Làm sao bây giờ? Chính mình chỉ có một căn gậy điện, tay chân lèo kèo, cho dù là phía sau đánh lén cũng chỉ có 60% chắc chắn.
Đồng nhiên, hắn thoáng nhìn cơ quốc đảo đất Tô Vũ.
Tô Vũ, lên thuyền.
A Phi, cùng đi trong thành chơi không, muốn mua gì, ta có thể mời khách.
Thật chứ?
Tô Vũ lấy xuống mũ rộng đành vào gió, tiến đến ba người bên người.
Doãn Tri An liên tục gật đầu, chỉ cần đem Tô Vũ cùng chính mình cột vào trên một cái thuyền, cảm giác an toàn thẳng tắp tiêu thăng.
Hắn phát hiện, Phương Hồ Hữu tựa hồ có chút sợ hãi Tô Vũ, nghĩ đến hẳn là không ít chịu Tô Vũ đánh tàn nhẫn.
Xem ra Tô Vũ những năm này cũng không có phí công hốn, chí ít không có bị thổ dân khi dễ.
Hai người bọn họ đi ăn xin, ngươi đi làm gì trên đường? Tô Vũ hiếu kỳ hỏi.
Doãn Tri An sững sờ, làm sao ngươi biết hai người bọn họ đi ăn xin?
Trong thôn ăn xin tổ hai người, ngày thường hết ăn lại nằm, đói liền đi ăn uống miễn phí, không kiếm nổi liền xuống núi ăn xin.
Phương Hồ Hữu đỏ lên mặt mò, Tô Vũ ngươi đừng quá mức, cái gì gọi là ăn uống miễn phí, cái gì lại gọi ăn xin?
Ngươi giống ta.
Tô Vũ giơ lên quốc.
Ngươi.
Phương Hồ Hữu bất ức rụt đầu tránh né, ngươi cũng liền gia đình bạo ngược. Có loại đi khi dễ bên ngoài người, khi dễ người trong thôn có gì tài ba?
Quả hồng vì cái gì không chọn mềm bóp, ta là ngu xuẩn sao đi bóp cứng rắn?
Tô Vũ nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Phương Hồ Hưu.
Phương Hồ Hưu trong lúc nhất thời không phản bắt được, tại bất ước cùng sinh khí ở giữa, hắn lựa chọn bất ước sinh khí.
Vừa hận lại giận, hết lần này tới lần khác gặp phải cái mã phu, cầm quốc diêu võ dương oai, căn bản đánh không lại.
Doãn Tri An so ba người chậm mấy bước, nhìn thấy vui lùa ầm ĩ ba người, tức khắc cảm thấy kéo Tô Vũ lên thuyền kế hoạch có thể không làm được.
Để Tô Vũ đánh Phương Hồ Hưu hai người không có vấn đề, có thể để hắn giết người diệt khẩu.
Ân,
nói không chừng bị giết là Doãn Tri An chính mình.
Này đáng chết thế giới tu tiên, đến nhanh góp tích phân, làm cái cơ giáp, nếu không không có nửa điểm cảm giác an toàn.
Đinh, tham dò địa đồ khuyết trương tăng bên trong, tích phân kéo dài 1, tích phân 1.
Đi tới chân núi, Phương Hồ Hưu cầm lên treo mở cờ bắt đầu gào to, nhân sinh như sương nơi nào là lộ.
Gặp nhau chính là duyên phận, giải một quẻ a ngươi là có hay không vì tiền đồ mê mang, phải chăng vì nhân duyên buồn rầu, phải chăng hậm hực thất bại mà khó chịu, tới một quẻ nói cho ngươi con đường phía trước nên như thế nào đường bằng phẳng ngươi đừng nói, không hổ là phương lừa đảo. Lắc lư người có lý có lý.
Đến nỗi Lưu Thất Tú, cầm cái chén bể khập khiễng đi tới, trừ bề ngoài thượng cùng ăn mày tương tự bên ngoài, nửa điểm không giống ăn mày, càng giống là đội vàng đi đường người.
Có người hay không tiền thưởng không quan trọng, hắn tựa hồ cũng không quan tâm.
Doãn Tri An không khỏi cảm thấy kỳ quái, liên ăn mày nghề nghiệp tình cảm sâu đậm cũng không có, dạng này người là thế nào sống đến bây giờ.
Bang lang một cái tiền đồng rơi vào Lưu Thất Tú trong chén bể.
Chương 17.
Liên huyết đều là thúi chương 17, liên huyết đều là thúi bang lang Lưu Thất Tú như là cái xác không hồn vậy đi lên phía trước, làm lơ cho hắn tiền đồng người.
Ba trưởng tiên đột nhiên lắc tại Lưu Thất Tú sau lưng, tức khắc máu me đầm địa ngã nhào trên đất.
"Hừ, ăn mày thối, ta sư huynh tiện tâm thương hại ngươi cho ngươi tiền, ngươi vì cái gì không quỳ xuống cảm ơn?"
Hai thất bảo mã dừng lại tại Lưu Thất Tú trước người, màu đỏ ngựa thượng nữ tử cơ roi chất vấn.
Ven đường những người còn lại sợ hai tránh lui mở, Doãn Tri An cũng bị Phương Hồ Hưu lôi đến một bên.
"Chúng ta không đi hỗ trợ sao?"
Doãn Tri An nhỏ giọng lo lắng hỏi.
Phương Hồ Hưu lắc đầu, "Đây là con đường của hắn."
"Cái gì lộ?"
Doãn Tri An luôn cảm thấy trong thôn những người này đều có bệnh, làm việc cũng không hiểu đâu.
Phương Hồ Hữu liếc nhìn Lưu Thất Tú, chúng ta thực lực chân thật bị phong ấn, nghĩ giải trừ phong ấn liền phải bài trừ nguyên rủa.
Cái gì nguyên rủa?
Doãn Tri An đầy nao dấu chấm hỏi, có như vậy một nháy mắt hắn thật tin đối phương chuyện ma quỷ.
Phương Hồ Hữu trong mắt lộ ra tâm tình rất phức tạp, Lưu Thất Tú nguyên rủa là tôn nghiêm, hắn mất đi tôn nghiêm, tìm về tôn nghiêm lúc chính là thực lực quay về một khắc này.
Vậy còn ngươi?
Doãn Tri An ban tín bán nghi, lão nhân này còn lừa gạt nghiện.
Phương Hồ Hữu không nói lời nào, ánh mắt rơi vào mặt không biểu tình Lưu Thất Tú trên người.
Thế nào, ngươi là điếc?
Vẫn là câm điếc?
Đối mặt thiếu nữ hùng hổ dọa người chất vấn, Lưu Thất Tú vẫn như cũ không nói một lời.
tràn đầy dơ bẩn tay nắm lên trong chén bể tiền đồng đưa cho thiếu nữ, tựa hồ muốn nói, tiền đồng trả lại ngươi, đừng đánh ta. Lấy ra, bẩn chết. Thiếu nữ nhíu mày, mãnh liệt vung roi đánh về phía Lưu Thất Tú. Ba roi giống như sắc bén bảo kiếm, vạch phá Lưu Thất Tú gương mặt. Lực lượng khổng lồ tung bay hắn, đập ầm ầm tại ven đường, máu tươi kèm theo nước bùn trượt xuống, xâm nhiễm cũ nát quần áo, thối mùi tanh từ trên người hắn lan tràn ra. Phi, liên huyết đều là thối, ngươi này dơ bẩn con rệp bẩn ta dây thừng. Nếu không có mắt, vậy ngươi con mắt này cũng đừng giữ lại. Thiếu nữ giận dữ, cơ roi quăng về phía Lưu Thất Tú con mắt. Loại tình huống này còn không giúp đỡ sao? Doãn Tri An nắm chặt gậy điện, có thể hắn cũng nhìn ra được đối phương là tu giả, nếu không một roi làm sao lại như vậy mà đơn giản đánh vỡ ra thịt. Phương Hổ Hữu lạnh lùng quét về phía Tô Vũ, ngay sau đó thu hồi ánh mắt bước ra một bước. Dừng tay. Một tiếng lạnh a truyền đến, trường kiếm quăng bay đi thiếu nữ áo đỏ trường tiên. Nữ tử áo đỏ cùng nàng sư huynh hai người sững sờ, ngước mắt quét tới, ai? Có thể ngăn cản nàng công kích, thực lực đối phương đoán chừng cũng sẽ không thua nàng bao nhiêu. Ỷ vào tu vi khi dễ người khác, các ngươi cũng không tránh khỏi quá vô sỉ chút ta. Trong đám người, mang theo áo choàng nữ tử lạnh lùng lên tiếng, đi tới Lưu Thất Tú bên người đem hắn đỡ dậy, ngươi không sao chứ? Lưu Thất Tú mặt không biểu tình đứng lên, lắc đầu, hai cái sâu kiến thôi. Cho dù tu vi bị phòng, bóp chết con kiến có gì khó? Cự tượng dù là không có tu vi, vẫn như cũng là cự tượng. Không có việc gì liền tốt, nữ tử nhẹ nhàng thở ra, dư quang bỗng nhiên thoáng nhìn chính mình vừa đỡ tay của đối phương dính đầy nước bùn, trên quần áo cũng đầy là cáo bẩn. Nàng nhẹ nhàng bóp pháp, một đạo quang mang vây quanh Lưu Thất Tú thân thể, một lát sau Lưu Thất Tú tràn đầy dơ bẩn quần áo sạch sẽ. Bị nước bùn che đậy khuôn mặt lại thấy ánh mặt trời, râu ria sồm soàm tràn đầy tăng thương, để lộ ra thành thủ cổ trọng xoáy khí. Nữ tử sững sờ, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Lưu Thất Tú còn rất có cá tính. Pháp thuật lưu chuyển nơi cánh tay, thanh trừ trên tay nước bùn, đại thúc, rõ ràng đẹp trai như vậy, về sau phải nhớ đến yêu quý thân thể của mình, nhiều tắm rửa. Lưu Thất Tú nhặt lên chén bể, vẫn không có dư thừa biểu lộ, cảm ơn. Phương Hổ Hữu trừng to mắt, lao ra hỏa này thế mà lại nói cảm ơn. Nữ tử sử dụng pháp thuật một khắc này, ngựa bên trên hai người liền đã bất an. Linh tu, tu giả chủ tu lực lượng thân thể, mà linh tu chủ tu thuật pháp lực lượng. Trên đại lục linh tu truyền thừa cực kỳ thưa thớt, mỗi cái linh tu phía sau tất nhiên đứng một phương khủng bố thế lực, bởi vậy, linh tu địa vị luận võ tu không biết cao hơn bao nhiêu. Hai người vội vàng xuống ngựa, lấy lòng mà cười cười, đạo hữu ngươi tốt, chúng ta là liên quan ta cái rắm. Mũ rộng vành nữ tử lạnh quét hai người liếc mắt một cái, cút. Nam tử mặt dạn mày dày cười nói, đạo hữu thế nhưng là đi tham gia cựu tiêu hữu nghị hội, không ngại cùng một chỗ. Thế nào, nghe không hiểu tiếng người? Nữ tử âm thanh băng lãnh không linh, liền mắng chửi người đều dễ nghe như vậy. Nam tử trên mặt có chút không nhịn được, chắp tay nói, hữu duyên gặp lại, sư muội chúng ta đi thôi. Nữ tử áo đỏ lạnh quét áo choàng nữ tử liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng lên ngựa đi theo sư huynh rời đi. Hai người rời đi sau, nữ tử chậm rãi thư khí, thật đánh lên nàng thật đúng là không nhất định là đối phương đối thủ. Đừng nhìn linh tu địa vị cao, kỳ thật cùng cảnh giới hạ chiến đấu lực cùng thể tu không kém là bao nhiêu, chỉ là thủ đoạn tương đối nhiều mà thôi. Thể tu cũng có thể thi triển pháp thuật, bất quá đối tự thân cảnh giới yêu cầu tương đối cao mà thôi, không giống linh tu, nhập môn liền có thể thi triển học tập thuật pháp. Đại thúc còn đau không? Ta chỗ này có một cái đan dược, ngươi nhanh ăn vào áo choàng nữ tử đưa cho Lưu Thất Tú một cái đan dược. Lưu Thất Tú nhặt nói, tiện mệnh một đầu, vẫn là không lãng phí tiên tử đan dược. Đại thúc, người không cao thấp phân biệt giàu nghèo, ta cũng không phải cái gì tiên tử, ngươi bảo ta thượng quan duyệt lạc liền tốt, nữ tử chân thành nói. Lưu Thất Tú ngước mắt nhìn lại, dù là cách xa mỏng, vẫn như cũ có thể thấy do nữ tử trong mắt đơn thuần thanh tịnh thấy đấy. Đây là không có trải qua thế giới đánh tàn nhẫn mới có hồn nhiên. Hy vọng ngươi về sau cũng sẽ nghĩ như vậy, Lưu Thất Tú nói vòng qua nữ tử, đi tới Phương Hồ Hữu ba người bên người lạnh nhạt nói, khí kịch nhìn đủ. Ha ha, Tú Nhi ngươi phát hiện không, ngươi thật giống như thay đổi đầu, Phương Hồ Hữu cười đùa nói. Đồ đần, Lưu Thất Tú xem thường, cầm chén bể hướng nơi xa đi đến. Phương Hồ Hữu cười đẩy cướp Doãn Tri An, các ngươi nhanh đuổi theo hắn, ta đi đi tiểu. Tô Vũ Bạch Nhãn, Khiên Quốc đuổi theo Lưu Thất Tú, Doãn Tri An xem thường, liền có thể có nhiều việc. Phương Hồ Hữu lắc đầu cười một tiếng, cầm quẻ cờ hướng một phương hướng khác đi đến. Hồ sư phụ nói quả nhiên không sai, giới này cựu tiêu hữu nghị hội không giống bình thường, chúng ta lúc này mới đi ra không bao lâu, liền có thể tại Tây Châu dạng này nơi hẻo lánh gặp phải linh tu. Nam tử ngưng trọng nói. Nữ tử chu môi, sư minh, chúng ta vừa rồi nên đem những người kia toàn bộ giết, linh tu làm sao vậy, có gì đặc biệt hơn người? Sư muội, linh tu thế lực sau lưng cũng không phải người ta có thể tùy tiện trêu chọc. Nữ tử bất mãn, đều do cái kia ăn mày thối, sư minh ngươi thương hại hắn cho hắn tiền, liền một câu cảm tạ đều không có, dạng này sâu kiến sống trên đời làm gì? Ha ha, sư muội yên tâm, ta đã tại tên ăn mày kia trên người lưu lại truy tung tiêu ký, chờ cái kia linh tu rời đi chúng ta liền đi giết hắn. Hảo a, vẫn là sư minh ngươi kinh nghiệm phong phú. Nam tử cười ha ha, đi thôi, thời gian hẳn là không sai biệt lắm, chúng ta bây giờ đi qua. Nhân sinh như sương, nơi nào là đường, mê mang hải tử a, bần đạo tiễn đưa các ngươi đi luân hồi vừa vặn rất tốt. Khinh miệt âm thanh tại hai người vang lên bên tai, để bọn hắn trái tim một nắm chặt. Nghe lời nói này không phải là gặp phải cao nhân. Ai? Xin hỏi là vị tiền bối nào? Vãn bối chỉ là vừa lúc đi ngang qua, như có mạo phạm xin tha thứ, gia sư chính là. Nam tử lời còn chưa dứt, thủ cấp tử trên ngựa rơi xuống. Hai cỗ thi thể trùng điệp ngã xuống đất. A Di Đà Phật, thiện hai, thật tốt, lại cứu hai cái mê mang hải tử. Phương Hổ Hưu xoa xoa tay tại hai người thi thể thượng một trận tìm đòi, đem đồ tốt toàn bộ lấy đi. Chương 17. Kêu gọi toàn bộ đại lục chương 17, kêu gọi toàn bộ đại lục là ai? Áo bào màu vàng lão giả sắc mặt che lấp nhìn qua trên mặt đất hai bãi cho tàn, trong tay áo tay run nhẹ nhẹ. Long Càn Hoàng Triều, hôm nay không cho bổn tọa một cái công đạo, bổn tọa diệt ngươi Long Càn Hoàng Triều. Lão giả thần sắc băng lãnh, vung lên ống tay áo thân thể bay lên hướng Long Càn Hoàng Triều quốc đô mà đi. Lúc này Long Càn Hoàng Triều bách quan còn tại Kim Loan Điện vào triều. Nhiếp Chính Vương ngồi tại hoàng tọa phía dưới, tiểu công chúa Thanh Nghiêm mặt ngồi không an tọa tại hoàng tọa thượng. Hoàng thúc, ta còn trẻ người non dạng, không bằng về sau cốt sự giao cho ngài tới xử lý, đợi cho ta trưởng thành cập quan đang nói. Bệ hạ lời ấy ý gì? Đây là đem ta hướng trong hố lửa đấy sao? Như thật làm như vậy, người khác lại nên như thế nào nghị luận bổn vương? Tha thứ khó tòng mệnh. Nhiếp Chính Vương không chút do dự tự tuyệt, vài ngày trước là ngài không yên lòng để bổn vương cầm quyền, dẫn đầu một đám đại thần từ bổn vương trong tay đoạt lại binh quyền, bây giờ sao lại đổi ý? Trong phủ còn có việc, thần xin được cáo lui trước. Nhiếp Chính Vương đứng dậy chắp tay, nhanh chân đi ra triều đình. Hoàng đế không tuyên bố bãi triều liền rời đi trước, đây là đại bất kính hành vi, bây giờ lại không một người dám đứng ra chỉ trích. Nhiếp Chính Vương rời đi sau, hoàng tọa bên trên tiểu công chúa khôi phục mấy phần uy áp, chư vị ái khanh nhưng còn có chuyện khởi bẩm. Một quan viên đi ra đội ngũ, khởi bẩm hoàng thượng, nghe nói đại lục cửu tiêu hữu nghị hội sắp đến, gần nhất mỗi thành trì thường xuyên xuất hiện tiên nhân đả thương người sự kiện. Thân cẩn thận điều tra qua, cho đến hôm qua trước đó chúng phát sinh 59 lên tiên nhân giết người sự kiện, trong đó vẻn vẹn có 13 lên là ngụy trang tiên nhân phạm án. Thần muốn hỏi bệ hạ, chúng ta nên xử lý như thế nào những sự kiện này? Như bỏ mặc không quan tâm, một ít cuồng đồ sẽ giả mạo tiên nhân cướp bóc đốt giết, uy hiếp ta Long Cản Hoàng Triều Giang Sơn xa tác. Tiểu công chúa há mồm không biết nên nói cái gì, suy tư thật lâu hỏi, Nhiếp Chính Vương nói thế nào? Cái kia quan viên như mày, bệ hạ, bây giờ ngài mới là Long Cản Hoàng Triều quốc quân, vậy chuyện này liền giao cho Nhiếp Chính Vương xử lý. A tiểu công chúa thở một hơi dài nhẹ nhõm nói. Cái kia quan viên nói, Nhiếp Chính Vương vừa nói qua, hắn mệt mỏi không muốn quản lý quốc sự vạn sự từ bệ hạ xử lý, chẳng lẽ bệ hạ quên? Vậy thì. Tiểu công chúa đứng ngồi không yên, nàng cảm thấy là Nhiếp Chính Vương cố ý khó xử nàng, giật dây những đại thần này làm khó dễ nàng, nếu không bách quan đại thần làm sao lại có nhiều như vậy vấn đề. Cầu hoàng đế, quốc gia đây cho ta không trung truyền đến một tiếng bạo hống, áo bào màu vàng lão giả từ không trung nhảy xuống, xài bước đi tiến Kim Loan Điện, hai bên thị vệ không người dám cản. Tiểu công chúa não hải tức khắc nhớ tới trước đó chịu đại bức túi, ẩn ẩn cảm thấy mặt có chút đau. Lại trực tiếp đứng dậy trốn ở hoàng đế bảo tọa đằng sau, bách quan trợn mắt hốt hồn. Áo bào màu vàng lão giả hừ lạnh, giống như quỷ mị thân ảnh cực nhanh, một chưởng đánh nát hoàng đế bảo tọa, bóp lấy tiểu công chúa cổ. Thấy rõ tiểu công chúa bộ dáng, hắn có chút ngoài ý muốn, ngươi chính là Long Càn Hoàng Triều cầu hoàng đế? Không không không, ta không phải, Nhiếp Chính Vương mới là. Ngươi đi tìm Nhiếp Chính Vương. Tiểu công chúa gấp hốc mắt đỏ bừng, nước mắt xoạt chảy xuống. Ba tiểu công chúa trên mặt rắn chắc chịu một bàn tay, tức khắc ra chóc thịt bong, đau rát. Tố Hoa ngậm miệng, lao giả như mày, đưa tay lại một cái tát vung qua. Ba lại là rắn chắc một bàn tay, tức khắc trời đất quay cuồng choáng đầu hoa mắt. Tiểu công chúa liều mạng che miệng lại, không để cho mình khóc thành tiếng. Trong lòng liều mạng cầu nguyện thần cầu, cứu ta. Ai tới mau cứu ta? Hoàng thúc cứu ta! Hoàng cung chỗ sâu, ngũ trảo kim long trường bảo lão giả từ từ mở mắt. Một đám phế vật, liền võ tướng cảnh giới rác rưởi đều có thể đánh vào hoàng cung, nếu không phải bổn tọa tu vi còn chưa khôi phục. Trên đại điện, thừa tướng lặng lẽ sử ánh mắt. Một thanh niên tướng quân bất đắc dĩ đi ra đội ngũ mở miệng nói: Tiên nhân bất giận, xin hỏi tiên nhân. Phanh thanh niên lời còn chưa nói hết, thân thể trực tiếp nổ tung, máu tươi tung tóe bay nhuộm đỏ đại điện. A! Đám đại thần trong khoảnh khắc loạn đứng lên, như ong vỡ tổ hướng ra ngoài dũng mãnh lao tới. Hừ! Toàn bộ Long Càn Hoàng Triều quốc đô đều bị bổn tọa bố trí trận pháp vây quanh, các ngươi hướng chỗ ấy trốn. Lão giả nổi giận đùng đùng, nếu đồ nhi ta là tại các ngươi Long Càn Hoàng Triều gặp nạn, vậy bản tọa liền làm cho cả Long Càn Hoàng Triều chôn cùng, đều cho bổn tọa chết đi. Lão giả quát lạnh, một tòa che khuất bầu trời đại trận bao phủ quốc đô, túc sát chi khí bao phủ không trung. Hoàng cung chỗ sâu lão giả nắm chặt nắm đấm, thật là một đám phế vật. Chậm rãi đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm Kim Loan Điện trên không áo bào màu vàng lão giả, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Áo bào màu vàng lão giả vừa định khởi động sát trận, đột nhiên cảm giác thân thể cứng đờ tại nguyên chỗ, khủng hoảng cảm giác từ mũi chân lan tràn toàn thân. Chuyện gì xảy ra? Này Long Càn Hoàng Triều có cường giả. Áo bào màu vàng lão giả sợ hãi, tứ chi bỗng cảm giác lạnh buốt, tiền bối tha mạng, van bối. Ách A kim sắc đại thủ nắm áo bào màu vàng lão giả cổ, kim sắc hỏa diễm trong khoảnh khắc tại áo bào màu vàng lão giả trên người bốc cháy lên. Tha mạng, không dám, ta cũng không dám lại. Áo bào màu vàng lão giả kêu rên kêu thảm, liều mạng dãy rủa cầu xin tha thứ cũng không làm nên chuyện gì. Hắn đến chết cũng nghĩ không thông, Long Càn Hoàng Triều làm sao lại có dạng này cường giả, này rõ ràng chỉ là phạm nhân quốc gia. Nếu không phải hàng năm cung phụng vô số tài nguyên cho tu luyện tông môn, sớm đã bị xóa bỏ. Có thể che chở Long Càn Hoàng Triều Đạp Tinh Tông không phải bị diệt sao? Long Càn Hoàng Triều chỗ nào tới tu giả? Mang theo không cam lòng cùng nghi hoặc, áo bào màu vàng lão giả hóa thành cho tàn tan thành mây khói. Ngài là thủy hoàng đế. Có quan viên run rẩy nhìn về phía áo bào màu vàng lão giả, hai đầu gối không tự chủ được quỳ xuống. Thủy hoàng lệnh bung ống tay áo, một đám phế vật, để Nhiếp Chính Vương tới gặp ta. Tu vi không có khôi phục hắn vốn không muốn bại lộ, thay vào đó nhóm heo không có nửa điểm tác dụng. Vâng. Có quan viên phi tốc chạy hướng ngoài cửa, còn lại quan viên ao ước nhìn qua hắn biến mất bóng lưng. Thủy hoàng khí thế quá mạnh, để bọn hắn không thở nổi, ở chỗ này mỗi phút mỗi giây đều là giày vò. Tổ gia gia, thật là ngươi sao? Tiểu công chúa nước mũi tư lưu, tội nghiệp chạy đến lão giả dưới chân. Thủy hoàng lạnh liếc nàng một cái, người tới, ban thưởng tiểu hoàng đế lụa trắng. Tiểu công chúa run lên, sợ hãi quay đầu hướng ra ngoài chạy tới, không muốn, ta đừng chết. Thủy Hoàng lệnh phất tay, một đoàn kim sắc hỏa diễm vây quanh tiểu công chúa, liền kêu rên cũng không phát ra một tiếng chỉ còn cho tàn. Chỉ có hoàng gia thân phận, lại không một chút hoàng tộc khí độ cùng tôn nghiêm, chẳng phân biệt được thiện ác không biết đại cục, lưu ngươi để làm gì? Bách quan run run rẩy rẩy, liền thở mạnh cũng không dám, cái trán mồ hôi giống như mưa to chảy xuống, sửng sốt không ai giám sát. Cùng lúc đó, Long Càn hoàng triều bên trong đang tại làm ác tiên nhân toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Uy nghiêm âm thanh truyền khắp Long Càn hoàng triều núi non sông ngòi, bản đế Long Càn lập tức lên, tại Long Càn hoàng triều loạn giết vô tội cướp bóc đốt giết người, chết. Uy nghiêm âm thanh truyền khắp đại lục, cơ hồ toàn bộ sinh linh đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Long Càn hoàng triều phương hướng. Long Càn hoàng triều bên trong tu giả càng là trong lòng run sợ, như thế nào cũng không nghĩ tới, Long Càn hoàng triều hoàng thất lại có dạng này cường giả. Dám kêu gọi đại lục, không chỉ cần phải dũng khí, càng cần thực lực tuyệt đối. Âm thanh có thể truyền khắp đại lục, toàn bộ đại lục chưa có cường giả có thể làm được, chỉ có đại lục cao cấp nhất một nhóm kia được xưng là tiên nhân tu giả. Chương 19. Tiểu Sơn thôn chân tướng chương 19, Tiểu Sơn thôn chân tướng thế, đây chính là cường giả chân chính sao? Doãn Chi An bùi ngùi mãi tôi, các ngươi có nghe hay không? Ta cảm giác âm thanh là từ bốn phương tám hướng truyền đến đồng dạng. Ừm, thật lợi hại. Tô Vũ qua loa đạo tùy ý. Doãn Chi An liếc nhìn sau lưng Lưu Thất Tú cùng Phương Hồ Hưu hai người. Tô Vũ, bọn hắn thật sự lực lượng bị phong cấm, người khác nói cái gì ngươi đều tin. Ngươi còn tại là tiểu hài từ sao? Tô Vũ lãnh đạm nói. Cẩn thận dư vị lời này, Doãn Chi An đột nhiên bừng tỉnh, chính mình thế mà tin tưởng một cái lừa gạt giả đạo sĩ. A Di Đà Phật, thư thể ngươi chớ có chất vấn bần đạo. Bần đạo thấy ngươi hồng quang đầy mặt, và ngón tay tính toán ngươi gần nhất hiện đào hoa. Doãn Chi An bạch nhãn, ta lại không có tiền, ai bảo ngươi cho ta tính toán, bồi thường tiền. Hảo tiểu tử, bản lĩnh thật sự không có học được, vô lại bản sự ngược lại là tiến bộ không ít. Đã nói xong mời chúng ta ăn cơm đâu, sẽ không cũng muốn dựng nợ chứ? Doãn Chi An yên lặng tại hệ thống không gian hối đoái ngân lượng, bạc hối đoái đi ra, rốt cục có lực lượng. Đi, đại gia ta mời khách. Hắc hắc, ta biết một nơi tốt, ngay ở phía trước, cái kia trong tiểu lâu đồ ăn có thể xưng nhất tuyệt phương. Hồ Hữu lắc lư nói. Doãn Chi An quét mắt một vòng trong ngực trăm lượng bạch ngân, tại hắn thế giới tương đương với một vạn khối tiền, ăn bữa cơm không dễ dàng sao? Tức khắc Chi Lăng đứng lên, đi. Tô Vũ hé miệng không nói lời nào, hắn cũng muốn ăn, lão hồ ly đều nói ăn ngon, vậy khẳng định không kém đến nơi đâu. Rất nhanh, Phương Hồ Hưu đem mấy người đưa đến một tòa cổ kính tiểu lâu, nhìn, chính là chỗ này. Tiểu lâu nguy nga đứng vững, mái quan vẹn sừng phảng phất đám mây cung điện, cùng giữa trần thế ồn ào náo động ngăn cách, tự thành một phương thiên địa, đặc biệt hương liệu kèm theo thịt rượu mùi thơm đập vào mặt. Doãn Chi An trợn mắt hốt mồm, miệng trừng lão đại, này xem xét chính là hắn ăn không nổi dáng vẻ. Nếu không chúng ta, đi đi đi, hôm nay Doãn đại gia mời khách. Phương Hồ Hưu vừa lôi vừa kéo, Doãn Chi An cái nào chút khí lực căn bản cự tuyệt không được. Dừng lại, muôn có thể tiểu nhị nhíu mày quát, mau cút, nơi này không chiêu đại ăn mày. Mấy người mặc dù quần áo sạch sẽ, nhưng vải vóc cũ kỹ, quần áo tràn đầy miếng vá, nhất là còn có khí quốc. Không phải, có ý tứ gì a? Chúng ta ăn không nổi vẫn là sao? Phương Hồ Hưu bất mãn nói. Tiểu nhị trong mắt tràn đầy xem thường, khinh thường cười nạo, ha ha. Các ngươi thật đúng là ăn không nổi, một câu nghèo kiết hủ lậu vị, liền ngươi dạng này khóc lóc om sòm lăn lộn ăn uống miễn phí người ta thấy qua nhiều, mau cút, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Ha ha, bà nội nhà ngươi ta. Phanh Phương Hồ Hưu còn không có mang xong, Tô Vũ bay lên một cước đạp bay tiểu nhị, này phá tiểu lâu có thể mở liền mở, mở không được sớm một chút xéo đi. Chuyện gì xảy ra? Quản sự hơi như mày, mang theo mấy cái tiểu nhị tiến lên. Tô Vũ nhặt nói, chúng ta là tới ăn cơm, ngươi tiểu nhị này đem chúng ta ngăn ở bên ngoài là ý gì? Nếu là ăn cơm, mời vào bên trong. Trưởng quản lệnh quét tiểu nhị kia liếc mắt một cái, đem mấy người mang lên lầu hai phòng khách. Bốn cái quần áo diễm lệ tướng mạo cô gái xinh đẹp cười cho mấy người giới thiệu chiêu bài đồ ăn. Công tử, là thiên hơi nóng sao? Quần quần cho ngươi quạt gió chiêu đãi. Doãn Chi An nữ tử ôn nhu quạt gió, mùi thơm ngát sông và mũi. Ngược lại để Doãn Chi An càng ngày càng mồ hôi đầm địa, nhìn một cái này đẳng cấp, này phối trí, chẳng những mỗi vị khách nhân đều có mỹ nữ làm bạn, cả mặt đất đều là lông thú da. Tiểu nhị nói đúng, hắn thật đúng là ăn không nổi. Bất quá tiểu nhị kia nói chuyện rất tiện, không có tìm cơ hội đạp một cước đáng tiếc. Cùng lúc đó, tiểu lâu tầng cao nhất tiểu thư, sự tình đại khái chính là như vậy. Quản sự cách bình phòng, cung kính nói. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến, Lý bá xử lý rất tốt, bây giờ Long Càn đại đế xuất thế, chúng ta xác thực không thể tại như lúc trước cao điệu như vậy. Lấy trực giác của ngươi phán đoán, bốn người này nhưng có cái gì chỗ đặc biệt? Tiểu tiêu hữu nghị hội sắp đến, có lẽ sẽ đụng tới tu giả. Lý bá suy tư nói, có ba người giống như là lừa đảo, một người khác mặc dù cử chỉ non nớt, nhưng khí chất không tầm thường, không phú thì quý có thể là tu giả. Chờ một chút Lý bá để hắn đi lên gặp ta. Như không nguyện ý cũng không được cưỡng cầu. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng nhặt nói. Lý bá cười khổ, tiểu thư, này man hoang chi địa có thể có cái gì thiên tiêu, cho dù có tu giả cũng chỉ là giả tu thôi. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói, Lý bá, nghe đồn cực kỳ lâu trước kia Tây Châu mới là đại lục phồn vinh nhất hưng thịnh địa giới, về sau vô số cường giả hôn chiến, hao hết Tây Châu nội tình cùng tài nguyên, lúc này mới hoang vu như vậy. Bây giờ Long Càn đại đế khôi phục, Tây Châu rất nhiều nút trong bóng tối thế lực có lẽ cũng đem khôi phục, ta nội tình nông cạn, như không tìm chút giúp đỡ, như thế nào cùng cái khác huynh đệ tỷ muội tranh chấp? Quản sự gật đầu, vâng, ta minh bạch. Lầu hai phòng khách bởi vì Lưu Thất Tú, Tô Vũ cùng Doãn Chi An ba người không quen có người phục thị, cho nên Phương Hồ Hưu trai ôm phải ấp hải quên cả trời đất. Doãn Chi An đau lòng nhìn qua túi tiền, cao tuổi rồi còn chơi như thế hoa, thật sự là lao sắp ghê. Phương Hồ Hưu không những không giận mà còn cười, hắc hắc, thư tể ngươi đào hoa cũng mau tới nhà, trước mắt đến xem là cái lương nhân đâu. Ha ha, tin ngươi tả, bây giờ ta nhìn thấy nữ liền muốn cho nàng một đao. Từ khi bị lão bà liên hợp gian phu phản sát sau, Doãn Tri An đối với nữ nhân đều không có gì hảo sắc mặt. Trong thôn mở áo phô Hứa Thiện Du đi ngang qua cửa nhà hắn đều có thể bị hắn quét chừng mấy lần. Hứa Thiện Du mới đầu còn cảm giác không hiểu thấu, chính mình cũng không đắc tội ai vậy, về sau nghe nói nàng biết Doãn Tri An cố sự sau, ôm bụng cười đến nửa đêm. Nay tựa như là như mộng nguyệt dạ khúc Tô Vũ nhắm mắt cảm thụ nói. Doãn Tri An không rõ ràng cho lắm, cái gì khúc? Ngươi nghe được cái gì rồi? Tô Vũ nói, như mộng nguyệt dạ khúc là một vị đàn tranh tạo nghệ cực cao, tên là Như Mộng Cường Giả Tuyệt Thế mà biện thành soạn, lưu truyền rộng rãi. Sẽ không đàn tấu này thủ khúc, đều ngượng ngùng nói mình sẽ đàn tranh, vừa lúc ta hiểu sơ một hai, bất quá ta phát hiện này thủ khúc cũng không phải là rất cân đối, từ khúc bên trong phảng phất bị người ẩn giấu thứ gì. Hoặc là nói, Như Mộng tiên nhân sáng tác từ khúc chính là vì che giấu hai mắt người, kỳ thật từ khúc bên trong ẩn giấu bí mật của nàng. Doãn Tri An mười phần ngoài ý muốn, ngươi một cái chồng chọn thế mà lại còn đánh đàn tranh. Tô Vũ không có chút rung động nào, đại kinh tiểu quái, những năm này vì sinh hoạt, người trong thôn ai còn không có 180 loại nghề phụ. Bất quá cửu gia tương đối nhiều, tiểu tử ngươi không muốn ở trước mặt người ngoài nhắc lên chúng ta, bằng không thì ngươi nhưng là thầm rồi, chúng ta có thể chạy ngươi cũng không nhất định có thể chạy. Hết thể đều hợp lý. Doãn Tri An cảm giác bản thân phát hiện tiểu sơn thôn chân tướng. Người trong thôn xem ra trung thực chất phác, trên thực tế từng cái gian trá giàu hoạt, mà lại bọn hắn đều có nhất định bản sự kề bên người, là vì tránh né cửu gia mới tụ tập đến tiểu sơn thôn. Thế nhưng là Doãn Tri An nhìn về phía quẻ chân ăn mày Lưu Thất Tú, nếu là thật có bản lĩnh hắn cũng quá thảm rồi điểm a không đúng. Nay mẹ nó là đang diễn trò, những người này đều là đang diễn trò, kỳ thật bọn hắn căn bản không lo ăn uống. Đuổi, đây đều là đuổi, sóng gió càng lớn cá càng đắt, chính mình rất có thể bị bọn hắn liên lụy, nhưng cũng có rất lớn kỳ ngộ. Vị công tử này, chúng ta lâu chủ cho mời quản sự cười ha hả âm thanh đem Doãn Tri An thu suy nghĩ lại. Hắn chỉ chính mình, có chút khó có thể tin, ta sao? Đúng. Chương 20. Như Mộng Nguyệt Dạ Khúc, tuyệt thế công pháp truyền thừa chương 20, Như Mộng Nguyệt Dạ Khúc. Tuyệt thế công pháp chuyển thừa ban bối Doãn Tri An, không biết lâu chủ tìm ta chuyện gì. Tiểu lâu tầng cao nhất, Doãn Tri An cẩn thận từng ly từng tí đứng tại trước tấm bình phong, không người để ý tới hắn. Du dương đàn tranh âm thanh từ sau tấm bình phong chuyển đến, thanh thủy ôn nhu, như róc rách nước chảy phất qua nội tâm. Doãn Tri An bản năng thoát ra, như mộng nguyệt dạ khúc. Thanh lanh âm thanh kèm theo thanh thủy đàn tranh âm thanh chuyển đến, công tử nhận biết này khúc. Thật đúng là a. Chờ chút, giọng nữ. Nữ. Doãn Tri An tức khắc hơi không kiên nhẫn, lại vừa định nhấc lên Tô Vũ, não hải chợt nhớ tới Tô Vũ bọn hắn trước đó dặn dò qua. Bạn không thể ở trước mặt người ngoài nhắc lên bọn hắn. Đoán chừng là bọn gia hỏa này làm đủ cho xấu, đắc tội với người quá nhiều sợ hãi bị cửu gia truy tra. Nghĩ đến này, Doãn Tri An lạnh giọng nói, nghe qua này khúc, nghe nói này khúc chính là Như Mộng tiên nhân sáng tạo, lai lịch phi phàm, bất quá ngươi đánh đích xác thực không ra thế nào. Ngươi thế mà còn biết được Như Mộng đại đế. Sau tấm bình phong âm thanh kinh ngạc và phần. Ngoa tạo, là đại đế. Xem ra Tô Vũ bọn hắn so với mình nghĩ còn khủng bố, mẹ nó, chính mình trước đó vẫn còn muốn tìm cơ hội giết người diệt khẩu, đem Vương Hổ Hữu làm thịt. Doãn Tri An hơi hơi lau đi cái chán mồ hôi, vừa lúc từng nghe nói mà thôi, nghe nói Như Mộng tiên nhân tại này khúc bên trong ẩn giấu một cái bí mật nhỏ. Đông đàn tranh âm thanh im bặt mà dừng, sau tấm bình phong âm thanh gấp rút hỏi, cái gì bí mật nhỏ? Đây chính là Như Mộng đại đế bí mật nhỏ, nếu là truyền đi, toàn bộ đại lục đều phải run lắc một cái. Doãn Tri An buông tay, ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi, không có chuyện ta về trước đi. Biết đối phương là nữ sau, Doãn Tri An hiển nhiên không có gì kiên nhẫn. Công tử các loại đối phương đội vàng lên tiếng giữ lại, chúng ta đang tâm sự vừa vặn rất tốt, vừa lúc tiểu nữ tử vừa biết luyện mấy khúc. Cửa này ta chuyện gì, chẳng lẽ còn có thể miễn đi ta tại tiểu lâu chi tiêu hay sao? Doãn Tri An không kiên nhẫn, quay người chuẩn bị rời đi. Công tử chờ chút, về sau ngươi tại tiểu lâu chi tiêu ghi tạc tiểu nữ tử chương mục vừa vặn rất tốt. Doãn Tri An cười quay người ngồi xuống, có bớt. Xem ra trên đời này ở giữa cũng không phải tất cả nữ nhân đều là tiện nhân kia, cũng có người tốt đi. Cùng Phương Hồ Hưu ở chung mấy ngày, hắn cũng học ra mặt dày. Không có cách, tiểu lâu này xem xét chính là mình ăn không nổi bộ dáng, thật muốn đến tính tiền phân đoạn, vừa tới tay tích phân đoán chừng toàn bộ đổi thành ngân lượng mới miễn cưỡng đầy đủ. Nói chuyện gì? Doãn Tri An thẳng vào chủ đề. Phốc phốc, công tử thật sự là hài hước, như trong lúc rảnh rỗi, nghe một chút tiểu nữ tử mới khúc được chứ. Cái kia ngày khác đi, ta bây giờ rất bận rộn. Doãn Tri An đứng dậy muốn đi. Này nhưng làm đối phương làm im lặng, nàng đường đường tinh thần tiểu lâu lâu chủ, như thế nào đối Doãn Tri An một điểm lực hấp dẫn không có, khác nam tử cái kia nhìn thấy nàng không phải hận không thể nào lên. Công tử các loại nếu không phải là nàng đối như mộng nguyệt dạ khúc bên trong bí mật cảm thấy hứng thú, cũng sẽ không như thế hèn mọn. Cộc cộc nhẹ nhàng chậm chạp bước chân truyền đến, nữ tử đi ra bình phòng. Khuynh Quốc Khuynh Thành dung nhan lệnh Doãn Tri An thất thần một lát, công tử vội vàng như thế thế nhưng là có việc gấp. Đói, còn không có ăn cái gì. Doãn Tri An rất nhanh thu hồi ánh mắt, mà không biểu tình. Đẹp mắt có làm được cái gì, càng đẹp mắt đội nón xanh càng lợi hại, loại này thần tiên nhan trị đeo lên nón xanh tới ai gánh bắt được. Đại đế cũng vô pháp tiếp nhận nón xanh nhân quả tốt ta. Gặp Doãn Tri An đối với mình dung mạo thờ ơ, nữ tử càng ngày càng cảm thấy mới lạ, chẳng lẽ hắn nữa thích nam. Tiểu thư, ngươi nhìn ta chằm chằm trọn vẹn nửa phút, ta thừa nhận ta dáng rất có mấy phần xoáy khí, có thể ngươi cũng không tránh khỏi quá lớn mật chút ta. Doãn Tri An im lặng nói. Nữ tử che miệng cười khẽ, chưa bao giờ thấy qua như thế tự chăm sóc mình người, tiểu nữ tử Nam Cung Chi Nhã, còn không biết công tử họ gì. Không dám họ Doãn, bảo ta Doãn Tri An liền tốt. Thật là đúng dịp nha, hai ta hợp lại cùng nhau chính là Chi Nhã mà An, nghĩ đến có lẽ cũng là từ nơi sâu xa duyên phận. Doãn Chi An lập tức cảnh giác lên, nữ nhân này chọc người đẳng cấp rất cao, tuyệt đối là kẻ hung hãn. Nam Cung Chi Nhã trắng nõn mảnh tay chủ động cho Doãn Chi An rót rượu, Khuynh Thành cười yếu ớt, Doãn công tử như thế đại lý, tiểu nữ tử lại không phải cái gì xài lang hồ báo, còn có thể ăn công tử hay sao? Ngươi là tu giả a? Tất cả mọi người là người trong đồng đạo trò chuyện chút bình thường, Doãn Chi An mặc dù còn không có bước vào tu hành, nhưng cũng có thể đại khái phân tích ra tu giả cùng người bình thường khác nhau. Tu giả trên người ẩn ẩn có một tầng mờ nhạt ánh sáng nhạt. Tô Vũ cùng Phương Hồ Ly trên người bọn họ không có, đoán chừng là thiên phú quá kém tu luyện hỏa hầu không tới nơi tới trốn, nếu không cũng sẽ không bị Cửu gia ép trốn đông trốn tây. Nam Cung Chi Nhã đôi mắt hơi sáng, cả người xem ra càng ngày càng xinh đẹp, tiểu nữ tử liếc mắt một cái nhìn ra công tử lai lịch phi phàm, quả nhiên cũng là tu giả thế gia, xin hỏi công tử đến từ phương nào đạo thống? Xin lỗi, gia sư đã phân phó, bên ngoài không được tùy tiện bại lộ tự thân thân phận, Nam Cung tiểu thư trong nhà sẽ không có đã phân phó à. Doãn Chi An trong lòng âm thầm chửi mẹ, đứng ngồi khó nhịn, thật đúng là tu giả, chính mình như thế nào xui xẻo như vậy. Tu giả bạn người không được một, mà lại tuyệt đại bộ phận đều tại tu luyện tông môn, hết lần này tới lần khác chính mình đi ra ngoài liền có thể đụng vào, không phải xui xẻo là cái gì? Hắn cố nén áp lực không lộ ra sơ hở, sử xuất tất cả bốn liếng cùng Nam Cung Chi Nhã lôi kéo. Từ thi tử ca phú nói tới trời Nam biển Bắc, chuyện trò mặc sức tưởng tượng tương lai. May mắn hệ thống tri thức bên Bắc, Doãn Chi An gặp phải không hiểu lập tức lục soát hệ thống, miễn cưỡng cam đoan không lọt sơ hở. Nháy mắt, màn đêm buông xuống. Nam Cung Chi Nhã chẳng những không có cảm thấy mỏi mệt, ngược lại thần thái sáng láng, triệt để bị Doãn Chi An tin phục. Doãn Chi An giảng văng ngã, dần dần phối hợp nói mò đứng lên. Tề Thiên Đại Thánh tu đạo trở về, nghe nói chính mình Đại Ngọc muội muội bị Diêm Vương câu hồn, dưới cơn nóng giận xông vào Diêm Vương điện, cái kia Diêm Vương mới đầu tâm cao khí ngạo, lại nói Lỗ Chí Thâm cũng không phải dễ trêu chủ, giận chém tỷ gạ cầm Thái La, độc thân giết Tiến Quang Chi Quốc. Dễ lắc lư, quá mẹ nó dễ lắc lư. Trong lúc vô tình, Nam Cung Chi Nhã thế mà bị Doãn Chi An lắc lư quẻ, hai cái nhọn lỗ thai dựng thẳng lên, nghe say xương ngon lành. Khụ khụ, Nam Cung tiểu thư, trời tối, lại xuống cũng nên cáo từ. Doãn Chi An lúc này mới phát giác chính mình âm thanh không biết lúc nào cầm, lo lắng nhìn về phía lầu bên ngoài, cũng không biết Tô Vũ bọn hắn có hay không vứt xuống chính mình. Doãn công tử, ta đã sai người an bài tốt gian phòng, trước tạm dừng lại chút thời gian, tiểu nữ tử vừa lúc có chút bảo vận, cùng nhau đưa cho Doãn công tử vừa vặn rất tốt. Doãn Chi An khoát tay, lần sau đi, hữu duyên tự sẽ gặp lại. Không được, tại thổi xuống đến liền đến lộ tẩy. Nam Cung Chi Nhã lưu luyến không rời để cho người ta tiễn đưa Doãn Chi An xuống lầu, ngắm nhìn hắn xuống lầu bóng lưng thật lâu bất động. Thật thú vị người, bất quá vừa rồi nâng hắn lúc, trong cơ thể hắn nhưng cũng không có tu giản nên có linh lực. Thật thú vị, rõ ràng chỉ là người bình thường, lại có thể biết được nhiều như vậy, chẳng lẽ là đại năng chuyển thế. Lý Bá đi tới Nam Cung Chi Nhã trước người, hơi hơi xoay người chắp tay, "Tiểu thư, có gì phân phó?" Nam Cung Chi Nhã từ không gian chữa vật xuất ra áo choàng đeo lên, "Lý Bá, buổi chiều ta phân phó ngươi đi làm chuyện thế nào? Cha rõ ràng lai lịch của hắn sao?" Chương 21. Thân điện người tới, trọng thương ngã gục. Chương 21. Thân điện người tới, trọng thương ngã gục. Làm Doãn Chi An xuống lầu lúc, Tô Vũ ba người vô tung vô ảnh chỉ còn lại một chồng như ngọn núi cao chảy đến dĩa. "Công tử, đây là giấy tờ ngươi nhìn một chút." Cô gái xinh đẹp đưa qua giấy tờ. "Ba các ngươi là heo sao? Có thể ăn như vậy?" Doãn Chi An nuốt nước miếng một cái, kém chút bị hố chết, may mắn mình còn có điểm lắc lư thủ đoạn. "Các ngươi lâu chủ nói về sau ta tới ăn cơm, sổ sách toàn bộ nhớ nàng chưa ngủ." Nữ tử sững sờ, ngay sau đó khuôn mặt tươi cười đón lấy, "Tốt, công tử ngài đi thong thả." Doãn Chi An nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống, bước nhanh rời đi từ lâu. Thị nữ thật lâu ngắm nhìn hắn rời đi bóng lưng, đột nhiên cảm giác bên người có người, vội vàng quay đầu, thấy rõ đối phương sau kinh ngạc bật phần, "Lâu chủ." "Ừm, đây đều là bạn hắn ăn." Phải Nam Cung Chi Nhã mắt sắc lưu chuyển, thất sách, không nên hứa hẹn. Hắn hẳn là không bỏ ra nổi nhiều như vậy ngân lượng, lắc lư hắn bán mình tiểu lâu chẳng phải là càng tốt hơn. "Lâu chủ, vậy lần sau, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, về sau hắn hết thảy chi tiêu toàn bộ ghi tạc ta chương mục, còn có, hắn lại tới đây nhất định phải ngay lập tức cáo chi ta." Thị nữ kinh ngạc nước mắt, đây là nàng lần thứ nhất gặp lâu chủ đối với người nào để ý như vậy. Tới tiểu lâu ăn cơm những cái kia nam tử, có mấy người không phải chạy lâu chủ tới, dù là chỉ có thể bị sập cửa vào mặt, cũng vẫn như cũng làm không biết mệt. Cho dù là nhiếp chính vương, cũng chỉ là cách bình phong cùng lâu chủ trò chuyện một lát. Long Càn Hoàng Triều đệ nhất tuyệt sắc, vẹn vẹn này một cái danh hiệu liền có thể để tinh thần tiểu lâu bạ mãn, dù là rượu đồ ăn giá cao chót vót. Thiên hạ đệ nhất tuyệt sắc. Doãn Chi An ngạc nhiên và phần, cái kia Nam Cung Chi Nhã nổi danh như vậy. "Hắc hắc, tiểu tử ngươi có phải hay không hối hận không có cùng nàng phát sinh chút gì? Muốn hay không bần đạo dạy ngươi mấy chiêu phương hồ hữu hèn mọn?" Cười xuất ra bản file màu sách. Doãn Chi An ẩn ẩn nhìn thấy tên sách như thế nào để ngàn cân tiểu thư yêu ta tức khắc tê cả da đầu, "Phương hồ ly ngươi đều kinh lịch thứ gì?" "Hại, lòng chua xót chuyện cũ ta không để cập tới, ta cho hai ngươi tính qua. Đơn giản chính là ông trời tác hợp cho." Tô Vũ khinh bị nói, "Ta nhìn ngươi chính là nghĩ miễn phí tiến tiểu lâu ăn uống miễn phí, cho nên mới lắc lư hắn theo đuổi cái kia nữ à. Ngươi nhìn, này gọi lòng tiểu nhân đoạt quân tử chi bụng, đúng hư tệ, cái kia nữ cùng ngươi nói cái gì, để ta cho ngươi phân tích. Doãn Chi An cảm thấy Phương Hồ Hữu nói có đạo lý, dù sao đều là lao giang hồ, hiểu khẳng định so hắn nhiều. "Ta đi vào thời điểm nàng tại đánh như mộng nguyệt dạ khúc, tựa hồ đối với này từ khúc bên trong bí mật nhỏ cảm thấy rất hứng thú, ta đằng sau một mực tại lôi kéo." Ba Phương Hồ Hữu vỗ tay một cái, "Xong, ngươi bị nàng để mắt tới, bây giờ ngươi đã là con mồi." "Không đến mức a, ta nhìn nàng rất tốt." Nói chuyện Doãn Chi An bán tín bán nghi nói. Phương Hồ Hữu một bộ rõ như lòng bàn tay bộ dáng, tự tin dắt sợi dâu, đằng sau nàng có phải hay không cho ngươi hứa hẹn không ít đồ tốt, đối ngươi đủ tiểu lấy lòng. Tính toán.
Xem như thế đi, Doãn Chi An có chút không tự tin, chính mình thật thành con mồi rồi.
Tô Vũ chen vào nói, này gọi không thấy thỏ không thả chim ưng, trước cho chút ít lợi dụng nghi ngờ ngươi, một chút xíu bước ra bí mật của ngươi.
Có khủng bố như vậy? Mấu chốt là ta cũng không có gì bí mật, Doãn Chi An không quan trọng buông tay.
Phương Hổ Hữu cũng buông tay, vậy ngươi thảm hại hơn, nàng nếu là phát hiện ngươi đang gần nàng, chém thành muôn mảnh đều là nhẹ.
Doãn Chi An run lên, xem ra hối đoái cơ giác bản vẽ cấp bách, thế nhưng là tích phân còn kém một mảng lớn.
Phương Hổ Hữu phát giác được Doãn Chi An bối rối, cười khoác lên bả vai hắn, không sao, kỳ thật mạnh yếu là có thể lẫn nhau chuyển đổi, bần đạo dạy ngươi như thế nào từ con mồi chuyển đổi thành thợ săn.
Làm thế nào?
Rất đơn giản, nhất cổ tác khí cầm xuống nàng.
Doãn Chi An,
lão tử tin ngươi tà. Ngươi thấy ta giống ngu xuẩn sao?
Nữ nhân kia là Long Càn Hoàng Triều đệ nhất mỹ nhân, vô não người theo đuổi một đồng lớn, phía sau còn đứng khổng lồ tu tiên thế lực, ta sẽ nhảy vào hố lửa.
Phương Hổ Hữu tận tình khuyên bảo, thư thể ngươi nghe bần đạo cho ngươi phân tích, ngươi bây giờ thiếu nhất cái gì?
Là tiền,
là trí thông minh.
Cái kia nữ thiếu nhất cái gì? Là hiểu nàng có thể theo nàng người, ngươi liền cùng một chỗ chính là tuyệt phối.
Doãn Chi An xem thường, đây không phải là cái nam cũng có thể làm đến.
Không không không, Phương Hổ Hữu chân thành nói, ngươi không giống, ngươi tương lai có hy vọng, cái kia nữ chính là người thông minh, có thể nhìn ra tiềm lực của ngươi, đây là những người khác nam nhân không có.
Doãn Chi An trong mắt lộ ra lạnh lùng, tình tình ái ái cái gì, lão tử đời này đều không muốn đụng, ngươi cũng đừng nghĩ đánh ta chủ ý, ta coi như thật cùng nàng có cái gì, ngươi đi tiểu lâu cũng phải trả tiền ăn cơm.
Ha ha, vậy các ngươi không ngại trở thành hợp tác đồng bạn, ngẫm lại ngươi bây giờ thiếu nhất cái gì?
Phương Hổ Hữu dụ dỗ nói.
Doãn Chi An lắc đầu, ta không có lên bàn đàm phán tư cách, hợp tác cũng chỉ là tự chịu diệt vong.
Bây giờ có Tô Vũ tiện tay đưa qua một bản file màu cổ thư.
Doãn Chi An sững sờ, đây là
Tô Vũ nói, như mộng nguyệt dạ khúc bên trong ẩn dấu bí mật, đáng tiếc ta xem không hiểu là có ý gì, đoán chừng là bảo tàng hoặc là một loại nào đó ám hiệu.
Nam Cung Chi Nhã nói chỉ có đàn tranh đăng phong tạo cực đại sư tài năng.
Doãn Chi An chừng to mắt nhìn qua Tô Vũ.
Tô Vũ buông tay, Hương Sơn dạ khúc, khó mà đến được nơi thanh nhã, kiếm miếng cơm ăn mà thôi, ra ngoài đừng loạn chuyện.
Doãn Chi An cảm giác bản thân đang bò bậc thang một dạng, mỗi ở chung một đoạn thời gian, Tô Vũ bọn hắn thân phận liền hướng thượng đi mấy cái bậc thang, mà chính hắn từ đầu đến cuối đều tại đáy cốc.
Không được,
đến tăng tốc cơ giáp chế tạo.
Đường chủ, ta rốt cuộc tìm được ngươi.
Kích động hồi âm vang lên, chấn Doãn Chi An thất khiếu chảy máu, nội tạng quằn quại toàn thân khó chịu, nếu không phải Tô Vũ kịp thời bắt hắn lại, hắn sớm đổ xuống.
Thứ độ gì?
Một câu liền để cho mình khí huyết ngược dòng, gân mạch kém chút đánh gãy.
Tại Doãn Chi An ngậm bức trong ánh mắt, phía trước không gian rung động, mấy chục trượng khủng bố bóng đen bước ra hư không, hướng bọn họ phương hướng cùng kính quỳ xuống đất.
Phương Hổ Hữu sắc mặt âm trầm, là ai để ngươi đi ra?
Đường chủ, thần điện tổ chức bốn phía truy tung vây quét, ta khẩn cầu đường chủ quay về, đối kháng thần điện thần chủ.
Trở về, tiếp tục cần nút.
Thế nhưng là đường chủ.
Phương Hổ Hữu một bàn tay vung ra.
Và cao hơn 10 trượng quái vật trên mặt đột nhiên trùng điệp trúng vào một bàn tay, vẻ mặt hắn hoảng sợ,
vâng.
Quay người lập tức tiến vào không gian, tiêu tán không thấy.
Doãn Chi An cái cầm đều nhanh kéo tới trên mặt đất, không phải chứ?
Hoành độ hư không.
Phốc, Phương Hổ Hữu đại thổ máu tươi, nhúng tay muốn bắt Doãn Chi An quần áo, còn chưa bắt lấy liền ngã nhào trên đất.
Lão hồ ly.
Doãn Chi An nén giận huyết lăn lộn kịch liệt đau nhức liền đội vàng tiến lên xem xét Phương Hổ Hữu tình huống.
Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra?
Doãn Chi An ngẩng đầu nhìn về phía Tô Vũ, lại phát hiện Tô Vũ cùng Lưu Thất Tú không biết lúc nào té ngã trên đất.
Khí huyết lần nữa cuồn cuộn, Doãn Chi An hai mắt tối đen, ý thức mơ hồ, đi theo té ngã trên đất.
Phương Hổ Hữu lặng lẽ gãi gãi cái mông, dư quang vụng trộm quan sát mấy người, gặp Doãn Chi An ngón tay khẽ nhúc đích, lập tức nhắm mắt lại.
Chương 22.
Gì?
Lão bà ngươi xinh đẹp như vậy.
Chương 22. Gì?
Lão bà ngươi xinh đẹp như vậy.
Tô Vũ.
Doãn Chi An hét lớn một tiếng, đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, mồ hôi ướt nhẹp tóc cùng quần áo, hắn sống sót sau hai nạn thở hào hẹn.
Hô,
nơi này là?
Dương mắt nhìn lại, thôn trưởng bọn người khẩn trương đứng tại trước giường, gặp hắn thức tỉnh, trên mặt lộ ra trấn an nụ cười, tỉnh rồi.
Chu tiên sinh khi trở về gặp được các ngươi té xỉu trên đất, lúc ấy nguy cơ hiểm, một đầu sói đói ngậm Tô Vũ chạy ra thật xa, còn tốt Chu tiên sinh kịp thời đuổi đi sói đói.
Thôn trưởng, đây là có chuyện gì?
Doãn Chi An khàn khàn hỏi, dù là đến bây giờ, toàn thân đau nhức gân cốt bị người phá qua đầu dạng.
Thôn trưởng muốn nói lại thôi, thật lâu thở dài một tiếng, ai chuyện này nói rất dài dòng, chúng ta từng là một cái tổ chức nào đó cường giả, về sau bị cường địch gây thương tích, bây giờ đã trở thành phế nhân, mỗi ngày trốn đông trốn tây.
Các ngươi gặp phải cường giả là chúng ta đã từng thuộc hạng, Phương Hổ Hữu thiêu đốt sinh mệnh hóa thành lực lượng, miễn cưỡng lừa gạt đối phương rời đi.
Doãn Chi An che lấy đau đớn đầu, tại sao phải lừa hắn, đem chân tướng nói cho hắn, để hắn trợ giúp các ngươi khôi phục tu vi không phải càng tốt sao?
Ngu xuẩn.
Thôn trưởng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, tức giận che ngực, ngươi
biết tu chân giới chân thực diện mạo là dạng gì sao?
Mạnh được yếu thua, chúng ta tình huống thật một khi bại lộ, liền sẽ biến thành bọn hắn chất dinh dưỡng, bị bọn hắn thôn phệ.
Doãn Chi An hơi kinh ngạc, các ngươi thế nhưng là tổ chức lão đại, bọn hắn làm sao dám?
Thôn trưởng oán hận nói, như thế nào không dám?
Ta lại hỏi ngươi, hoàng đế cầm ngọc tỷ truyền quốc ngươi dám đi cướp sao?
Không dám đúng hay không, nhưng nếu như ngọc tỷ tại một con chó trong miệng, ngươi sẽ làm thế nào?
Chúng ta chính là bánh trái thơm ngon, nếu là bọn hắn biết được chúng ta trọng thương không có tu vi, mặc kệ là địch nhân còn là minh hữu thuộc hạ, ai cũng sẽ lên tới cắn hai ngụm.
Doãn Tri An không khỏi vì chính mình an nguy lo lắng, "Thôn trưởng, bằng không ngươi đem chúng ta thôn công pháp truyền thừa giao cho ta đi, ta tới bảo hộ các ngươi."
"Nào có dễ dàng như vậy, công pháp đều là xứng đôi đối ứng huyết mạch hoặc là thể chất, ngươi đã không có huyết mạch, cũng không có thể chất, học tập người khác công pháp ngay cả nhập môn cũng khó khăn."
Thôn trưởng lại nói, "Bất quá ngươi đừng có gấp, ta nghiên cứu một chút, vì ngươi lượng thân sáng tạo một bộ công pháp,
chế tạo riêng."
Doãn Tri An kinh hỉ và phần, "Thôn trưởng ngươi đối ta cũng hơi bị quá tốt rồi à, ta phát hiện, về sau ta chính là trong thôn một thành viên."
Rất tốt, vốn định tùy tiện nhặt bản rác rưởi công pháp, thôn trưởng có chút ấy nấy, quyết định tiêu tốn mấy hơi cho tiểu tử này thôi diễn một bản.
Tìm bòi nửa ngày, từ trong tay áo xuất ra một bản cổ tịch đưa cho Doãn Tri An.
Doãn Tri An đại hỉ, rốt cục có thể tiếp xúc thế giới tu tiên.
Cách ngự kiếm phi hành lại gần một bước.
Lúc này, hắn chợt nhớ tới cái gì, đúng, Tô Vũ, lao hồ ly bọn hắn thế nào, bọn hắn giống như tổn thương so ta trọng.
Còn Hứa Y sư tại, bọn hắn không có trở ngại, ngược lại là chính ngươi nhưng phải chú ý điểm, nói không chừng đã bị để mắt tới.
Doãn Tri An chỉnh trọng gật đầu, ta biết, cảm ơn thôn trưởng. Ta phòng bếp có chút đào hoa nhưỡng, đưa cho đại gia nếm thử.
Có lòng thôn trưởng bọn người vui mừng, tiến phòng bếp một người ôm vào một vò đào hoa nhưỡng, thư thể ngươi nghỉ ngơi trước, chúng ta đi xem một chút Tô Vũ bọn hắn.
Tốt nhìn qua thôn trưởng bọn người gọn gàng rời đi bóng lưng, Doãn Tri An cảm giác bọn hắn chính là chạy chính mình đào hoa nhưỡng tới.
Phi, ta sao có thể nghĩ như vậy, thôn trưởng bọn hắn là người tốt. Doãn Tri An đưa tay cho mình một bàn tay, hương phấn lật ra công pháp.
Hỗn độn quyết đê, nghe danh tự liền rất ngưỡng bức, ta xem một chút luyện thế nào.
Huyền Linh Thành, tinh thần tiểu lâu Nam Cung Chi Nhã đứng lặng tại bên cửa sổ. Sáng tỏ ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ đường đi, hắn còn chưa tới sao?
Về tiểu thư, còn không có tới.
Khẽ cắn môi đỏ, trong lòng không hiểu bực bội, đã hai ngày không đến, cái này hỗn đản sẽ không phải đi chỗ nào lêu lồng đi. Như mộng nguyệt dạ khúc bên trong đến cùng ẩn giấu cái gì bí mật?
Đây chính là đại đế bí mật a.
Tiểu thư, Huyền Khuynh Vương cầu kiến đánh đi ra.
Này chết đăng đổ tử tham tài háo sắc, nghe tới danh tự liền phiền.
Lý Bá do dự nói, tiểu thư, Long Càn đại đế xuất thế, Huyền Khuynh Vương dù sao cũng là hoàng thất thân phận, tại giống trước đó một dạng đánh đi ra lời nói sợ rằng sẽ đắc tội hoàng thất.
Vậy liền để chính hắn lăn, những cái kia tiểu nhị nuôi làm gì, mắt chó coi thường người khác sao?
Nam Cung Chi Nhã tức giận nói.
Lý Bá cúi đầu, tốt, ta biết.
Khổ cực Lý Bá, những năm này ngươi vì tiểu lâu trả giá ta đều nhìn ở trong mắt, đợi ta rời đi tiểu lâu sau, tiểu lâu liền giao cho ngươi quản lý.
Lý Bá đôi mắt tức khắc sáng lên, vâng, định sẽ không để cho tiểu thư thất vọng.
Nam Cung Chi Nhã phất tay, đi thôi, trừ Doãn Tri An, những người khác tới liền nói ta không tại.
Lý Bá cung kính gật đầu rời đi, lưu nàng lại một mình đợi tại mái nhà phòng khách.
Liên Long Càn đại đế nhân vật như vậy đều như thế. Giới này cựu tiêu hữu nghị hội tuyệt không có đơn giản như vậy, Tây Châu có tiên tướng ra tiên đoán có lẽ cũng không phải là lời đồn. Phạm nhân xưng hô tu giả vì tiên nhân, có thể nhìn trung đại lục vài vạn năm lịch sử, còn chưa hề chân chính xuất hiện qua tiên nhân, thậm chí liền võ thần cũng không xuất hiện qua.
Võ đế cường giả cũng vẹn vẹn có bốn vị, như Mộng đại đế, Long Càn đại đế, Nam Cung Vấn đại đế, Tịch Nhan đại đế.
Bây giờ Long Càn đại đế tuyệt không phải bản tôn, cực lớn có thể chỉ là một tia tàn hồn, nếu không Long Càn hoàng triều mấy ngàn năm qua này cũng sẽ không hèn mọn thành cái bộ dáng này.
Doãn Tri An lật qua lật lại, như thế nào cũng nghĩ không thông công pháp bên trên câu nói đầu tiên báo nguyên quy nhất là có ý gì.
Thế là, từ trên giường bò lên đi ra ngoài đi tới Tô Vũ ngoài cửa đụng chút gõ cửa.
Ai?
Hơn nửa đêm không ngủ được có bệnh a?
Tô Vũ bực bội mở cửa, nhìn thấy Doãn Tri An trong tay hoa tử, tức khắc tâm tình thật tốt.
Thay đổi khuôn mặt tươi cười, tiện tay cầm qua hoa tử, tới thì tới, còn mang lễ vật thật sự là quá khách khí, có việc vào nói.
Nhìn một cái, đây chính là sắc mặt.
Doãn Tri An còn là lần đầu tiên tiến Tô Vũ gian phòng, mặc dù giản tiện, nhưng phá lệ sạch sẽ, cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống.
Gian phòng bắt mắt nhất không thể nghi ngờ là trên vách tường bức họa, sắc thái tươi sáng, nghiễm nhiên không giống như là thế giới này nên có thuốc màu.
Chỉ là liếc mắt một cái, ý thức bị túm nhập bức họa không gian.
Không trung ánh nắng tươi sáng, phong cảnh tú lệ, khí hậu thoải mái dễ chịu hợp lòng người, tham thiên cổ thụ hạ đu dây đung đưa.
Nam tử áo trắng như tuyết, đứng chắp tay, khí chất thanh nhã không ăn nhân gian hương hỏa, tươi mát thoát tục giống như trích tiên.
Tại bên cạnh hắn, nữ tử ưu nhã đi lại đu dây, hàm tình mạch mạch nhìn qua nam tử, tóc dài màu băng lam phiêu dật, cao quý lãnh diễm giống như cửu thiên thanh lãnh tiên tử.
Nhìn cái gì đấy?
Tô Vũ một câu đem Doãn Tri An ý thức túm về.
Doãn Tri An nhìn về phía Tô Vũ, ngạc nhiên phát hiện hắn cùng họa bên trong nam tử lại có 7 phần tương tự.
Bất quá khí chất chênh lệch rất lớn, họa bên trong nam tử cho hắn ấn tượng là siêu thoát thế tục, thanh nhã không gây bụi bặm. Trái lại Tô Vũ, cho hắn cảm giác đầu tiên chính là táo bạo anh nông dân, khiến quốc xem ai khó chịu liền gõ ai.
Tô Vũ, trong bức họa kia chính là
lão bà ta Doãn Tri An,
ai?
Lão bà ngươi?
Người nam kia khẳng định chính là ngươi rồi, ngoại tạo, người họa sĩ này cũng quá ngu bất đi, thế mà có thể đem ngươi vẽ đẹp trai như vậy.
Họa sĩ kết nối phát một chút, cảm ơn.
Tô Vũ ung dung châm trà, phát không được, đây là chính ta vẽ.
Ngoa tạo, ngươi sẽ còn vẽ tranh, cái kia trong bức họa nữ tử chính là ngươi nữ thần trong mộng đúng hay không?
Tô Vũ nhặt nói, đây là lão bà ta, chúng ta đã kết hôn, bây giờ nàng ngự thống nhất phương tinh hà rất bận rộn.
Doãn Tri An xem thường, ngươi tại trang.
Này nhất định là ngươi ý dâm đi ra, xinh đẹp như vậy nữ tử làm sao lại tồn tại ở thế gian ở giữa, còn hết lần này tới lần khác là lão bà ngươi.
Ngao, ta minh bạch, nhất định là ngươi thầm mến nàng đúng hay không?
Tô Vũ bạch nhãn. Không muốn nói bậy, nàng truy ta ngươi nhìn, còn trang nghiện, người trong thôn đều nói ngươi là cô độc, ta sẽ tin ngươi.
Chương 23. Bằng hữu.
Chương 23. Bằng hữu.
Ngươi tìm đến ta có việc.
Tô Vũ lười nhắc cùng Doãn Tri An nói dóc, nói sang chuyện khác hỏi. Doãn Tri An lúc này mới nhớ tới chính sự, xuất ra trong ngực công pháp, thôn trưởng hôm nay cho ta một bản công pháp, có thể ta câu đầu tiên cũng không biết là có ý gì, tới hỏi thử ngươi. Ta làm sao lại biết là có ý gì, mà lại ngươi không phải có hệ thống sao, ngươi sẽ không hỏi hệ thống. Doãn Tri An thở dài, ta sợ hệ thống đem công pháp phục chế gián, sau đó thành sách sao chép. Tô Vũ im lặng nói, ngươi cùng hệ thống là khóa lại quan hệ, trừ phi ngươi có thể che đậy nó, nếu không ngươi nghe thấy nhìn thấy nó đều có thể biết được. Nói cách khác, dù là ngươi không hỏi hệ thống, chỉ cần ánh mắt ngươi trông thấy, hệ thống cũng sẽ biết được, không thể gạt được nó. Hệ thống chỉ là công cụ, cùng tốc chủ là quan hệ hợp tác, cũng là lợi dụng lẫn nhau, mấu chốt liền nhìn ngươi có thể lợi dụng bao nhiêu. Doãn Tri An cái hiểu cái không gật đầu, vậy sao, như thế nào cảm giác ngươi rất hiểu hệ thống đâu? Tô Vũ nói, hiểu sơ, có bản thân ý thức văn minh khoa học kỹ thuật công cụ mà thôi, ta trước đó cũng có qua hệ thống, không biết chạy chỗ nào lêu lồng đi. Được, ta trở về nghiên cứu một chút. Doãn Tri An hài lòng rời đi. Trở lại trong phòng, hắn xuất ra công pháp một từ một câu để hệ thống phiên dịch. Hệ thống cũng cho lực, mỗi cái động tác đều có che giấu, chi tiết mỗi cái huyệt vị để làm gì. Một đêm trôi qua, Doãn Tri An miễn miễn cưỡng cưỡng có thể xem hiểu công pháp đại khái ý tứ. Để hắn không tưởng được chính là, hệ thống hấp thu xong công pháp sau, trực tiếp cho hắn hơn 1700 vạn tích phân. Phải biết hắn xuyên qua đến như vậy lâu, kiếm lấy tích phân hết thảy không đến 5000. Một bộ công pháp liền cho hắn 1000 vạn. Cô máy thời gian bản vẽ cùng tài liệu cộng lại cũng mới mấy chục vạn tích phân. Tê công pháp càng đáng tiền, nói rõ bộ công pháp kia càng cường đại, rất khó tưởng tượng thôn trưởng bọn hắn trước kia mạnh bao nhiêu. Chờ chút, Tô Vũ cùng thôn trưởng bọn họ có phải hay không một đám? Doãn Tri An hậu chi hậu giác, nghĩ lại, chính mình trở nên mạnh mẽ mới là chính sự, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Ngoài cửa tiếng ầm ầm không ngừng, tựa hồ là có mưa to, Doãn Tri An cũng lười đi quản. Xoẹt, Tô Vũ cho hắn quyển sách kia rất xuống đất. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm quyển sách kia, hệ thống quét hình công pháp có thể có hơn 1700 vạn, cái kia quét hình quyển sách khác đâu? Doãn Tri An hô hấp dồn dập, không kịp chờ đợi nắm lên từ Như Mộng Nguyệt Dạ khúc bên trong lặng yên viết ra tới cổ thư. Cũng không biết Như Mộng đại đế đến tuột cùng giấu cái gì bí mật, một bài từ khúc bên trong thế mà có thể giấu nguyên một quyển sách nội dung, cũng quá lợi hại một chút. Tô Vũ cũng đủ như bức, thế mà có thể từ khúc bên trong không sót một chữ phiên dịch ra chỉnh quyển sách, quả thực là thiên phương dạ đàm. Ao ào theo lật xem, Doãn Tri An sắc mặt trở nên đặc sắc, đây là công pháp truyền thừa. Chẳng lẽ là Như Mộng đại đế công pháp truyền thừa? Đại đế công pháp? Hô hấp càng ngày càng gấp rút, Doãn Tri An không kịp chờ đợi lật xem xong, để hệ thống phục khắc. Hệ thống phục khắc, ta xem một chút đại đế công pháp có thể có bao nhiêu tích phân. Thôn trưởng xuất ra phá công pháp đều có thể có ngàn vạn tích phân, này đại đế công pháp chí ít ngàn nước à. Cố máy thời gian bản vẽ cùng tài liệu mười mấy vạn, một đài ngũ giai cơ giáp bản vẽ cùng tài liệu 100 vạn tích phân. Ngũ giai cơ giáp có thể vượt qua tinh không, thực hiện xuyên qua mộng tưởng, xuyên về Lam tinh không còn là mộng. Nếu là ngàn nước, hắn không dám tưởng tượng có thể đổi cái gì khủng bố khoa học kỹ thuật. Mang kích động tâm, Doãn Tri An tay run rẩy ấn mở tích phân số dư còn lại. Một giây sau, cả người ngốc tại chỗ, bờ môi run rẩy, năm vạn. Không phải, đại đế công pháp ngươi liền cho ta đổi 5 vạn tích phân. Doãn Tri An yên lặng nhóm lửa căn hoa tử, ngồi ở trước cửa trên thềm đá trầm tư suy nghĩ. Chẳng lẽ đây không phải đại đế công pháp, mà là cái nào đó giải mã điều kiện. Doãn Tri An từ bỏ suy nghĩ, quay người đem sách ném ở trên giường, cầm lấy thôn trưởng cho sách bắt đầu tu luyện. Buổi chiều, hệ thống không gian đổi 2 bao mì tôm gánh một chút, nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Bóng đêm giáng lâm, Doãn Tri An nhíu mày lắc đầu, quá chậm, qua nửa ngày mới võ đồ tam trọng, trong tiểu thuyết khác nhân vật chính ai không phải một đêm một đại cảnh giới. Nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Đêm khuya, toàn thôn duy chỉ có Doãn Tri An nhà đèn đuốc rực thoáng. Ngày kế tiếp thanh minh, Doãn Tri An tu luyện cả đêm, chẳng những không có cảm thấy đói, ngược lại thần thái sáng láng. Bây giờ ta có thể đánh mấy trăm mình trước kia, nếu không đi tìm Tô Vũ thử một chút, hắn thuận đi ta nhiều như vậy hoa tử, thù này nên báo. Thương phấn đẩy cửa đi ra ngoài, hướng bên cạnh Tô Vũ viện tử tiến đến. Hắn nhớ rõ Tô Vũ dậy rất sớm, thường xuyên trời chưa sáng liền đứng lên luyện quyền. Nếu không xem trước một chút hắn luyện quyền, Doãn Tri An nghĩ đến Tô Vũ một quốc một cái quan binh, lực lượng tức khắc biến mất hơn phân nửa, lặng lẽ đào tại thấp trên tường đất nhìn lén. Tô Vũ quả nhiên ở trong viện luyện quyền, chỉ thấy hắn nắm đấm vung vậy như gió, mãnh liệt quyền ném ra giống như cự sơn rất xuống, không gian rung động, tiếng xé gió hô hô rung động. Hô ầm 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 quyền quyền mang phong, tiếng xé gió giống như vạn quân lôi đỉnh, tốc độ cực nhanh khí thế bàng bạc giống như cự sơn. Từ ngực yên lặng nuốt nước miếng một cái, Doãn Tri An cẩn thận từng ly từng tí lui về chính mình biệt tử, kỳ thật chỉ là mấy bao hoa tử mà thôi. Má ơi, tùy tiện một quyền rơi vào trên người ta, đoán chừng tại chỗ liền phải hai mắt trắng bệch ngã xuống đất không dậy nổi. Mỗi ngày sáng sớm đều có thể nghe tới tiếng oanh minh, hắn còn tưởng rằng là sét đánh muốn mưa, ai biết là Tô Vũ tại luyện quyền. Thư thể. Doãn Tri An vừa đẩy ra môn, có người tại sau lưng gọi hắn lại. Hắn hiếu kỳ quay đầu, vừa mới bắt gặp thôn trưởng cười nhẹ nhàng đi tới, liền vội vàng tiến lên chắp tay, "Thôn trưởng, ngươi tìm ta có việc?" Thôn trưởng cười ha ha một tiếng, "Là như vậy, tối hôm qua có sói đói xông vào trong thôn mà người, bị Chu tiên sinh gặp được cho đánh chết, ta liền muốn cho ngươi cùng Đại Ngốc đi trong thành dùng thi thể sói đổi điểm lương thực." Đại Ngốc một người đi ta không yên lòng, ngươi nhìn có thời gian không, nếu là không có ta đi tìm Tô Vũ. Doãn Tri An muốn định tu luyện, nhưng thôn trưởng thế nhưng là cho hắn tu luyện công pháp tân nhân, lập tức vỗ ngực, yên tâm giao cho ta đi. Ha ha, ta liền biết ta không nhìn lầm người, tiểu tử ngươi nhất hiểu chuyện. Thôn trưởng vui tươi hớn hở mang theo Doãn Tri An hướng cửa thôn đi đến. Đi tới cửa thôn lúc, Lý Đại Bảo đã đợi chờ đã lâu, vắt trên lưng một cái lưng rộng cái sọt, không cần nghĩ cũng biết thi thể sói ở bên trong. Đi thôi, một đường cẩn thận an toàn trọng yếu nhất, mặt khác thả cơ linh một chút, tuyệt đối đừng bại lộ trong thôn vị trí, rất nhiều người đều muốn dò xét thôn chúng ta trưởng tình huống. Thôn trưởng lời nói thấm thía giao phó, trịnh trọng vỗ vỗ Doãn Tri An bả vai. Doãn Tri An có loại gánh chịu thôn sinh tử tồn vong trách nhiệm ảo giác, trọng trọng gật đầu, thôn trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ không bại lộ trong thôn vị trí. Ừm, đi thôi. Thôn trưởng phất tay tiễn đưa hai người lên đường. Hai người quay người tiến về dưới núi thành trì, Huyền Linh thành là khoảng cách thôn gần nhất thành trì, cũng là Doãn Tri An duy nhất biết đi như thế nào thành trì. Đúng đại bảo, vừa rồi quên hỏi thôn trưởng, chúng ta này sát sói bán nơi nào? Lý đại bảo chất phát trung thực, chân thành nói, bình thường đều là tiểu lâu à, tiểu lâu ra giá cao, mà lại loại này thịt rừng bọn hắn đặc biệt ưa thích. Bình thường chúng ta đều là đưa đi tinh thần tiểu lâu, bọn hắn đưa tiền cũng là thật sự lưu loát. Doãn Tri An không nghĩ tới trong thôn còn cùng tinh thần tiểu lâu có hợp tác, nghĩ đến Nam Cung Chi Nhã, hắn nhịn không được hỏi thăm tới, đại bảo, ngươi biết tinh thần tiểu lâu lai lịch sao? Lý đại bảo suy tư nói, nghe nói là Long Càn Hoàng Triều đệ nhất tuyệt sắc Nam Cung cái gì mở tiểu lâu, đồ ăn giá cả cực cao, nhưng mà mỗi ngày đều có số lớn đồ đần đi ăn. So địa phương khác cao hơn 100 lần, đến đó ăn cơm không phải người ngu chính là có bệnh, ta liền cho tới bây giờ không có đi qua. Doãn Tri An cười ha ha, vậy ta hôm nay liền dẫn ngươi đi nếm thử hương vị. Không đi, đồ đần mới đi đắt như vậy quý địa phương ăn cái gì, ngươi thấy ta giống đồ đần sao? Doãn Tri An ngẩng đầu, Lý đại bảo khoan hậu trên mặt chất phác khó mà che giấu, trong mắt thanh tịnh ngu xuẩn càng là như thế nào cũng ngăn không được. Lý đại bảo cảm xúc đê mê, ngươi đây là biểu tình gì, ngươi cũng cảm thấy ta rất ngu ngốc. Làm sao lại, ta là đột nhiên phát hiện ngươi có chút xoáy thật sự sao? Khoan hậu trên mặt hiện lên một chút ngượng ngùng, chất phác gãi gãi đầu. Doãn Tri An cười ha ha một tiếng, hắc hắc, chúng ta liền đi tinh thần tiểu lâu ăn cơm, bọn hắn lao bản cho ta miễn phí đâu. Ta không đi, thôn trưởng thường nói tham món lợi nhỏ phải bị thua thiệt. Doãn Tri An tự tin nói, sợ cái gì, hết thể có ta đây. Đi qua một đêm tu luyện, ta bây giờ thế nhưng là võ đồ lục trọng cao thủ. Chương 24. Đến từ giai nhân tuyệt sắc mời chương 24, đến từ giai nhân tuyệt sắc mời Doãn công tử ngươi xem như tới rồi. Doãn Tri An hai người vừa tiến vào tử lâu, Lý Ba không kịp chờ đợi chạy đến, khuôn mặt tươi cười đón lấy. Quá nhiệt tình, Doãn Tri An âm thầm cảnh giác, mặt ngoài bất động thanh sắc, Lý trưởng quỹ, chúng ta hôm nay tới là. Ha ha, lão hủ biết, thịt rượu sáng sớm tốt lành sắp xếp người chuẩn bị tốt, tiểu thư của chúng ta đã xin đợi đã lâu, mời đi theo ta. Lý Bá hoàn toàn không có chờ Doãn Tri An giải thích lý tứ, lôi kéo hắn liền muốn đi lên. Lý đại bảo thần sắc cứng lại, bộ một tiếng đẩy ra Lý Bá cánh tay ngăn tại Doãn Tri An trước mặt, ngươi muốn làm cái gì? Doãn Tri An nhìn qua như ngọn núi bóng lưng, cảm giác an toàn tức khắc kéo căng. Ta dựa vào. Nay cảm giác an toàn so đợi tại Tô Vũ bên cạnh còn sung túc, nay phải đặt ở thế kỷ 21, thỏa thỏa làm tinh đệ nhất bảo tiêu. Nếu là hắn cùng ta cùng một chỗ về làm tình, đôi cậu nam nữ kia chính là la rách cổ họng cũng vô dụng hoa, một quyền một cái tiểu bằng hữu. Chỉ ít 2 mét khối thân cao, tăng thêm này hơn 200 cân khôi ngô dáng người, trốn ở phía sau hắn, đạn đều chưa hẳn có thể đánh tới. Chắc không được nữ sinh đều ưa thích cao, xác thực có cảm giác an toàn ao. Lý trưởng quỹ hiển nhiên cũng không ngờ tới Lý đại bảo lại đột nhiên ra tay, bị đẩy lui mấy bước, cánh tay ẩn ẩn chuyển đến cảm giác đau đớn. Kinh ngạc cảm giác cánh tay, chính mình mặc dù chỉ là võ sĩ cảnh giới, nhưng tại này chim không thèm bị Tây Châu, võ sĩ cơ hồ có thể tính được một phương đại lao. Cho dù mới vừa rồi không có điều động lực lượng, cũng không phải người bình thường có thể tùy tiện thương tổn. Lý trưởng quỹ ngươi không sao chứ? Xin lỗi, bằng hữu của ta tính cách có chút thẳng cho là ngươi muốn thương tổn ta. Doãn Tri An vội vàng nói xin lỗi. Lý Ba trong ánh mắt kinh ngạc chợt lóe lên, cười nói, là lão hủ cân nhắc không chu toàn, xin hỏi vị này tráng sĩ đại danh? Ta gọi Lý đại bảo, trước đó thôn chúng ta thịt rừng đều là bán cho các ngươi từ lâu, ngươi xem một chút hàng a. Lý đại bảo nói, trực tiếp đem lưng rộng cái sọt để dưới đất. Lý trưởng quỹ chợt nhớ tới, không ít thôn trang thợ săn đều sẽ đem vừa đánh tới con mồi bán cho từ lâu. Ánh mắt quét qua, không khỏi kinh ngạc nói, hào khỏe mạnh hung lang, đoán chừng không bao lâu liền sẽ trở thành hung thú, đáng tiếc. Như vậy đi, hai vị lên lầu trước ăn chút thịt rượu, sau đó ta để cho người ta đem ngân lượng dâng lên như thế nào? Lý đại bảo lắc đầu, không cần như vậy phiền phức, ngươi nhìn giá trị bao nhiêu tiền trực tiếp mở miệng là được, không hài lòng chúng ta liền đổi một nhà, hài lòng liền giao tiền giao hàng. Cái này, tráng sĩ cảm thấy giá trị bao nhiêu tiền? Lý trưởng quản bất đắc dĩ, như thế nào gặp phải như thế cái chết đầu óc. Lý đại bảo suy nghĩ nói, phổ thông 35 kg sói 10 lượng bạc tả hữu, đầu này sói rất khỏe mạnh chí ít 60 kg, theo 12 lượng bán cho các ngươi tốt. Doãn Tri An vỗ trán, gia hỏa này thật sự ngay thẳng, này sói coi như hô 20 lượng cũng có bó lớn người muốn. Nếu như là Phương Hồ Hữu ra bán, ít nhất phải bán 30 lượng thậm chí có thể là 40 lượng. Nếu để cho Tô Vũ bán, đến thâm 40 lượng, đừng hỏi, họ chính là đem người đánh ngồi. Lý trưởng quản cũng có chút ngoài ý muốn, vốn cho rằng gia hỏa này sẽ công phu sư tử mạng, không nghĩ tới là cái thực sự người. Ha ha, ta ra 50 lượng, hai vị lên lầu ăn chút thịt rượu chờ chốc lát, ta lập tức đem tiền đưa tới, yên tâm, hai vị hôm nay tại tiểu lâu tiêu phí toàn bộ miễn phí. Lý đại bảo bất vi sở động, không cần nhiều như vậy đi, liền 12 lượng, chúng ta ở chỗ này chờ liền tốt, đợi lát nữa còn có cho trong thôn mua chút đồ dùng hàng ngày. Trong thôn, Lý trưởng quản nhạy cảm bắt lấy hai chữ này, mặt ngoài vẫn như cũ nét mặt tươi cười như hoa, ha ha, Lý tráng sĩ thật sự là thực sự người, nhưng chúng ta thời gian ngắn bận không qua nổi, không bằng tiến lầu uống nước chờ một lát chúng ta một lát, được chứ? Cùng lúc đó, Lý trưởng quản liều mạng hướng Doãn Tri An ném đi cầu cứu ánh mắt. Doãn Tri An cũng không nghĩ tới nhiều dây dưa, cố ý giả vờ như không nhìn thấy, không có việc gì, chúng ta ở chỗ này chờ liền tốt, phiền phức Lý trưởng quản. Chờ chốc lát Lý trưởng quản bất đắc dĩ, chỉ có thể kiếm cớ rời đi. Nhanh chóng đi tới tầng cao nhất, gõ gõ cửa bao xương, tiểu thư.
Chuyện gì?
Gian phòng bên trong truyền đến Nam Cung Chi Nhã lười biếng vô lực âm thanh. Lý trưởng quản nói, Doãn công tử tới rồi.
Thật.
Gian phòng bên trong âm thanh trở nên hưng phấn, nhanh đi mời hắn lên lầu.
Cái này,
Lý trưởng quản muốn nói lại thôi. Phát giác được Lý trưởng quản phản ứng, Nam Cung Chi Nhã tựa hồ cũng tỉnh táo lại, nhạt nói, Lý bá, là xảy ra chuyện gì rồi sao?
Ngược lại cũng không phải, Doãn công tử lần này tới không phải tới tiểu lâu ăn cơm, là tới tiểu lâu bán con mồi, hắn nói bán cầm xong tiền liền đi, lão hủ đủ tiểu mời cũng thờ ơ.
Nam Cung Chi Nhã nhạt nói, minh bạch, ngươi đi trước kéo dài hắn một lát, ta trước đổi bộ y phục.
Phải, Lý bá gật đầu rời đi.
Đi tới dưới lầu sau, ra vẻ khó xử, Doãn công tử, tiểu thư nghe nói sau khi ngươi tới, không phải muốn đích thân đem tiền đưa tới, còn xin chờ chốc lát.
Chút chuyện nhỏ này nàng tự mình xuống.
Doãn Chi An lông mày nhíu lại, thầm nghĩ không tốt.
Vội vàng đụng chút Lý Đại Bảo, thấp giọng nói, Đại Bảo ngươi ở chỗ này chờ lấy tiền a, ta bụng có chút không thoải mái, đợi lát nữa ta tới tìm ngươi.
Tốt, Lý Đại Bảo nghiêm túc gật đầu.
Doãn Chi An thừa dịp Lý trưởng quản không chú ý, mượn Lý Đại Bảo che chắn tầm mắt, lặng lẽ đi ra từ lâu.
Như chút được gánh nặng thở phào, có chính sự muốn làm, cũng không thể bị này nương môn cuốn lên.
Nha, Doãn công tử như thế không muốn gặp tiểu nữ tử.
Em hai cười khẽ từ bên cạnh truyền đến, để Doãn Chi An cứng đờ tại nguyên chỗ.
Nàng không phải tại trên tiểu lâu sao?
Doãn Chi An che giấu hảo nội tâm ý tưởng chân thật, thay đổi khuôn mặt tươi cười, Nam Cung tiểu thư, đã lâu
không thấy.
Tinh tế ngân tuyến dệt thành hoa lệ áo choàng kèm theo nữ tử bộ pháp nhẹ nhàng nhẹ múa, giống như gió đêm bên trong hồ điệp, điểm tĩnh xinh đẹp.
Một vệt nhàn nhạt mùi thơm đánh tới, để Doãn Chi An thính thai đỏ, trong lòng nói thầm một tiếng, yêu tinh.
Thật không hổ là Long Càn hoàng triều đệ nhất tuyệt sắc, cử chỉ hào phóng văn nhã, tươi mát thoát tục giống như rơi vào phàm trần tiên tử.
Trong bức họa đi ra tiên tử một dạng, kém chút đuổi kịp Tô Vũ vẽ tuyệt sắc nữ tử.
Hải suy nghĩ cái gì?
Nữ tử tới gần Doãn Chi An bên hai, tinh tế thanh âm ôn nhu dễ nghe để lỗ tai mang thai.
Rõ ràng chỉ là bình thường lời nói, từ trong miệng nàng nói ra ngược lại càng giống là dụ hoặc.
Doãn Chi An suy nghĩ ngàn vạn, thở dài, chắc không được tiểu lâu sinh ý tốt như vậy.
Nam Cung tiểu thư nếu là nguyện ý, chơi trước kia ta liền cùng chơi cầu đồng dạng.
A, vậy bây giờ đâu?
Mũ che màu bạc dưới, thiếu nữ cười yếu ớt bình yên hỏi.
Doãn Chi An thu hồi ánh mắt, bây giờ chúng ta có thể hợp tác cả hai cùng có lợi, như thế nào?
Thú vị, ngươi có thể xuất ra cái gì tới cùng tiểu nữ tử hợp tác đâu? Nào đó không phải dùng chính ngươi tới hợp tác.
Doãn Chi An nhếch miệng lên, tràn đầy tự tin, như mộng nguyệt dạ khúc bí mật.
Nam Cung Chi Nhã ôn nhu đôi mắt ngưng lại, cười yếu ớt nói, trên phố gió lớn, lên lầu đàm phán vừa vặn rất tốt.
Chương 25. Con ngồi cùng thợ săn chương 25, con ngồi cùng thợ săn Doãn công tử muốn cái gì?
Thần cao nhất phòng khách, Nam Cung Chi Nhã ngọt ngào cười nói,
thỉnh thoảng liền vậy một chút, Doãn Chi An đều chết lặng, tài nguyên tu luyện.
Nam Cung Chi An pha trà trắng non tay ngọc hơi ngừng lại, đem trà đặt ở Doãn Chi An trước người.
Lần trước phát hiện Doãn Chi An tựa hồ cũng không như thế nào thích uống rượu, vừa lúc nàng cũng thích uống trà, lá trà đã sớm chuẩn bị.
Nay liền muốn nhìn Doãn công tử thành ý.
Lấy bút mực tới, Doãn Chi An tự tin cười nói.
Nam Cung Chi Nhã cười nhẹ đứng dậy chuẩn bị bút mực, phóng tầm mắt Long Càn hoàng triều, có mấy người dám sai sử chính mình.
Long Càn hoàng triều đệ nhất tuyệt sắc, đồng thời cũng là Long Càn hoàng triều đệ nhất tài nữ, văn phòng tứ bảo cầm kỳ thư họa đều có đọc lướt qua.
Gian phòng bên trong có chính mình sử dụng bút mực, lúc này mang tới đặt ở Doãn Chi An trước người trên bàn, khí nhà hương lan.
Doãn công tử, thỉnh tốt, gian phòng bên trong chỉ có hai người, Nam Cung Chi Nhã vẫn chưa mang áo choàng, khuynh thành dung nhan thời khắc đều đang quấy rầy Doãn Chi An, may hắn ý chí coi như ương ngạnh.
Tinh tâm nâng bút, đầu bút lông hữu lực lưu loát viết xuống một tiền, quả quyết ngừng bút.
Nam Cung tiểu thư, đây là như mộng đại đế một bí mật, ngươi cũng đừng nghĩ đến siêu ta hồn, một thứ gì đó ngươi đem cầm không được.
Bây giờ, thợ săn cùng con mồi quan hệ bắt đầu chuyển đổi.
Nam Cung Chi Nhã đè nén nội tâm kích động, đẹp mắt thon dài mảnh chỉ không đội không chậm nắm lên giấy bản thảo.
Lần đầu tiên chữ viết tinh tế trôi chảy đẹp mắt, ánh mắt nhìn chăm chú nội dung, tinh xảo gương mặt xinh đẹp lặng yên biến đổi, hô hấp dồn dập thân thể mềm mại khẽ run.
Nam Cung tiểu thư,
Doãn Chi An luôn uống, sẽ không phải một kích động trực tiếp thô tục à, vậy mình nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch.
Vội vàng lên tiếng nhắc nhở, nhưng mà Nam Cung Chi Nhã ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm giấy tiền, yên tĩnh gian phòng bên trong gấp rút trái tim tiếng điếc tai nhức óc.
Nam Cung Chi Nhã vẫn luôn là nắm chắc thắng lợi trong tay tự tin bộ dáng, theo lý mà nói tố chất tâm lý sẽ không như thế kém mới đúng.
Không được, tại tiếp tục như vậy thực sự là tử.
Doãn Chi An một phát bắt được Nam Cung Chi Nhã cánh tay, một cái cướp đi trang giấy, cẩn thận vỗ nàng phía sau lưng, Nam Cung tiểu thư ngươi bình tĩnh một chút.
Đến nỗi kích động như vậy sao?
Ta không có việc gì, vừa rồi ý thức bị kéo vào kỳ huyễn không gian, Nam Cung Chi An thở gấp lấy, đổ mồ hôi tràn trề.
Doãn Chi An sững sờ, ý thức bị kéo vào kỳ huyễn không gian.
Vậy tại sao ta không có?
Nam Cung Chi Nhã khôi phục bình thường, cười nhạt nói, loại này là đại lao ý cảnh thế giới, muốn tiến vào ý cảnh thế giới là có điều kiện, có lẽ Doãn công tử không phù hợp điều kiện.
Tiến ý cảnh thế giới có chỗ tốt gì?
Doãn Chi An nhớ tới chính mình tựa hồ bị Tô Vũ trong nhà vẽ kéo vào qua không gian ý thức.
Chờ chút,
cái kia vẽ là Tô Vũ vẽ, đây chẳng phải là nói trong bức họa chính là hắn ý cảnh thế giới?
Không đúng, cái kia vẽ khẳng định không phải hắn vẽ.
Nam Cung Chi Nhã khí nhà U Lan, nay liền muốn nhìn đối phương để ý cảnh bên trong lưu lại cái gì, đa tạ Doãn công tử, tiểu nữ tử tại đàn tranh tạo nghệ nâng lên thăng một mạng lớn.
Không sao, chúng ta là quan hệ hợp tác. Doãn Chi An lần này nhớ tới chính mình còn đang nắm tay người ta, khuôn mặt tuấn tú đột nhiên đỏ lên, đội vàng bung ra trở lại vị trí của mình, xin lỗi, vừa rồi dưới tình thế cấp bách có chỗ mạo phạm.
Phốc phốc. Khanh khách Nam Cung Chi Nhã che miệng cười một tiếng, ta đang cười Doãn công tử thế mà không thừa cơ đối ta làm chút gì, à, Doãn công tử như thế nào đỏ mặt.
Không, không có, A Doãn Chi An không hiểu có loại ảo giác, chính mình lại thành con mồi.
Không, công pháp còn nắm giữ trong tay ta, vậy ta liền tuyệt sẽ không là bị động một phương.
Doãn Chi An không biết chuyện, tiến vào ý cảnh thế giới sau, Nam Cung Chi Nhã đã được đến hoàn chỉnh truyền thừa. Như Mộng Đại Đế chưa hề nghĩ tới có người có thể đem từ khúc bên trong ẩn tàng văn tự toàn bộ phiên dịch ra tới, bởi vì không có khả năng làm được. Cho dù là hắn, nếu như không phải sớm biết được công pháp truyền thừa, cũng căn bản không có khả năng hoàn toàn phiên dịch ra tới. Bởi vậy, chỉ cần phiên dịch ra tới nào đó một đoạn văn, liền sẽ tiến vào ý cảnh thế giới tham gia khảo hạch thông qua liền có thể thu hoạch được hoàn chỉnh truyền thừa.
Doãn công tử có vị hôn thê hoặc là bạn lữ sao?
Nam Cung Chi Nhã bỗng nhiên giảo hoạt cười hỏi.
Doãn Chi An mắt sắc tối sầm lại, trong đôi mắt nhiều hơn mấy phần lệ khí, có.
Khanh khách nghĩ không ra Doãn công tử nhanh như vậy đã có bạn lữ, cũng đúng, ưu tú như vậy người có bạn lữ cũng hợp tình hợp lý. Nam Cung Chi Nhã đôi mắt đẹp chớp lên.
Thật vất vả gặp phải một cái thuận mắt, kết quả là đàn ông có vợ.
Doãn Chi An mới mặc kệ đối phương suy nghĩ gì, nghiêm túc hỏi, Nam Cung tiểu thư, thành ý của ta ngươi thấy được, như vậy thành ý của ngươi đâu?
Hi hi, ta đã để Lý Bá đi chuẩn bị, ngươi đang cho ta nói một chút cố sự được không?
Nam Cung Chi Nhã tiểu nữ nhân nũng nịu bán manh nói.
Doãn Chi An suy tư một lát, bắt đầu theo dệt vô cớ nói mò, vậy ta liền cùng ngươi nói một chút Lỗ Tấn Phiêu Lưu Ký, đó là một cái trời trong gió nhẹ buổi chiều.
Nam Cung Chi Nhã nghe say sưa ngon lành, trong mắt ánh sáng chưa hề dập tắt, ân cần cho Doãn Chi An pha trà đưa đến bên miệng hắn, nghe vâng ngã.
Doãn Chi An càng nói càng hưng phấn, được công nhận cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra.
Ngoài cửa sổ, thời gian lặng yên trôi qua.
Làm Doãn Chi An kịp phản ứng lúc, chân trời mây tàn màu đỏ lửa, ta ném, Nam Cung tiểu thư ta còn có việc, lần sau trò chuyện tiếp.
Doãn công tử, tài nguyên tu luyện đều tại chứa vật vòng ngọc bên trong, ngươi lại cầm đi tu luyện a? Nam Cung Chi Nhã cười nhẹ nhàng gỡ xuống tay mình trên cổ tay ngọc hoàn.
Doãn Chi An trịnh trọng chắp tay, đa tạ, hợp tác vui vẻ.
Vậy ngươi ngày mai lúc nào tới?
Doãn Chi An suy tư nói, ta cách 3 ngày qua một lần a.
Doãn công tử, thành ý của ngươi cũng không đủ rõ ràng nha, vậy thì cách 1 ngày tới một lần, liền không thể mỗi ngày tới. Nam Cung Chi Nhã chu môi, để cho người ta nhịn không được nghĩ bóp bóp khuôn mặt.
Doãn Chi An lắc đầu, ta còn có việc, bất quá công pháp ta có thể mỗi ngày cho thêm ngươi chục điểm.
Nói xong, trốn đồng dạng chạy xuống tử lâu.
Chạy trối chết bộ dáng trêu đến Nam Cung Chi Nhã thiện thiện cười một tiếng, ta có đáng sợ như vậy sao?
Nam nhân khác hận không thể đem chính mình cưới về nhà mỗi ngày trông coi, hết lần này tới lần khác này Doãn Chi An mỗi lần thấy mình đều là cực không tình nguyện.
Doãn Chi An trong lòng lo lắng, xong, chơi hưng phấn rồi, đem Lý Đại Bảo cấp bên.
Vừa ra tiểu lâu, Doãn Chi An kinh ngạc phát hiện Lý Đại Bảo như cái bảo tiêu một dạng thẳng tắp đứng tại tiểu lâu bên ngoài.
Đại Bảo, ngươi như thế nào ở chỗ này?
Chờ ngươi chờ ta.
Doãn Chi An sững sờ, ngươi biết ta ở đâu?
Lý Đại Bảo lắc đầu, ngươi nói ngươi xử lý tốt chuyện sẽ tìm ta, chúng ta đã lâu cũng không nhìn thấy ngươi.
Sợ ngươi tìm không thấy ta, ta liền tới tiểu lâu nơi này chờ ngươi, chúng ta về thôn à, đồ vật ta đều mua xong.
Doãn Chi An trong lòng tràn đầy áy náy, thật xin lỗi, là lỗi của ta.
Không có việc gì, cũng không đợi bao lâu, ta còn đứng ngủ một giấc. Lý Đại Bảo vào đầu ngu ngơ cười ngây ngô.
Doãn Chi An càng ngày càng tự trách, tiểu sát hại người rất nặng. Hai người đi ra thành lúc sắc trời triệt để tối xuống, kém một chút cửa thành liền sẽ quan bế.
Đại Bảo, ngươi cùng thôn trưởng bọn hắn là một tổ chức bên trong sao?
Lý Đại Bảo trầm giọng nói, xem như thế đi, trước kia giữa thiên địa cái gì cũng không có, nhưng mà chúng ta rất vui vẻ, về sau cái gì cũng có, nhưng toàn bộ đều thay đổi.
Vậy các ngươi lực lượng sẽ còn khôi phục sao?
Lý Đại Bảo lắc đầu, không thể, lão đại biến mất sau chúng ta thủ không được hắn sáng tạo lãnh địa, thế là chúng ta đành phải hiến tế xuất lực lượng phong tỏa thông đạo, có thể hiện nay.
Chương 26. Thần điện thần quân chương 26, thần điện thần quân nhanh lên, tất cả nhanh lên một chút.
Ta nói thôn trưởng, có đại ngốc tại bọn hắn có thể xảy ra chuyện gì?
Bên ngoài nguy hiểm như vậy, ai biết bọn họ có phải hay không bị tiểu gia để mắt tới.
Doãn Chi An hai người vừa sờ soạng đi tới chân núi, nơi xa một loạt bó đuốc chạy tới, lờ mờ có thể nghe ra là thôn trưởng bọn hắn âm thanh.
Thôn trưởng.
Doãn Chi An tăng tốc đi tới thôn trưởng trước người bọn họ.
Thôn trưởng Thiết Quyền khẩn trương nắm lấy Doãn Chi An xem xét, các ngươi không có gặp phải nguy hiểm à?
Không có, thôn trưởng, trong thôn xảy ra chuyện gì rồi sao?
Doãn Chi An vò đầu nhìn về phía đám người.
Thiết Quyền trấn an nói, không có việc gì, trời tối cũng không gặp các ngươi trở về, còn tưởng rằng các ngươi gặp phải nguy hiểm, lúc này mới đem đại gia kêu lên.
À, Tô Vũ đâu? Hắn như thế nào không có ở? Doãn Chi An liếc nhìn một vòng đồng thời không có phát hiện Tô Vũ, hiếu kỳ hỏi.
Thôn trưởng quay người mang theo đoàn người hướng trong thôn đi, vừa đi vừa nói, Tô Vũ lao bà gửi thư nói trong nhà gặp nạn, để hắn trở về hỗ trợ đi, đoán chừng phải mấy ngày.
Tô Vũ thật thành ra rồi.
Doãn Chi An vẫn cho là Tô Vũ chính là thổi ngư bức.
Ánh lửa chiếu vào Thiết Quyền trên mặt, ao ước chi tình khó mà che giấu, đúng vậy à, chúng ta cũng là vừa biết chuyện này, trước đó vẫn cho là hắn là khoác lác.
Nghe nói lao bà hắn là gia tộc đại tiểu thư, trưởng quản gia tộc hiệu lệnh một phương rất lợi hại loại kia.
Phương Hổ Hưu không khỏi nhà rãnh, còn không phải sao, thật sự là hoa tươi cắm trên bãi phân châu, Tô Vũ cái kia mãng phu cũng có thể tìm tới lao bà.
Tô Vũ lao bà sẽ không phải là nào đó thế lực thần nữ, thánh nữ một loại a.
Doãn Chi An một mặt bắt quái.
Thiết Quyền gật đầu, đúng, mà lại cái kia thế lực rất mạnh, Tô Vũ cơm chửa miễn cưỡng ăn.
Đều cái gì thế lực?
Doãn Chi An càng ngày càng hiếu kỳ, đều là người xuyên biệt, hắn luôn cảm thấy Tô Vũ có chút tài năng,
không nghĩ tới tìm bạn lữ như thế cho cường thế.
Thiết Quyền trên mặt hiện ra suy tư thần sắc, giống như kêu cái gì thần điện tới, cái thế lực này trước kia chúng ta ở bên trong đợi qua, coi như có thể.
Thần điện.
Doãn Tri An loáng thoáng cảm thấy mình giống như ở đâu đã nghe qua, có thể như thế nào cũng nhớ không nổi tới. Thôn trưởng cười nói, nghĩ không ra chuyện cũng đừng nghĩ, là một cái tu giả đạt tới cảnh giới nào đó, thiên địa vạn vật đều lấy hắn vi tôn.
Có ý tứ gì?
Doãn Tri An không rõ ràng cho lắm. Thôn trưởng Thiết Quyền cười nói, ha ha, về sau liền sẽ đã hiểu.
Lão hồ ly, thôn trưởng lời này có ý tứ gì?
Toàn thân câu đấu người, làm không rõ ràng vấn đề Doãn Tri An toàn thân cùng đâm đâm một dạng khó chịu.
Phương Hổ Hữu trộm liếc liếc mắt một cái Thiết Quyền, nhỏ giọng nói, ngươi có phải hay không nghe tới thần điện hai chữ đặc biệt quen thai, nhưng chính là nghĩ không ra.
Đúng.
Phương Hổ Hữu ngữ trọng tâm trường nói, đó là bởi vì có người muốn cho ngươi quên thần điện, tựa như ngươi bây giờ nghe nói qua thần điện lần sau cũng sẽ quên đồng dạng.
Doãn Tri An cảm thấy không hiểu đâu, hắn muốn cho ta quên, ta liền sẽ quên.
Thôn trưởng không phải nói nha, là ngươi đạt tới cái nào đó cảnh giới, thiên địa vạn vật đạo pháp thần quy sẽ lấy ngươi vi tôn, cũng tỉ như.
Phương Hổ Hữu tả hữu cong lên, cũng tỉ như thủy là không có hương vị đúng hay không, nhưng ngươi là cường giả tuyệt thế, ngươi chỉ cần nói một câu nước là ngọt cái kia nước liền sẽ biến thành ngọt.
Đồng lý, có người không hy vọng thần điện mọi người đều biết, bởi vậy ngươi cho dù nghe tới thần điện cũng sẽ rất mau đem nó quên.
Doãn Tri An đầy nao dấu chấm hỏi, luôn xuất pháp tùy.
Phương Hổ Hữu gật đầu, tương tự, nhưng cũng so luôn xuất pháp tùy khủng bố rất nhiều, luôn xuất pháp tùy cần trả giá cực lớn đại giới, nhưng cường giả tuyệt thế chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, thậm chí là một câu, không cần trả giá nửa điểm đại giới.
Tỷ như bần đạo ta là cường giả tuyệt thế, ta nhìn ngươi khó chịu, vậy ngươi từ đây vận rủi liên tục, cực kỳ dễ dàng chết yểu, đi đường đều có thể bị sét đánh, thậm chí vô duyên vô cớ sẽ có một số đông người cầm đao chém chết ngươi.
Doãn Tri An cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng, lão hồ ly ý của ngươi là, trong thần điện có tuyệt thế cường giả như vậy, cho nên có thể lao đi ta đối thần điện ký ức.
Thiết Quyền quay đầu lại nói, thần điện những tên kia còn không đạt được loại trình độ này, nhưng cũng có thể để cho nhỏ yếu người dần dần quên thần điện.
Có thể trở thành thần điện thánh nữ chức vị, Tô Vũ lao bà hắn.
Không, hắn bạn lữ thật sự có mạnh như vậy.
Doãn Tri An hít sâu một hơi.
Phương Hổ Hưu buông tay, Tô Vũ chỉ nói hắn bạn lữ tại thần điện, là bao lớn chức vị cũng không nói, bất quá đoán chừng sẽ không là thần điện tầng dưới chót.
Thần vực, thần điện Hắc Bảo nam tử hưng phấn đi ra đội ngũ, chủ thượng.
Thuộc hạ tìm tới cựu thần vị trí.
Bọn hắn ngay tại bản kỷ nguyên, Hạo Trạch Tinh Hà Lạc Hà tiên giới trưởng quản rất nhiều hạ giới đại lục một trong cựu tiêu đại lục.
Bản kỷ nguyên.
Cựu thần không phải chạy đến thời gian trường hà bên trong rồi sao?
Có cường giả nghi ngờ nói.
Hắc Bảo nam tử lạnh liếc đối phương liếc mắt một cái, lời thề son sắt ngẩng đầu nhìn về phía trên thần quang bao phủ chỗ, thần chủ.
Tin tức thiên chân bản sắc, đám này cựu thần thế mà lớn mật đến xuất hiện bản kỷ nguyên, khủng bố bọn hắn mục đích tuyệt sẽ không đơn giản như vậy, còn xin thần chủ xuất binh.
Còn xin thần chủ xuất binh.
Còn lại chúng thần nhao nhao ôm quyền chắc tay.
Người có tên cây có bóng, cựu thần hai chữ giống như một thanh treo cao tại đỉnh đầu bọn họ lúc nào cũng có thể sẽ rớt xuống lợi kiếm.
Đã từng khai sang thế gian cổ thần, tùy tiện lôi ra tới một vị đều là hủy thiên diệt địa tồn tại.
Trên thần điện phân chậm chạp không có mệnh lệnh, cái này khiến chúng thần trong lòng càng thấp thỏm lo âu.
Chẳng lẽ thần chủ cũng không có nắm chắc đối phó cựu thần?
Không phải nói thần quân đuổi theo giết cựu thần rồi sao?
Chẳng lẽ thần quân đã vẫn lạc?
Chư vị,
ngay tại chúng thần hoảng loạn lúc, đế giao thanh lãnh uy nghiêm âm thanh vang lên, thần quân đã trở về, cựu thần một chuyện toàn quyền giao cho thần quân trưởng quản.
Liên quan tới cựu thần, chư vị có gì kế sách hoặc đề nghị, liền đi tìm thần quân.
Chúng thần chấn động, thần quân
ở phương nào?
Đế giao không nói, hơi hơi ngước mắt ôn hòa nhìn về phía thần điện bên ngoài.
Quang mang lập lòe, không gian thông đạo xuất hiện tại thần điện bên ngoài.
Một mình sáng tạo thông đạo.
Thần điện phương viên ức vạn giảm tinh không thần quang bao phủ, không gian thời gian toàn bộ phong cấm, cho dù là cựu thần cũng không có khả năng tùy ý xuyên toa không gian, chỉ có thể phi hành đi đường.
Nhưng bây giờ lại có sinh linh có thể sáng tạo truyền thống thông đạo.
Phải biết thần điện chính là một đời thần chủ sáng tạo, cho dù hơn 10 vị cựu thần liên thủ cũng vô pháp hủy đi thần điện thần quang.
Chẳng phải là nói đến người có thể so với một đời thần chủ, thậm chí siêu việt một đời thần chủ.
Có cường giả phân tích nói, một đời thần chủ thần uy hạo đãng, không có khả năng có sinh linh siêu việt hắn, như đến thần điện thừa nhận, cũng có thể tùy ý truyền tống thần điện bao phủ không gian, người đến đoán chừng là được đến thần điện tán thành.
Chúng thần gật đầu, an ý tán thành loại thuyết pháp này.
Cùng lúc đó, bọn hắn nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm truyền tống thông đạo, muốn gặp một lần này thần quân ra sao bộ dáng.
Tại chư thần nhìn chăm chú bên trong, một cái mây xanh dày bước ra không gian, dạng trắng thuần áo dần dần đập vào mí mắt.
Tô Vũ một tay vánh vác, sắc mặt đạm nhiên sải bước đi vào thần điện bên trong.
Chúng thần chấn động hoảng hốt, thần quân có chút bình thường,
không,
là thái bình phàm.
Thậm chí không có nửa điểm tu vi khí tức, nếu không phải hắn vừa rồi một cước bước ra truyền tống thông đạo, bọn hắn thậm chí hoài nghi đây là người bình thường.
Gặp qua thần quân,
không biết là ai dẫn đầu, chúng thần nhao nhao quỳ xuống đất, chúng ta gặp qua thần quân.
Chương 27.
Thần quân Tô Vũ chương 27, thần quân Tô Vũ chúng ta gặp qua thần quân.
Chúng thần đủ quỳ cung kính quỳ lạy, chỉ có mấy vị cổ thần bất vi sở động.
Liên hộ thể thần quang đều không có sinh linh, thật sự xứng đáng vì thần quân sao?
Chúng thần thân thể khổng lồ, phổ biến cùng trong tôn lý đại bảo có so sánh, Tô Vũ trong mắt bọn hắn cùng tiểu hài tử không có gì khác biệt.
Thần chủ phía dưới bài trí thần quân bảo tọa, Tô Vũ hướng đế giao khẽ gật đầu, như quen thuộc ngồi xuống.
Thần quân.
Tô Vũ vừa ngồi xuống liền có thần minh nhảy ra, cường tráng hữu lực cánh tay vỗ cứng rắn lồng ngực, ta chính là Hà Vũ đạo tổ, sớm nghe nói thần quân thực lực thâm bất khả trắc, không ngại thần quân hôm nay cho chúng ta biểu hiện ra như thế nào.
Ân.
Đế giao lánh mâu lóe lên, thần điện quy tắc đạo pháp đồng thời khóa chặt Hà Vũ đạo tổ.
Hà Vũ đạo tổ trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ khủng hoảng cảm giác, toàn bộ tu vi bộc phát hóa thành phòng ngự bình chướng. Ầm. Âm ầm tiếng nổ truyền đến, Hà Vũ đạo tổ bạo tạc sinh ra khí lãng đánh bay chư thần. Đế Giao kịp thời điều động lực lượng bảo vệ Tô Vũ, khỏi bị bạo tạc sinh ra lực lượng tác động đến. Còn có ai muốn thử xem? Màu lam nhạt lánh mâu quét về phía thần điện chật vật chúng thần. Chúng thần sợ hãi run rẩy, cuống quýt đứng dậy, chúng ta không dám. Đế Giao tuy là thần chủ, nhưng cực ít lại bởi vì thần điện chúng thần tranh chấp ra tay. Thần quân trở về, bọn hắn vốn định thăm dò để thần chủ tâm tâm nhắc tới thần quân, đồng thời cũng thăm dò một chút thần chủ danh giới cuối cùng. Không nghĩ tới Hà Vũ đạo tổ chỉ là chất vấn thần quân, liền bị Đế Giao một bàn tay chụp chết. Tô Vũ thần sắc lạnh lùng, ưu nhã bưng lên trên bàn chén trà nhẹ nhàng thổi, "Cựu thần sự tình buồn tọa tự sẽ xử trí, các ngươi về sau không cần thiết hỏi đến. Loại này lục đục với nhau, trên triều đình ngươi lửa ta gạt nhất làm cho hắn tâm phiền đó. Vẫn là cùng Mãng Vu liên hệ thoải mái, khó chịu liền đánh không lại liền chết, sẽ không phía sau chơi những này loanh quanh lòng vòng. Ở trước mặt một bộ, phía sau một bộ, ngày thường cười hì hì phía sau trở tay cho ngươi một đao, để ngươi vội vàng không kịp chuẩn bị. Thần quân, cựu thần quỷ kế đa đoan, ta đề nghị vẫn là sớm đi. Ngươi đang chất vấn bổn tọa." Tô Vũ ánh mắt băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm phát biểu cổ thần. Cái kia cổ thần run lên, sau lưng đạo luân tựa hồ cũng ảm đạm mấy phần, "Không dám, toàn bằng thần quân phân phó. Đối tinh vực cùng Diêm La vực thảo phạt tiến trình như thế nào?" Tô Vũ ngước mắt nhìn chăm chú chư thần. "Ban sơ, thiên địa hỗn độn một mảnh, một đời thần chủ dẫn đầu cựu thần mở ra thích hợp vạn tộc sinh hoạt không gian, mệnh danh là thần vực. Một đời thần chủ bị cựu thần vây giết sau, thần vực phân liệt thành ba mảnh tinh hà, cựu thần trưởng quản thiên ngoại thiên, tinh không vạn tộc, cựu vũ Diêm La vực. Mấy vạn năm trước, chư thiên thống trị tinh không vạn tộc, đem cái kia một vùng ngân hà tên là tinh vực. Hơn vạn năm trước, Đế Giao xua đuổi cựu thần, thu nạp thiên ngoại thiên cổ thần, khôi phục thần điện chi danh, thiên ngoại thiên cải mệnh thần điện, tuyên cáo thảo phạt thu nạp còn lại hai mảnh tinh hà. Một vị cổ thần đi ra, khởi bẩm thần quân, Diêm La vực gần 2/3 lãnh địa đã thu hồi, chỉ có Diêm La chủ còn tại vùng vây dây chết. Tinh vực bên kia không có cái gì tiến triển, Tô gia tử thủ thông đạo, mấy trăm đạo tổ đích thân tới cũng chưa thể xông phá đối phương phong tỏa kết giới. Đạo tổ cảnh giới cường giả, chính là mạnh nhất cảnh giới. Thần điện 3000 cổ thần, cũng là thần vực bên trong toàn bộ đạo tổ cảnh giới cường giả. Đây là một đời thần chủ lưu lại áp chế, trừ cựu thần bên ngoài, chỉ có 3000 cái đạo tổ quả vị. Như đạo tổ vị trí chiếm hết, muốn trở thành đạo tổ chỉ có hai loại phương pháp, thứ nhất đánh giết cổ thần cướp đoạt hắn quả vị, thứ hai chính là thôn phệ cựu thần. 15 vị cựu thần đều là giữa thiên địa thuần túy nhất lực lượng bản nguyên, thôn phệ bọn hắn có thể đánh vỡ một đời thần chủ lưu lại hạ gông xiềng, trở thành mạnh nhất một loại đạo tổ. Quả thật kỳ quái, 3000 đạo tổ quả vị đã sớm chiếm hết, tinh vực những cái kia đạo tổ đến tột cùng là dùng biện pháp gì đột phá? Có cổ thần nghi hoặc mở miệng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Đế Giao cùng Tô Vũ. Hai người cũng không phải là cựu thần, cũng không phải 3000 đạo tổ một trong, vậy bọn hắn đến tuột cùng là thế nào đột phá tới đạo tổ cảnh giới? Thần vực bên trong, hiện tại ngụy đạo tổ cảnh giới cường giả nhiều vô số kể. Ai có thể được đến cái này đột phá đạo tổ bí mật, trong thời gian ngắn hoàn toàn có thể bồi dưỡng được mấy vạn thậm chí là mấy chục vạn đạo tổ cường giả. Tô Vũ lạnh nhạt nói, ngươi là heo sao? Không rõ liền đi cha a, hỏi bổn tọa là ý gì? Vị kia cổ thần run lên, túi đầu không nói nữa. Nghe đồn cựu thần không chỉ 15 vị, nói đúng ra là 3000 tôn. Bọn hắn đều là giữa tiên địa thuần túy nhất đạo đều có thể thôn phệ. Hoặc là Tô Vũ cùng Đế Giao chính là cựu thần một trong, hoặc là bọn hắn thôn vệ qua cựu thần. Có thể tại ngụy đạo tổ đánh giết cựu thần, thiên phú cùng thực lực tuyệt không phải bình thường. Tinh vực bên kia cũng chỉ có một cái thông đạo sao? Các ngươi sẽ không mở tích khác thông đạo? Tô Vũ chất vấn. Trong đó một vị cổ thần đang nói, về thần quân, tinh vực không gian có lạ lâm thần lực ngăn cách, cho dù 3000 cổ thần hợp lực cũng khó có thể đạo đục ra thông đạo. Thần quân đạo pháp vô biên, nếu có thể mở ra tinh vực không gian thông đạo, thu hồi tinh vực ở trong tầm tay. Tô Vũ nhà nói, cựu thần uy hiếp càng lớn, bổn tọa đằng không ra thời gian, chư vị tại thêm chút sức a. Đúng cổ thần bên trong một vị trong mắt lóe ra rảo hoạt quang mang lão giả mở miệng nói, "Thần quân, thần vực bên trong 15 cái lối đi bên trong tiến đánh càng ngày càng thường xuyên, chúng ta chỉ sợ trấn thủ không được bao lâu, còn xin thần quân ra tay tăng cường phong ấn." Phía trên thần điện, Đế Giao trong mắt thần sắc chớp lên, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Tô Vũ đứng trước nặng nề, "Các ngươi còn chưa hiểu 15 cái lối đi đối diện đến cùng có cái gì sao? Chỉ sợ cũng liền 15 vị cổ thần cũng không rõ ràng bên trong đến cùng có cái gì." Lão giả cười khổ. Tô Vũ suy tư nói, "Tận lực thủ a, một đời thần chủ vật lưu lại bổn tọa tạm thời cũng không thể lại hạ." Tiếp xuống, chư thần lại đem thần vực bên trong gần nhất vấn đề cho hết Tô Vũ báo cáo một lần, cái này khiến Tô Vũ 10 phần im lặng. Như thế nào làm hắn mới là thần chủ một dạng? Mệnh gần chết cùng cái châu ngựa không có khác nhau. Khởi bẩm thần quân, thần điện gần nhất. Khởi bẩm thần quân, tinh vực bên kia. Khởi bẩm thần quân, ta khởi bẩm cha ngươi. Tô Vũ bất đắc dĩ ngước mắt nhìn về phía Đế Giao. Đế Giao mái tóc dài màu xanh lam nhu hòa rủ xuống sau lưng, tại đạo quang chiếu rọi xuống tựa như mặt hồ ngưng kết miếng băng mỏng, lóe ra thanh lanh thần bí quang mang. Băng lãnh lăng lệ đấy mắt hiện lên một chút mỏi mệt, trong lúc lơ đãng liếc tới Tô Vũ nhìn chằm chằm nàng, tinh xảo gương mặt bay lên một vệt đỏ ửng, bất quá rất nhanh tiêu tán không thấy. Lặng lẽ hướng Tô Vũ nháy nháy mắt, khoe miệng chứa lên một vệt ý cười. Bất đắc dĩ, Tô Vũ đành phải nghiêm túc nghe chư thần hồi báo sự vụ, thay Đế Giao chia sẻ chút áp lực. Đợi đến chư thần lúc rời đi, Tô Vũ trong đầu tất cả đều là khởi bẩm thần quân mệt không, ta cho ngươi xoa xoa vai. Đế Giao cười lập lòe đến Tô Vũ sau lưng, trắng nõn tay ngọc ôn nhu thay hắn nhào nặn bay. Tô Vũ trong đầu vẫn là ông, bất đắc dĩ nói sớm này thần điện cục diện rối rắm không dễ thu thập, nhìn ngươi đều mỏi mệt. Mặc dù xác thực mệt mỏi, nhưng ta đã triệt để nắm giữ thần vực thế lực, về sau ta đem toàn bộ thần điện tặng cho ngươi làm lễ vật. Tô Vũ liền vội vàng lắc đầu, vẫn là tạm biệt, cái kia không được mệt mỏi thành chó.
Đúng, cựu thần bên kia là tình huống như thế nào?
Đế Giao cánh tay cong tại Tô Vũ bả vai, ôn nhu hỏi.
Chương 28. Chìa khóa chương 28, chìa khóa đều ở trong lòng bàn tay, gặp Tô Vũ tự tin như vậy, Đế Giao nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi, nhanh.
Ngự thống tinh hà rất mệt mỏi, chú ý thân thể, Tô Vũ ôn hòa nói.
Đế Giao trong mắt tràn đầy đau lòng, Lạc Hà tiên giới cấm chế đã đạt tới một cái khủng bố tình trạng, phu quân trở về a.
Càng là quận khu địa phương, ta đợi ngược lại càng ngày càng thoải mái dễ chịu, cựu thần từ ta trông giữ tạm thời sẽ không ra loạn gì.
Tô Vũ than nhỏ, nhìn như tự do thần điện để hắn đầy người gông xiềng, ngược lại là cầm tù cựu thần Lạc Hà tiên giới phá lệ thoải mái.
Ta đi rồi, cựu thần bên kia dễ dàng làm ra nhiễu loạn.
Phu quân, ngươi chờ ta. Đế Giao nắm chặt Tô Vũ tay, non mịn tay ngọc lạnh buốt lạnh buốt.
Tô Vũ ánh mắt thanh tịnh, ôn nhu thay Đế Giao kéo lên một lọn tóc, chỉ hy vọng đến lúc đó ngươi không phải tới giết ta.
Tin tưởng ta. Đế Giao thần sắc không thay đổi, nắm chặt Tô Vũ, tựa hồ sợ hai hắn sẽ biến mất đồng dạng.
Tốt, Tô Vũ ôn hòa cười một tiếng, đem Đế Giao kéo vào trong ngực.
Lạc Hà tiên giới, Cửu Tiêu đại lục, Vai Qua thôn.
Tê một cái xuyên toa cơ như thế nào nhiều tài liệu như vậy?
Thao, mấy ngày nay cũng đừng nghĩ ngủ.
Doãn Tri An phá lệ bực bội, vốn cho là mình có thể xuyên qua trở về tìm cậu nam nữ báo thù, không nghĩ tới hối đoái tài liệu chất đầy nửa gian phòng ốc.
Riêng là chắc vá tài liệu liền phải hơn 10 ngày.
Hắn không khỏi nhả danh đứng lên, đáng tiếc Tô Vũ không tại, bằng không thì kêu lên hắn cùng một chỗ chắp vá nhanh nhiều.
Nha, ta là nhà ngươi bảo mẫu à, liền chắp vá cái phá đồ chơi đều phải tìm ta, khó chịu âm thanh từ phía sau truyền đến.
Doãn Tri An đại hỉ, Tô Vũ, ngươi trở về.
Tô Vũ một thân tô áo nát bố, chậm rãi đem quốc ném ở góc sân, vừa trở về, ngươi làm này chống phá linh kiện làm gì, cầu hệ thống lại kiếm chuyện làm cho ngươi.
Hừ hừ, đây chính là thời gian xuyên toa cơ.
Doãn Tri An tự hào nói, thời gian xuyên toa cơ ngươi biết à, có nó ta liền có thể xuyên biệt về Lam Tinh, làm thịt đôi cậu nam nữ kia.
Thời gian xuyên toa cơ tại Lam Tinh có lẽ dùng tốt, có thể đây là tu chân thế giới nha hải tử, khắp nơi là trận pháp cấm chế, làm không tốt đến lãng phí thời giờ.
Tô Vũ chân thành nói.
Doãn Tri An quật cường nắm lên mạch điện lắp ráp, lão tử mặc kệ là tu tiên giới vẫn là Lam Tinh, đôi cậu nam nữ kia phải chết.
Cho dù chỉ có một xác suất thành công ta cũng muốn nếm thử, lão tử cũng không tin, mang theo một thân tu vi trở về còn có thể bị phản sát.
Tô Vũ muốn nói lại thôi, bạn nhất.
Lam Tinh xuất hiện dị năng, đôi cậu nam nữ kia bị khinh bị vận phù hộ, trở nên rất mạnh, làm sao bây giờ?
Người kia, ta một cái thuần khiết tu tiên giả, hắn còn có thể so với ta mạnh hơn.
Tô Vũ buông tay nói, có lẽ tốc độ thời gian trôi qua không giống, chúng ta nơi này qua một ngày thời gian, bọn hắn nơi đó chính là một năm.
Đến lúc đó ngươi tu luyện 3 tháng, nhân gia tu luyện 10 mấy năm, tiện tay một cái búng tay xoa hỏa hoa là có thể đem ngươi nổ thành cho.
Doãn Tri An bỗng nhiên trầm mặc, qua hồi lâu mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi, thực sẽ dạng này?
Tô Vũ tiện tay từ Doãn Tri An trong túi lấy đi một bao hoa tử, ta làm sao lại biết, mọi thứ đều có thể, ta chỉ là thuận miệng nói một chút.
Doãn Tri An lâm vào trầm tư, thật lâu, phí một tiếng, đột nhiên đưa trong tay mạch điện nện vào tài liệu chồng.
Thao, trước tu luyện.
Không năng thủ lưỡi đao cậu nam nữ rất tức giận, đi bị phản sát càng khó chịu hơn, đến lúc đó chính mình có thể hay không sống sót còn khó nói.
Tô Vũ trở về, cùng đi ăn một bữa cơm thôi, không biết lúc nào, thôn trưởng cười nhẹ nhàng đứng tại ngoài viện.
Tô Vũ tiện tay nâng lên quốc, đi.
Thôn trưởng lại nhìn về phía Doãn Tri An, hư tể cũng cùng một chỗ thôi.
Thôn trưởng, ta cùng hư tể đợi lát nữa còn muốn vào thành lạc, các người đi ăn là được rồi. Phương Hồ Hữu từ sau tường nhảy lên đi ra, hung hăng đem thôn trưởng thiết quyền ra bên ngoài lay.
Hắn nghe Lý Đại Bảo nói, tinh thần tiểu lâu trưởng quản rất nhiệt tình, vậy mình mang lên Doãn Tri An, chẳng phải là mỗi ngày có thể miễn phí ăn nhờ ở đâu.
Doãn Tri An có chút im lặng, bất quá hắn đáp ứng Nam Cung Chi Nhã cách mỗi một ngày viết một thiên như mộng nguyệt dạ khúc bên trong ẩn tàng cổ văn, tự nhiên sẽ không nuốt lời.
Vừa lúc hắn cũng có chút chuyện muốn đi tìm Nam Cung Chi Nhã, nhắc lên chuyện này, gương mặt không khỏi đỏ lên.
Mẹ nó, Nam Cung Chi Nhã khẳng định là cố ý dụ hoặc hắn, cho hắn không gian trong vòng tay mặt lại có nữ sinh quần áo một loại.
Lấy ra hấp thu linh thạch đều là mang theo mùi thơm cơ thể, tu luyện cũng dễ dàng phân tâm, mấy lần kém chút để hắn tẩu hỏa nhập ma.
Thôn trưởng trong viện, hai người riêng phần mình lấy ra một tờ ghế ngồi xuống.
Rộng mở tâm sự a.
Thôn trưởng trước tiên mở miệng, đều là ngàn năm lão hồ ly, nói chuyện gì liêu trai.
Tô Vũ sắc mặt đạm nhiên, ung dung nâng chén trà lên, trò chuyện cái gì?
Thiết quyền cơ hồ phát cuồng, nơi nào còn có ngày thường hòa khí bộ dáng, nộ khí đằng đằng chụp bàn lạnh nhạt nói, ngươi đến tột cùng thế nào mới bằng lòng thả chúng ta ra ngoài, đem chúng ta cầm tù ở đây đối ngươi có chỗ tốt gì?
Tô Vũ đung tay, cầm tù các ngươi là một đời thần chủ, cùng ta nói có làm được cái gì?
Ha ha, nếu như không phải ngươi một đường đuổi theo, chúng ta sẽ đi nhầm vào nơi đây, bị cầm tù ở đây.
Vốn cho rằng chạy đến thời gian trường hà liền có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, ai biết thời gian trường hà cuối cùng là một tòa ngục giam,
một tòa vì cựu thần mà sáng tạo ngục giam.
Ở đây, cựu thần mỗi lần ra tay đều sẽ nhận nghiêm trọng phản vệ, trừ cái đó ra cũng không có gì.
Có thể bay lượn chân trời hùng ưng như thế nào cam nguyện cầm tù tại lồng giam bên trong.
Thiết quyền nỗ lực áp chế táo bạo, hít sâu một hơi nói, thả chúng ta rời đi, chúng ta tôn ngươi vì nhị đại thần chủ.
Bổn tọa nói qua, đây là một đời thần chủ cho các ngươi sáng tạo lao tù, các ngươi muốn đi ra ngoài, biện pháp duy nhất chính là tìm tới chìa khóa, các ngươi không phải đều biết chìa khóa ở nơi nào sao?
Tô Vũ lạnh lùng nói.
Thiết quyền cắn răng, một đời thần chủ đích xác lưu lại chìa khóa, có thể cái gọi là chìa khóa là quy tắc lực lượng.
Nghĩ lấy được chìa khóa nhất định phải hoàn thành đối ứng điều kiện.
Thì như, Lưu Thất Tú chìa khóa chính là tìm về tôn nghiêm của mình.
Nay vài vạn năm tới, Lưu Thất Tú tìm tới chìa khóa chạy đi, thử qua đủ loại phương pháp. Bây giờ, hắn thậm chí thấp cựu thần cao quý đầu lâu, đi làm một cái bụng ăn không no ăn mày, thế nhưng chưa hề tìm tới hơn phân nửa điểm chìa khóa nhắc nhở. Thiết Quyền ngữ khí nhược xuống, cơ hồ là khẩn cầu nói ra, ta biết một đời thần chủ đem chính mình truyền thừa lưu cho ngươi, ngươi nhất định có biện pháp trợ giúp chúng ta ra ngoài đúng hay không? Chính mình tìm chìa khóa, Tô Vũ lạnh lùng tự tuyệt. Thiết Quyền khẩn cầu nói, ngươi muốn cái gì, chúng ta có thể làm được nhất định cấp cho ngươi tốt. Chính mình tìm chìa khóa. Thiết Quyền không cam lòng xuất ra cuối cùng thủ đoạn, ngươi biết Đế Giao thân phận chân thật sao? Ngươi bây giờ giúp nàng, nàng như thành công thống trị thần vực, thu hoạch được hỗn độn bản nguyên, ngươi đoán nàng sẽ làm cái gì? Thế nào, ngươi cảm thấy nàng sẽ giết ta? Tô Vũ cười nhạo nói. Thiết Quyền cười lạnh, xem ra ngươi cũng không biết Đế Giao chân chính thân phận, chuyện kia liền thú vị. Rất tốt, Quyền chủ động trở về. Sau đó liền muốn xem ai trước hết nhất không chịu nổi. Tô Vũ không thèm để ý chút nào, đứng dậy nâng lên quốc hướng trong đất đi đến. Chờ hắn đi xa, Lưu Thất Tú bọn người mới từ trong nhà đi ra, thật sự cầm chắc lấy hắn sao? Thiết Quyền tràn đầy tự tin, yên tâm đi, bây giờ đến đổi hắn tới cầu chúng ta, hắn so với ai khác đều muốn biết cái này người bên gối bí mật. Có khả năng hay không Đế Giao rất yêu hắn, bọn hắn quan hệ đồng thời không có kém như vậy, thợ săn ngư tư nhiên xen vào nói. Thiết Quyền lắc đầu, đều không phải tiểu hài tử, loại sự tình này cũng liền lừa gạt một chút người khác. Hú hồ, nếu thật là ưa thích hắn, cũng sẽ không lừa hắn tới trấn thủ nơi đây, ngày càng cắt giảm thực lực của hắn. Lưu Thất Tú chết lặng nhìn về phía chỗ cửa lớn, dày vò quá lâu, bộ tọa này một thân mạng nhỏ còn có thể chịu cái 7-800 năm, xem ai trước không giữ được bình tĩnh. Mới đầu, liền hắn nhất không phục, ỷ vào chính mình tu vi đại sát tứ phương. Có thể ngày thứ hai, hết thể lại sẽ khôi phục ban sơ bộ dáng, nơi này sinh linh phảng phất mộng cảnh hư giả. Lưu Thất Tú bản thân càng là nhận phản vệ sống không bằng chết, dày vò mấy chục năm, tu vi của hắn nghiêm trọng cắt giảm, là trong mấy người bị áp chế vô cùng tàn nhẫn nhất tồn tại. Dần dần, bọn hắn phát hiện thế giới này có chính mình vận hành quy luật, bọn hắn ra tay cải biến quy luật liền sẽ nhận phản vệ. Đồng thời ngày thứ hai sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng nếu như bọn hắn đứng tại đối một phương, cái kia giết chết người liền sẽ triệt để chết đi, lại sẽ không nhận phản vệ. Mặc dù không có phản vệ, nhưng mỗi lần ra tay, một thân tu vi vẫn sẽ bị cắt giảm. Dần dần, bọn hắn cũng không còn tùy ý ra tay, ngược lại tìm kiếm riêng phần mình chìa khóa.